Chương 98, Dược Vương Cốc truyền thừa chương 98, Dược Vương Cốc truyền thừa phương xa chiến đấu kết thúc, đại địa không còn chấn động, núi rừng bên trong thú loại cảm xúc cũng chậm chậm bình phục lại, không còn mù quáng chạy nhanh. Cố Nhất Hàng tại đỉnh núi phụ cận tìm chỗ sơn động nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ nhì Hừng Đông liền đứng dậy chuẩn bị trở về thành. Đối với lên núi, rời núi liền dễ dàng nhiều lắm. Chỗ này liên miên bất tuyệt sơn mạch, càng đi chỗ sâu đi man hoang chi khí càng nặng, các loại hung cầm yêu thú càng nhiều, nguy hiểm cũng càng lớn. Cố Nhất Hàng lên núi lúc, đều là mỗi đi một đoạn đường liền nghỉ ngơi một hồi, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhìn xem có hay không chính mình không trêu chọc nổi yêu thú. Dạng này tốc độ khẳng định mau không nổi. Mấy ngày ở giữa cũng chỉ đi mấy trăm dặm lộ trình. Bất quá rời núi liền không đống, chỉ cần dựa theo nguyên lai lộ tuyến, toàn lực đi đường liền được, càng đi hướng ngoài càng an toàn. Sáng sớm xuất phát, mặt trời còn không có xuống núi, Cố Nhất Hàng liền đã ra Thanh Thạch Sơn, huyện thành thấy ở xa xa. Vào thành sau theo thường lệ đi tiểu viện của mình, đem thịt rắn cùng báo thịt lấy ra một bộ phận, xếp lên xe ngựa trở về trong nhà. Đến nhà về sau, cho dù là thường xuyên nhìn thấy Cố Nhất Hàng từ trên núi mang về các loại thú săn, Cố Hành phu phụ nhìn thấy chồng chất thịt rắn như núi, báo thịt cũng lấy làm kinh hãi. Có tốt, năm ngoái trong nhà vì cất giữ ngươi mang về các loại dã thu thịt đào một cái hầm ngầm, bằng không nhiều như thế thịt thật đúng là không tốt giữ gìn. Cố Hành nhìn xem chuyển vào viện từ núi thịt cảm thán nói. Cố Nhất Hàng cũng không có đem trong không gian cự mãng kỳ báo tất cả cốt nhục ra đều lấy ra, hắn cũng biết trong nhà có thể không bỏ xuống được. Ta sẽ cầm một chút cho sư phụ cùng các sư minh đưa qua, lại đi mua một chút khối băng đặt ở trong hầm ngầm, những thứ này thịt rắn cùng báo thịt có lẽ có thể để lên thật lâu. Trong huyện có chế băng công xưởng, là lợi dụng diêm tiêu chế băng, giá không hề rẻ, bất quá lấy Cố Nhất Hàng hiện tại thân gia cũng không để ý điểm này mua băng tiền. Đúng rồi, nương, những thứ này thịt thú vật khí huyết vô cùng đủ, ngươi có thể mỗi ngày đều làm đến một chút, có thể tăng cường thể chất. Bất quá phải nhớ kỹ một lần không thể ăn quá nhiều, bằng không quá bổ không tiêu nổi. Cố Nhất Hàng nhắc nhở. Nhất là đệ đệ muội muội, ăn một bữa bên trên một ngụm nhỏ liền được. Bằng không bổ quá mức, tinh lực tràn đầy, buổi tối ngủ không yên. Cao Mỹ Lan gật đầu biểu thị biết. Buổi tối ăn cơm, ba năm chính giữa là một cái buồn lớn mỹ vị canh rắn, không cần phải nói chính là dùng Cố Nhất Hàng hôm nay cầm về thịt rắn xào nấu. Ba cái tiểu hài ăn một miếng thịt liền cảm giác toàn thân phát nhiệt, không còn dám ăn nhiều. Cố Hành phu phụ ăn nhiều mấy cái, cũng cảm nhận được thịt rắn lợi hại, trên mặt đều nổi lên hưng hạ. Cái này thịt thú vật nhanh đổi kịp thuốc đại bổ, thật sự là đồ tốt. Ăn xong thịt, Cố Hành nhắm mắt cảm thụ một lát, mở to mắt cảm thán nói: "Xem như đại phu, hắn đối với thịt rắn công hiệu giải là khắc sâu nhất, biết thịt này tuyệt đối là khó gặp bà bối. Cha ngươi không phải luôn nói thuốc bổ không bằng ăn bổ sao? Mỗi ngày ăn chút loại này thịt thú vật, lại nhiều vận động, cam đoan có thể tinh lực dồi dào, bách bệnh không sinh." Những người khác không ăn, Cố Nhất Hàng một người ôm trang canh rắn chậu ăn như gió cuốn. Mẫu thân chủ nghệ có thể so với hắn mạnh hơn nhiều, nàng nấu nướng đồ ăn cũng so với mình tại trong núi làm bữa ăn ngon không ít. Đúng rồi, ngài cùng mẫu thân mỗi ngày ăn nhiều một chút, không chừng còn có thể cho một bẩm cùng đồng đồng lại thêm cái đệ đệ muội muội. Cố Hinh Đồng nghe được ca ca lời nói, thả xuống trong tay bát cơm, mắt to nhìn hướng Cố Hành phu phụ, đồng đồng còn có thể có đệ đệ muội muội sao? Như thế ta liền không phải là nhỏ nhất, chính là tỷ tỷ. Tốt a, mẫu thân, ta muốn tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Đồng đồng muốn làm tỷ tỷ. Cao Mỹ Lan tức giận cầm đũa gõ xuống Cố Hinh Đồng đầu. Làm cái gì tỷ tỷ? Làm tỷ tỷ liền không thể ăn đường, đường muốn để lại cho đệ đệ muội muội ăn. Ngươi còn làm tỷ tỷ sao? Cố Hinh Đồng do dự một chút, đồng đồng có thể ăn ít một điểm, cùng bọn hắn chia sẻ. Cao Mỹ Lan trắng nữ nhi một cái đối với Cố Nhất Hàng nói ra, ăn thịt của ngươi, đừng tại đệ đệ muội muội ngươi trước mặt nói mỏ. Một bên Cố Hành Bình chân như vại khẽ bước sợi dâu, một mặt tiểu ý, tựa hồ không hề phản đối nhi tử nói tới. Đem một chậu canh rắn đều ăn xong, Cố Nhất Hàng thả xuống bát đũa, cùng phụ mẫu nói lên vào tiên môn chuyện. Có đại sư huynh làm bảo vệ, ta bây giờ cũng là cảnh giới tiên thiên, sang năm liền có thể thông qua khảo hạch tiến vào tiên gia tông môn tu hành. Mẫu thân Cao Mỹ Lan chỉ là cái bình thường gia đình bà chủ, đối với hắn tập võ sự tình còn không hiểu rõ lắm, tu tiên liền càng không nghĩ ra được. Muốn đi bao xa? Sẽ rời nhà thời gian rất lâu sao? Nguy hiểm hay không? Nhi tử đi tu tiên, nàng đầu tiên nghĩ đến không phải cái gì thoại bản bên trong thần kỳ pháp thuật trường sinh bất lão, mà là chuyến đi này có hay không an toàn. Bao xa ta không rõ ràng, bất quá có lẽ không có gì nguy hiểm, tiên gia tông môn là chỗ tu luyện, nương ngươi có thể lý giải thành vô cùng lợi hại bó quán. Ta cảm thấy bọn hắn trên bản chất không có gì khác biệt. Cao Mỹ Lan còn muốn nói điều gì, Cố Hành đánh gãy nàng, "Tốt, nhi tử có cái này tư chất cùng năng lực vào tiên môn là chuyện tốt. Tương lai nói không tốt chúng ta lo việc nhà cũng có thể ra cái tiên nhân. Ca ca muốn thành tiên nhân rồi sao?" Cố Hinh Đồng nháy mắt to, "Có thể hay không cho ta biến một chỗ ở vĩnh viễn ăn không hết mức quả?" Cố Nhất Hàng cười nói, "Đồng đồng sau khi lớn lên có thể làm tiên tử, chính mình liền có thể biến." Cố Hinh Đồng nhăn lại khuôn mặt nhỏ, "Thế nhưng là ta còn muốn làm hiệp nữ tới, thật là khó tuyển chọn a ha ha ha." Nghe nàng tất cả mọi người nở nụ cười. Cố Nhất Hàng nhìn xem một bên yên lặng ăn cơm không thế nào lên tiếng nhị đệ, "Một buồm, đợi thêm 2 năm thân thể của ngươi dáng dấp không sai biệt lắm, liền để cha dạy ngươi nội công. Ở nhà thật tốt tu luyện, về sau chưa hẳn không có tiến vào tiên môn cơ hội." Cố Nhất Phàm nghe vậy lắc đầu, "Ca, ta đọc sách thánh hiển đối với tập võ tu tiên không có hứng thú quá lớn. Ta vẫn là muốn thi lấy công danh, về sau làm quan một phương tạo phúc bách tính." Cố Nhất Hàng ánh mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới nhà mình nhị đệ tuổi còn nhỏ cứ như vậy có chủ kiến. Gặp cái này hắn cũng không có miễn cưỡng, chỉ là khuyên nhủ, "Tu luyện nội công không chậm trễ đọc sách cố gắng, huống chi có cái tốt thân thể cũng có thể càng tốt đọc sách làm việc." Cố Nhất Phàm suy nghĩ một chút nghiêm túc gật đầu. Ăn xong cơm tối, Cố Hành đem nhi tử gọi tới thư phòng. Lục Tung tìm đồ, sau đó đưa cho Cố Nhất Hàng một khối đen như mực tấm bảng gỗ. "Đây là cái gì?" Cố Nhất Hàng nhận lấy tò mò hỏi. "Ngươi cũng luyện hơn 2 năm võ công, bây giờ càng là tiên tiên cao thủ, liền không có hoài nghi tới cha ngươi ta một cái huyện thành nhỏ đại phu làm sao lại có một thân hậu thiên cực cảnh nội công." Cố Hành không có trả lời hỏi ngược lại. "Cha, ngươi cuối cùng muốn nói cho ta biết ngươi cao thủ tuyệt thế thân phận phải không?" Cố Nhất Hàng cười giỡn nói. Cố Hành tức giận trợn nhìn nhi tử một cái, ngoại trừ một thân nội lực cùng khinh công bộ pháp, đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xin ta đồng dạng sẽ không, làm sao làm cao thủ tuyệt thế. "Bất quá ta xác thực có truyền thừa, chính là trong tay ngươi ôm một lệnh bài." "Cái này nhãn hiệu, dùng làm gì?" Cố Nhất Hàng hỏi. Hắn đã sớm đoán được phụ thân khẳng định là không đơn giản. Thanh Thạch huyện không chỉ hồi xuân đường một nhà y quán, Cố Nhất Hàng chưa từng thấy khác cái nào đại phu có phụ thân cái này một thân cao thâm nội công tu vi. "Đây là sư phụ ta lưu cho ta, là ta mạch này đời đời truyền xuống tín vật." Cố Hành giải thích nói. "Theo sư phụ ta nói, ta mạch này sớm nhất tổ sư là tu tiên giới Dược Vương cốc đệ tử, về sau bởi vì tu vi chậm chạp không thể đột phá, mới trở lại phàm tục, trở thành một tên trị bệnh cứu người bình thường đại phu. Tí Ngọ hô hấp pháp cùng Bát Quái Du thân bộ đều là tổ sư truyền thừa xuống công pháp. Tu tiên môn phái đệ tử liền truyền xuống 2 môn công pháp." Cố Nhất Hàng hơi kinh ngạc, Vũ sư Minh Chấu Ngọc Sơn kiếm phái cũng là tiên môn đệ tử truyền thừa, nhân ra thế nhưng là trong giang hồ nổi tiếng đại phái, trong phái không quản võ công cao thủ, công pháp còn là tu luyện tài nguyên cũng không thiếu. Mà phụ thân bên này Cố Hành có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, chẳng phải là thời gian quá dài, chính giữa thất lạc không ít công pháp cùng truyền thừa, đến ta cái này ngoại trừ y thuật liền học cái này 2 môn công pháp. Làm cái đại phu lên núi hái thuốc, tránh né sơn phỉ manh thú đầy đủ. Nói chính sự, sư phụ ta tại đem một lệnh bài truyền cho ta thời điểm nói qua, nếu như ta mạch này có người có thể đột phá cảnh giới tiên thiên, liền có thể bằng vào cái này miếng lệnh bài bái nhập Dược Vương cốc. Vậy làm sao tìm tới Dược Vương cốc? Đưa vào tiên thiên chân khí liền được, lệnh bài tự nhiên sẽ chỉ dẫn con đường. Cố Nhất Hàng dựa theo phụ thân lời nói thử đem tiên thiên chân khí đưa vào lệnh bài bên trong, ô một lệnh bài phát ra quang mang nhàn nhạt, mà trong đầu hắn cũng xuất hiện một ngón tay hướng tây nam phương hướng, bao xa không rõ ràng, thứ này cảm giác như cái la bàn đồng dạng. Bất quá hẳn là cố định chỉ hướng cái nào đó mục tiêu. "Cha, ngươi ý tứ?" Cố Hành lắc đầu, "Ta không có thay ngươi làm quyết định ý nghĩ, chỉ là ngươi bây giờ đột phá cảnh giới tiên thiên, ta đem cái lựa chọn này nói cho ngươi. Đến mức là đi Dược Vương cốc vẫn là đi đại sư huynh của ngươi để cử tiên môn, toàn bằng chính ngươi lựa chọn." Cố Nhất Hàng nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút đem ôm một lệnh bài còn cho phụ thân. "Cha, ta vẫn là muốn gia nhập Thượng Thanh Huyền Nguyệt Kiếm Tông. Đại sư huynh cùng Ngũ sư huynh đều nói qua Huyền Nguyệt Kiếm Tông là lương quốc phụ cận khu vực trong tu tiên giới cường đại nhất tông môn, muốn gia nhập tu tiên môn phái, đương nhiên muốn tuyển chọn mạnh cái kia." Huống chi Cố Nhất Hàng vừa mới kiến thức kiếm tông xuất thân kiếm tiên ứng thần tông lợi hại, đối nó một thân phi kiếm chi thuật cực kỳ hướng về. Cố Hành gật gật đầu, thu hồi lệnh bài. "Tất nhiên làm quyết định, ta cũng ủng hộ ngươi ý nghĩ." Cùng phụ thân trò chuyện xong liên quan tới tu tiên tông môn lựa chọn, Cố Nhất Hàng từ trong túi lấy ra một cái quả táo lớn nhỏ màu xanh trái cây, chính là hắn tại trong núi tìm tới thanh nguyên quả. "Cha, đây là ta lần này lên núi hái thuốc phát hiện linh quả. Ngài nhận biết sao?" Cố Hành tiếp nhận thanh nguyên quả nhìn kỹ một chút, lắc đầu, đem đưa trở về. "Thông qua vẻ ngoài và mùi, ta có thể xác định đây đúng là một cái hiếm hoi linh quả, nhưng đồng thời không tại dược từ bên trên gặp qua. Ta lúc tuổi còn trẻ nghe sư phụ nói qua, sớm nhất ta mạch này năm đó có một bản ghi chép thiên tài địa bảo cùng các loại chân quý linh quả linh dược sách. Không quá lâu tại phàm tục làm lớn phu, không gặp được những cái kia linh vật, quyển sách kia không bị coi trọng, tại chuyển thừa quá trình bên trong thất lạc. Đáng tiếc a." Cố Hành thở dài. "Chỉ có thể chờ đợi ngươi vào tiên gia tông môn về sau, lại tìm tường quan sách vở học tập ban đêm." Cố Nhất Hàng tu luyện xong nguyệt hoa tẩy luyện thuật lên giường nghỉ ngơi. Công tử đang lúc hắn muốn đi vào mộng đẹp lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến nhẹ giọng kêu gọi. Mở choáng mắt, xuất hiện ở trước mắt người lại làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Hắn nghỉ ngơi giường la hán một bên, chẳng biết lúc nào đứng vững một thiếu nữ. Đối phương ước chừng 14-15 tuổi quan cảnh, khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng như tuyết bánh luận, gò má sung mãn, còn mang theo một điểm chưa chút bỏ hết hài nhi mềm dẻo. Mặc một bộ thủy quang liễm diễm giao tiêu váy dài, tính chất nhẹ nhàng như sương như khói, hiện ra từ cạn tới sâu thay đổi dần màu xanh, phản phất đem một mảnh áp xúc hải vực khoác ở trên thân. Làm cho người ta chú ý nhất thiếu nữ cái kia một đầu ngân bạch mái tóc, đại bộ phận như lưu động ánh trăng rối tung tại sau lưng, cho đến thắt lưng, chỉ ở đỉnh đầu hai bên, dùng sáng long lanh lam thủy tinh băng tóc nhẹ nhàng buộc lên hai sợi, kéo thành nhỏ nhắn búi tóc. Trên búi tóc điểm xuyết lấy mấy viên mượt mà sung mãn, rực rỡ bên trong chứa phấn chân châu, theo động tác của nàng khẽ đung đưa, càng nổi bật lên nàng ngọc tuyết đáng yêu. "Cô nương là người phương nào? Như thế nào đêm khuya đi tới ta trong phòng ngủ?" Cố Nhất Hàng ngồi dậy nhíu mày hỏi. Đêm khuya xuất hiện tại gian phòng của hắn, còn như vậy trang phục, hắn kỳ thật đã đại khái đoán được thiếu nữ thân phận. "Công tử chớ hoảng sợ, ta là Tiểu Kim Nha." Thiếu nữ khẽ mỉm cười trên mặt hiện lên hai cái nho nhỏ, ngọt phải say người lúng đồng tiền. "Tiểu Kim?" Cố Nhất Hàng vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, biết rõ còn cố hỏi. "Đúng thế, một năm trước công tử từ trên đường đánh cá trong tay người cứu ta, sau đó đem ta nuôi dưỡng ở phòng ngủ bể cá bên trong. Ngươi là đầu kia cá vàng?" Thiếu nữ gật gật đầu, "Chính là ta rồi, bất quá ta không gọi Tiểu Kim, ta gọi Ngao Thanh Âm. Công tử bảo ta Thanh Âm liền được, phụ vương mẫu hậu bọn hắn đều như thế kêu Tiểu Kim." "Không, Thanh Âm. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biến thành cá vàng bị đánh cá người bắt được? Vì sao lại lấy cá vàng thân phận tại nhà ta chờ lâu như vậy?" Mặc dù đã sớm biết đối phương long nữ thân phận, nhưng lai lịch cùng vì sao thụ thương xuất hiện tại Thanh Thạch huyện Cố Nhất Hàng còn hoàn toàn không biết gì cả. Tối nay đối phương chủ động như thân, thoạt nhìn cũng không ác ý, hắn vừa vặn đem sự tình hỏi cho rõ. Chương 99, Long nữ tặng bảo. Chương 99, Long nữ tặng bảo. Ta là Thương Lan Giang Long cung Long Vương ấu nữ, một năm trước ra ngoài dạo chơi gặp phải Vạn Yêu Sơn Thực Nguyệt yêu vương. Thương Lan Giang Long cung cùng Vạn Yêu Sơn luôn luôn không hòa thuận, cái kia Thực Nguyệt liền nghĩ đem ta bắt đi dùng cái này uy hiếp phụ vương. Ta tu vi cùng hắn kém một cái đại cảnh giới, căn bản không ngăn cản được, hộ vệ bên cạnh cũng không phải đối thủ. May mắn tùy thân mang theo phụ vương cho pháp bảo, liều chết chống cự bên dưới mới không có để cho hắn đạt được. Bất quá ta chạy trốn lúc đã bản thân bị trọng thương, hộ vệ bên cạnh cũng vì yểm hộ ta bị Thực Nguyệt giết chết. Nói đến đây Ngao Thanh Âm cảm xúc có chút xa xút. Lúc ấy tình huống 10 phần nguy cấp, về Long cung đường đã bị Thực Nguyệt người ngăn chặn, ta người cũng bị thương nặng sắp không chống đỡ nổi nữa, đành phải thi triển một môn đặc thù ẩn nấp pháp môn, đem chính mình biến thành một đầu cá vàng, theo phụ cận đường thủy hướng hạ du không mục đích bơi đi. Không biết bơi bao lâu, ta lại lúc thanh tỉnh đã đến Thanh Hà. Về sau chuyện công tử liền đều biết rõ, ta bị đánh cá người vớt lên, may mắn được công tử cứu giúp, lúc này Cố Nhất Hàng đã xuống giường, đứng tại Long nữ đối diện, chắp tay thi lễ. Thì ra là Long Vương chi nữ, Cố Nhất Hàng không rõ ràng Long nữ thân phận, hành động có nhiều mạo muội, mời cô nương thứ lỗi. Thực Nguyệt yêu vương, đó không phải là tại dãy núi nội địa nhìn thấy cái kia yêu lang. Trước mặt cái này thoạt nhìn dịu dàng, êm ái Long nữ có thể tại cái kia kinh khủng yêu lang trước mặt chạy trốn, thực lực mạnh có thể nghĩ. Công tử, không cần khách khí như thế, là nên thanh âm cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi cứu ta, ta có thể liền chết tại người nào đó nhà trong phòng bếp. Ta thi triển môn kia ẩn nấp pháp môn sau thương thế quá nặng, gần như không cách nào vận dụng bất luận cái gì pháp lực. Bị đánh cá người vớt lên lúc đến chính là suy yếu nhất thời điểm. May mắn công tử đem ta mang về nhà, để cho ta có cái an ổn hoàn cảnh dưỡng thương. Lòng nữ nhẹ nhàng thi lễ, tư thái đoan trang, mang theo trời sinh tôn quý, màu xanh nước biển trong con ngươi tràn đầy cảm kích. Với lúc mà gặp mà thôi, điện hạ không cần lo lắng. Cố Nhất Hàng đưa tay hơi nâng. Long nữ hé miệng cười, hiện ra mấy phần hồn nhiên chi sắc, trong miệng hai viên nho nhỏ, nhọn răng nanh như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần hoạt bát cùng sinh động. Công tử bảo ta thanh âm liền tốt ngạch tốt ta, thanh âm. Ngươi bây giờ là chữa khỏi vết thương muốn về Long cung sao? Cố Nhất Hàng hỏi. Long nữ gật gật đầu lại lắc đầu. Thanh âm xác thực muốn về Long cung, nhưng cũng không phải là bởi vì thương thế. Trải qua hơn một năm tĩnh dưỡng, thương thế của ta đã tốt hơn phân nửa, nhưng nếu muốn triệt để khỏi hẳn bình thường còn cần một đoạn thời gian. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa bầu trời, thần sắc có chút thất thờ. Thế nhưng thanh âm đã không thể tiếp tục tại cái này ở lại, bằng không nói không tốt sẽ liên lụy công tử cùng công tử người nhà. Nghe nàng nói như vậy, Cố Nhất Hàng giật mình có chỗ suy đoán. Ta tối hôm qua cảm nhận được một chút không bình thường ba động, thi triển pháp thuật xem xét, phát hiện Thực Nguyệt thế mà tiến vào nhân tộc cảnh nội. Hắn tất nhiên là phát hiện tung tích của ta, mới tìm kiếm tới. May mắn, xem như yêu vương, Thực Nguyệt mục tiêu quá lớn. Hơn nữa hắn không chút nào che giấu mình, bị kiếm tông cao nhân để mắt tới, hai người một tràng đại chiến, Thực Nguyệt thụ thương chạy trốn. Nói xong Long nữ quay đầu nhìn hướng Cố Nhất Hàng. Thực Nguyệt lần này mặc dù không thể thành công qua đến, nhưng hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên đã phát hiện tung tích của ta, tất nhiên sẽ lại lần nữa sử dụng thủ đoạn nghĩ biện pháp tới bắt ta. Nói đến đây Cố Nhất Hàng cũng minh bạch Long nữ lo lắng. Lấy bọn hắn loại này đẳng cấp người tu hành đến nói, chỉ cần giao thủ, chiến đấu dư âm cũng có thể đem Thanh Thạch huyện san thành bình địa. Vậy ngươi thương thế nghe được Cố Nhất Hàng quan tâm lời nói, Long nữ khẽ miệng hơi nhếch lên. Công tử không cần phải lo lắng, ta thương thế đã thật lớn nữa, đối với thực lực đã không quá lớn ảnh hưởng. Chỉ cần ta mau chóng trở lại Long cung đồng thời lộ bên trên một mặt, cái kia Thực Nguyệt liền sẽ lại không mạo hiểm hướng nhân tộc cảnh nội sông. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, Lang yêu mục tiêu là trước mắt Long nữ, đối phương rời đi Lang yêu đương nhiên cũng sẽ không tới. Vậy liền chúc thanh âm một đường thuận lợi, bình an hồi cung. Cố Nhất Hàng ôm quyền thi lễ. Nuôi Long nữ hơn một năm, ít nhiều có chút tình cảm, bất quá đối phương trên thân có như thế lớn phiền phức, đi cũng tốt. Bằng không coi như cái kia Thực Nguyệt yêu vương không qua được, phải mấy tiểu yêu tới, hắn đánh không lại còn có thể chạy, phụ mẫu đệ muội có thể chạy không thoát, vạn nhất bị liên lụy có cái không hay xảy ra sẽ không hay. Ở lại đây hơn một năm, mãi đến muốn đi mới hiện thân cùng công tử gặp nhau, cũng có chút ngượng ngùng. Hơn nữa đại ân cứu mạng không thể không báo. Long nữ thon thon tay ngọc vung lên, bên cạnh trên mặt bàn trống rỗng xuất hiện một quyển sách cùng một khối lớn chừng bàn tay ngọc phiến. Ta biết công tử say mê tu hành, bây giờ càng là đột phá cảnh giới tiên thiên, bản này ngũ hành luyện khí quyết là nhân tộc tiên thiên kỳ tu luyện công pháp, không phải thần công gì bí tịch, nhưng vừa vẫn thích hợp công tử giai đoạn này tu luyện. Hơn nữa bộ này công pháp công chính ôn hòa, thuộc tính không như lệnh, tương lai không quản chuyển tu loại nào thần công diệu quyết đều hết sức dễ dàng. Nàng đem sách vợ đưa cho Cố Nhất Hàng, lại cầm lấy khối kia ngọc phiến. Ngũ hành luyện khí quyết chỉ là cảnh giới tiên tiên bình thường công pháp, không có cái gì đặc thù, nhưng bản này kiếm đạo chân giải lại khác biệt, nó là ta tổng lòng cung trong bảo khố được đến, phía trên ghi chép rất nhiều chân quý kiếm đạo pháp môn. Đối với công tử tương lai tu hành kiếm đạo có tuyệt đại trợ giúp. Cố Nhất Hàng tiếp nhận ngọc phiến, ngươi nói đây cũng là một bản tu hành bí tịch. Đúng, đây là ngọc giản, bình thường một chút chân quý điển tịch đều sẽ lấy ngọc giản hình thức giữ gìn. Vậy ta làm như thế nào nhìn? Bình thường là lấy thần thức quan sát. Công tử tu vi còn thấp, bất quá tu luyện qua Nguyệt Hoa Tẩy Luyện thuật tâm thần cường đại, lại ngộ ra kiếm ý, chỉ cần đem ngọc giản áp vào chỗ mi tâm, liền có thể dùng ý thức quan sát. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, thì ra cái kia bộ Nguyệt Hoa Tẩy Luyện thuật là thanh âm ngươi thả tới đạo kinh bên trong, ta còn tưởng rằng chính mình trong lúc vô tình phát hiện cao nhân tiền bối giấu ở trong sách bí tịch đây. Long nữ cười nói, công tử muốn dụng tâm tu luyện bộ này bí thuật, đối với tương lai tu hành có rất lớn trợ giúp. Ta đã có chỗ trải nghiệm, ta lần này đi ra trên thân mang đồ vật có hạn, chỉ hy vọng mấy bản này bí tịch có thể cho công tử mang đến một điểm trợ giúp. Công tử thiên tư bất phàm lại chuyên cần tại tu hành, sớm muộn có thể trở thành lợi hại đại tu sĩ, đến lúc đó đừng quên tới Thương Lan Long cung tìm ta. Ta có càng tốt bảo bối đưa cho công tử. Nói đến đây Long nữ nghĩ đến cái gì, với tay, một viên cục đá từ bể cá bên trong bay ra rơi xuống trên tay của nàng, trong nháy mắt biến thành một viên màu xanh lam chân châu. Viên này chân thủy linh châu vốn là ta hộ thân pháp bảo, chân quý dị thường. Bất quá tại Thực Nguyệt Lang Vương tập kích bên dưới đã tổn hại nghiêm trọng, chỉ còn lại tụ linh cùng ẩn nấp công năng. Đưa cho công tử. Long nữ ngón tay khinh động, linh châu liền bay đến Cố Nhất Hàng trong tay. Chỉ cần tại Thương Lan Giang thủy tộc trước mặt lấy ra viên này linh châu, bọn hắn tự nhiên sẽ đem công tử dẫn vào Long cung. Cái này có thể hay không quá chân quý? Long nữ cười nói, chỉ là cái tín vật mà thôi. Muốn làm chuyện đều làm xong, nàng có chút không muốn nhìn một chút cái phòng nhỏ này cùng với trên bàn cái kia bể cá. Hơn một năm nay thời gian, mặc dù bởi vì thương thế quan hệ hành động bất tiện, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thật vui sướng tự tại. Mỗi ngày nhìn xem đồng đồng trong sân chơi đùa, nhìn xem công tử múa kiếm tu hành, cùng Long cung thời gian so với lại là một phen cảm thụ bất đồng. Cảm khái xong, Long nữ hé miệng cười, công tử, ngươi nhưng muốn nhanh lên tu hành ơi, ta tại Long cung chờ ngươi. Nói xong, nàng cả người hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất ở trong phòng. Cố Nhất Hàng nháy nháy mắt, nếu không phải trên tay một viên linh châu hai phần bí tịch, cùng với trống rỗng bể cá, vừa mới hết thể còn rất giống một giấc mộng. Long nữ rời đi, vô luận là từ bản thân vẫn là từ Thực Nguyệt yêu vương trên thân sinh ra nguy cơ đều biến mất không thấy, hơn nữa còn lưu lại chân quý bí tịch pháp bảo. Theo lý mà nói Cố Nhất Hàng có lẽ cao hứng, nhưng chẳng biết tại sao luôn cảm thấy trong lòng trống không, tựa như gian phòng đầu kia trống rỗng bể cá một dạng, có vẻ hơi tịch liêu. Khẽ lắc đầu, đem lực chú ý thả tới ba loại bảo vật bên trên. Dùng chiếu hư liếc nhìn, biểu thị nội dung nói với Long nữ đồng dạng không hay. Lấy trước lên chân thủy linh châu món pháp bảo này mặc dù tổn hại nghiêm trọng, nhưng vẫn có tụ linh cùng ẩn nấp công năng. Hơn nữa đây chính là có thể ngăn cản Thực Nguyệt Lang Vương công kích pháp bảo, nó chân quý chỗ có thể nghĩ. Nếu thử đem tiên tiên chân khí đưa vào linh châu bên trong, vừa mới bắt đầu hoàn toàn không có phản ứng, làm đến chân khí trong cơ thể đưa vào gần nửa, linh châu cuối cùng có biến hóa, tỏa ra một trận mắt thường mấy không thể nhận ra ba động, đem Cố Nhất Hàng cả người bao phủ lại. Đi đến trong phòng trước gương đồng, không có ẩn thân, cái kia ẩn nấp là chỉ khí tức phương diện sao? Như vậy không quá tốt kiểm tra. Tụ linh công năng lại thế nào thực hiện? Không biết là cái này chân thủy linh châu tổn hại quá nghiêm trọng, vẫn là Cố Nhất Hàng tu vi khoảng cách sử dụng pháp bảo quá xa, hắn thử nửa ngày, cũng chỉ phát hiện tại thời gian dài đưa vào tiên tiên chân khí về sau, linh châu lại phát ra một cỗ bao phủ toàn thân ba động, mà ba động công năng hiện nay còn không rõ ràng. Bình thường Long nữ đem linh châu đặt ở bên ngoài, trong phòng linh khí liền so với bên ngoài càng thêm đông đúc, chẳng lẽ linh châu có thể tự phát tập hợp linh khí? Không cách nào dùng ra tụ linh công năng, Cố Nhất Hàng dứt khoát đem chân thủy linh châu lại lần nữa ném vào đến trống không bể cá bên trong, nhìn xem Long nữ rời đi sau bên trong căn phòng linh khí mật độ sẽ có biến hóa như thế nào. Nghiên cứu xong linh châu, hắn cầm lấy tên là Kiếm Đạo Chân Giải Ngọc Giản, dán tại chỗ mi tâm. Tâm thần phun trào, ý thức trong nháy mắt tiến vào một cái hư vô không gian. Thật lâu, Cố Nhất Hàng thả xuống Ngọc Giản, trong mắt quang đều có chút ảm đạm. Ngọc Giản này có chút tương tự với ổ cứng, là một loại tin tức thiết bị lưu trữ dữ liệu, bất quá bên trong tin tức là lấy thần hình thức tiến hành khắc lục, chọn đọc tự nhiên cũng muốn tiêu hao tương ứng thần. Cố Nhất Hàng đại khái nhìn một chút nội dung bên trong. Kiếm Đạo Chân Giải cũng không phải là một môn hệ thống hoàn chỉnh tu luyện công pháp, nó càng giống một bộ có quan hệ kiếm đạo bách khoa toàn thư. Từ nông đến sâu ghi chép kiếm đạo trong tu hành các loại cảnh giới, cùng với các loại pháp môn kỹ xảo. Đại bộ phận nội dung hắn đều nhìn không hiểu, chỉ có thể đại khái đọc hiểu mở đầu một điểm nhỏ, nhưng liền cái này một điểm nhỏ đã để hắn tự giác có đại thu hoạch. Đem ngọc giản thu hồi không gian, nhắm mắt dưỡng thần một lát. Lại mở mắt ra, Cố Nhất Hàng tâm thần hao tổn đã khôi phục không ít, chập chỉ thành kiếm, tiên tiên chân khí thông qua kinh mạch vận dụng đến kiếm chỉ bên trên. Suy, chỉ thấy một đạo dài một thước sắc bén kiếm mang từ đầu ngón tay phát ra. Cổ tay chuyển một cái, kiếm mang lướt qua một bên bàn gỗ, thấp hơn dày góc bàn bị trong nháy mắt cắt đi. Tăng nhanh trong cơ thể tiên tiên chân khí vận chuyển, kiếm chỉ bên trên kiếm mang càng ngày càng dài, mãi đến đạt tới cùng chân chính bảo kiếm không sai biệt lắm dài mới đình chỉ. Lấy ta hiện nay công lực cùng tâm thần cường độ, đại khái có thể dùng ra 3 thước kiếm mang. Du long 3 thước một tấc, tăng thêm kiếm mang chiều dài khoảng cách 1 trượng cũng kém hơn không ít. Xem ra ta khoảng cách dùng ra 40 mét đại kiếm đường phải đi còn rất dài. Cố Nhất Hàng nghĩ đến Lang Yêu vậy có thể gạt ra biển mây chặt đứt ngọn núi ngàn trượng đao cương, cảm thấy nếu như mình công lực vô hạn tăng lên, có phải là tương lai cũng có thể dùng ra loại kia uy lực kiếm cương. Không đúng. Mục tiêu của ta hẳn là ứng thần tông như thế kiếm tiên, tổng cùng Lang Yêu so cái gì chương 100, ngũ hành luyện khí quyết chương 100, ngũ hành luyện khí quyết mấy ngày về sau, trong phòng ngủ giường La Hán bên trên Cố Nhất Hàng chậm rãi thổ khí thu công. Mở to mắt, cầm lấy để ở một bên bí tịch nhìn một hồi, hài lòng gật đầu. Đêm đó Long nữ hiện thân rời đi, trước khi chia tay đưa tặng hắn hai bản bí tịch cùng một viên linh châu, muốn nói hữu dụng nhất vẫn là bộ này ngũ hành luyện khí quyết. Tuy nói ngũ hành luyện khí quyết tại Long nữ trong miệng chỉ là cảnh giới tiên tiên bình thường công pháp, nhưng vừa vặn giải Cố Nhất Hàng hiện tại khẩn cấp. Hắn đột phá cảnh giới tiên tiên về sau, Tí Ngọ hô hấp pháp đã tu hành viên mãn, cho dù biết đến tiếp sau thông hướng Tiên Tiên tông sư cùng Tiên Tiên đại tông sư con đường, nhưng không có công pháp tương ứng, dựa vào chính mình hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí hiệu suất thực sự quá thấp, gần như không cảm giác được tiến bộ. Sau đêm đó, trải qua mấy ngày học tập, nghiên cứu cùng thử nghiệm về sau, ngay tại vừa rồi hắn cuối cùng đem bộ này ngũ hành luyện khí quyết tu luyện nhập môn. Người thanh trạng thái bên trong cũng nhiều một hạng ngũ hành luyện khí quyết, tầng thứ nhất 100. Cùng cảnh giới hậu thiên nội công trọng điểm đào móc trong cơ thể tiềm lực từ đó đạt tới luyện tinh hóa khí hiệu quả khác biệt. Cảnh giới tiên thiên công pháp trọng tâm ở chỗ đối với thiên địa linh khí hấp thu cùng luyện hóa bên trên. Ngũ hành luyện khí quyết tổng cộng có tầng 3, phân biệt đối ứng tiên tiên kỳ ba cái giai đoạn. Tầng thứ nhất hoạch tâm chính là dạy tu luyện giả như thế nào mức độ lớn nhất hấp thu cùng luyện hóa linh khí. Bí tịch này bên trên viết đến, cơ thể người sinh ra có khác biệt linh căn, nếu như có thể tu luyện cùng linh căn thuộc tính đối ứng công pháp, hiệu suất liền sẽ đề cao không ít. Ngũ hành luyện khí quyết bao quát ngũ hành, không quản cái gì linh căn thuộc tính tu luyện giả đều có thể bình thường tu hành. Chỉ bất quá tại tu hành tốc độ cùng chân khí uy lực bên trên không hề sáng chói, thuộc về người vạn năng loại hình công pháp linh căn. Cái này có lẽ liền là đại sư Minh nói tới vào tiên môn lúc muốn đo đạt thiên phú. Ta lại thân có cỡ nào linh căn đâu? Nghĩ một lát, Cố Nhất Hàng từ trên giường xuống, đi đến trước bản sách, đem bể cá bên trong chân thủy linh châu lấy ra. Trải qua mấy ngày nay thí nghiệm, hắn đã làm không sai biệt lắm hiểu cái quả hạt châu này cách dùng. Chỉ cần đưa nó đặt ở trong phòng, linh khí xung quanh liền sẽ tự nhiên tập hợp, đại khái so với địa phương khác dày đặc chừng gấp đôi. Mà đem nhận đến trong không gian, tụ tập linh khí lại sẽ chậm rãi tản ra. Đưa vào tiên thiên chân khí về sau, linh châu sinh ra cô kia bao phủ toàn thân ba động sát thực có thể giúp hắn thu lại khí tức. Hắn từng tại Ngũ Sư Minh bên cạnh thử nghiệm dùng qua, chỉ cần đối phương không thấy được hắn hoặc là nghe được tiếng bước chân, cho dù Cố Nhất Hàng đi đến bên cạnh hắn, Ngũ Sư Minh đều không có cái gì phát giác. Cảnh giới tiên thiên võ giả tâm thần lớn mạnh, cảm giác cực kỳ nhạy cảm, xuất hiện trường hợp này, chỉ có thể nói rõ linh châu thu lại khí tức năng lực cực mạnh. Tìm hiểu được linh châu cách dùng về sau, Cố Nhất Hàng cũng không có quá mức cao hứng, hắn luôn có cảm giác chính mình hiện nay chỉ cần ra chân thủy linh châu một điểm nhỏ công năng. Tối thiểu nhất, đột phá tiên thiên đêm đó, Long Nữ thông qua linh châu tập hợp phương viên hơn 10 dặm linh khí công năng hắn liền không dùng được. Vẫn là tu vi quá nhỏ bé, á tự thân tu vi theo không kịp, cho cái pháp bảo lợi hại cũng không khởi động được. Lại qua mấy ngày, Cố Nhất Hàng đi theo sư Minh Triệu Vân Phạm từ Thanh Thạch huyện xuất phát, đi hướng Ngọc Sơn kiếm phái. Hai người đều là tiên tiên võ giả, thể lực dồi dào, cưỡi ngựa đi mau dưới tình huống 2-3 ngày liền có thể đến, nhưng bởi vì Cố Nhất Hàng mang đồ vật quá lớn quá nặng, chỉ có thể mua cỗ xe ngựa trắng, vừa đi vừa nghỉ 7-8 ngày mới tới phương. Ngọc Sơn kiếm phái vị trí gọi là Ngọc Bàn Sơn, không tính là quá cao, thế núi cũng tương đối thông thả. Triệu Vân Phàm mang theo Cố Nhất Hàng tiến nhập sân môn, lần lượt đụng phải không ít kiếm phái đệ tử, nhìn thấy Triệu Vân Phàm sau nhau nhau chủ động dừng lại chào hỏi hắn. Sư Minh ở bên trong môn phái địa vị rất cao à, ta nhìn những người khác nhìn thấy ngươi đều là một mặt dáng vẻ cung kính. Ha ha, ta lớn nhỏ cũng là tiên thiên cao thủ, trong môn phái có thể thắng ta ngoại trừ trưởng môn cùng các vị trưởng lão không hề quá nhiều. Đừng nhìn tại sư đệ trước mặt không đáng chú ý, nhưng luận tiên phú tư chất ta trong cửa thế nhưng là nổi danh cao. Triệu Vân Phàm có chút tự ngạo nói. Cố Nhất Hàng cười gật đầu, sư Minh tất nhiên là thiên phú dị bẩm. Hắn nói như vậy Triệu Vân Phàm ngược lại có chút ngượng ngùng, cùng sư đệ so với coi như không được cái gì vào Ngọc Sơn kiếm phái, Triệu Vân Phàm trước mang Cố Nhất Hàng đi gặp nhà mình sư phụ. Ngươi chính là Vân Phàm cái kia cảnh giới tiên thiên tiểu sư đệ. Triệu Vân Phàm sư phụ là cái gầy gò lão giả, thoạt nhìn tuổi tác rất lớn, râu tóc bạc trắng một bộ tiên phong đạo cốt bộ dạng. Vạn bối Cố Nhất Hàng, gặp qua nam tiền bối. Cố Nhất Hàng thi cái lễ. Triệu Vân Phàm sư phụ kêu Nam Vân Lai, là Ngọc Sơn kiếm phái truyền công trưởng lão, thuộc về dưới trưởng môn địa vị cao nhất người một trong. Ân, không tệ, không tệ. Nam Vân Lai bước ve dâu dài hài lòng nhìn xem Cố Nhất Hàng, tiểu tử, có hứng thú hay không bái nhập Ngọc Sơn kiếm phái? Ta có thể để cho đại trưởng lão thu ngươi làm đồ, hắn nhưng là trong cửa chỉ có tiên thiên đại tông sư. Cái này đột nhiên một câu một chút phá vỡ Nam Vân Lai tiên phong đạo cốt khí chất. Triệu Vân Phàm có chút bất đắc dĩ kêu một tiếng, sư phụ, nhưng mà Nam Vân Lai lại không có để ý chính mình bảo bối đồ đệ, ta biết ngươi lập tức muốn vào tiên môn, đi Hoàng Nhai tiên tông thế nào? Ngươi có thể cùng Vân Phàm cùng nhau, chỉ cần treo cái Ngọc Sơn kiếm phái tên liền được. Vào tông phía trước đoạn thời gian này, trong cửa khẳng định toàn lực giúp ngươi tu hành. Lấy tư chất của ngươi, tiến vào Hoàng Nhai Tiên Tông sau chắc hẳn cũng sẽ rất nhanh lấy được tông môn coi trọng. Cố Nhất Hàng liếc nhìn một mặt bất đắc dĩ Triệu Vân Phàm, cười lắc đầu, tiền bối, văn bối vẫn là muốn bái nhập Thượng Thanh Huyền Nguyệt Kiếm Tông. Gặp hắn nói như vậy, Nam Vân Lai lý giải gật đầu, lấy tuổi của ngươi cùng tu vi, bái nhập kiếm tông xác thực không khó. Kiếm tông thực lực cũng xác thực không phải Hoàng Nhai Tiên Tông có thể so sánh. Bất quá, theo ta được biết, Thượng Thanh Huyền Nguyệt Kiếm Tông chiêu thu đệ tử phạm vi cũng không chỉ lương quốc, trong tông thiên tài như mây, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Cho dù ngươi là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, vào kiếm tông sau cũng sẽ có mấy chục trên trăm cái cùng người thiên phú không sai biệt lắm người. Hơn nữa tỷ lệ lớn còn sẽ có chân chính tuyệt đại thiên tiêu. Nói nhiều như thế, gặp Cố Nhất Hàng vẫn như cũng là một bộ mỉm cười biểu lộ, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Nam Vân Lai biết mình lời nói này xem như là nói vô ích, có chút mất hết cả hứng. Quả nhiên, thiên tài đều là cố chấp. Ta 2 năm trước tại Quảng Tông quận thành cũng đã gặp qua một cái cùng người không sai biệt lắm thiên tài, hắn cũng là kiên trì muốn đi kiếm tông. Sư phụ, ngươi cũng đừng khó xử Cố sư đệ, hắn có ý nghĩ của mình. Như thế nào là khó xử đâu? Ta chỉ là cho ngươi sư đệ cung cấp một cái mới lựa chọn, cuối cùng quyết định đi đâu vẫn là muốn xem bản thân hắn. Tốt tốt tốt, sư đệ không phải quyết định sao? Ngươi mau cùng ta đi ra xem một chút chúng ta mang tới đồ vật. Nói xong hắn liền đem Nam Vân Lai kéo ra ngoài. Cố Nhất Hàng cười nhìn xem này hết thảy. Hắn đối với Nam Vân Lai ấn tượng kỳ thật không sai, đối phương nói cũng có nhất định đạo lý, bất quá từng trải qua ứng thần tông phong thái hắn sẽ không tùy tiện thay đổi lựa chọn. Một lát sau, ba người đi tới xe ngựa phía trước, đem phía trên đang đắp vải bật lên, lộ ra phía dưới to lớn da rắn cùng thịt rắn. Cố Nhất Hàng cho kiếm quán đưa đi một chút thịt rắn. Triệu Vân Phàm ăn sau liền nói cái này thị thú vật không bình thường, đề nghị hắn đem đưa đến phường thị bên trên, nhất định có thể đổi đến đồ tốt. Đây là thiết giáp yêu mãng. Nam Vân Lai nhìn thấy trên xe ngựa đồ vật đầu tiên là giật mình, cẩn thận xem xét sau có chút không xác định nói. Sư phụ, ngươi biết cái này cự mãng? Triệu Vân Phàm hỏi. Không sai, chính là thiết giáp yêu mãng. Đây là một loại sinh hoạt tại Man Hoang Sơn mạch chỗ sâu yêu thú cấp thấp, thân hình to lớn, lực lớn vô cùng, toàn thân như khoác thiết giáp, đao thương bất nhập. Nói xong hắn nhìn hướng Cố Nhất Hàng, "Tiểu tử, cái này thiết giáp yêu mãng là ngươi săn giết. Ta lên núi hái thuốc, nhìn thấy cự mãng cùng một cái kim báo đấu cùng một chỗ, về sau kim báo không địch lại bị giết, cự mãng người cũng bị thương nặng, ta chỉ là nhặt cái tiện nghi." Nam Thiên tới gật gật đầu, "Vận khí của ngươi quá tốt rồi." Thiết giáp yêu mãng mặc dù chỉ là yêu thú cấp thấp, nhưng cũng không phải bình thường tiên thiên võ giả có thể địch nổi. Đơn độc đối đầu ta đều không có niềm tin chắc chắn gì. Đã có mãng xà ra cùng mãng xà thịt, chuyến này đi phường thị cũng không cần lo lắng tay không mà về. Những thứ này đủ để cho các ngươi đổi đến một chút đồ tốt. Cố Nhất Hàng nguyên bản định dùng thanh nguyên quả đi phường thị giao dịch, mang lên mãng xà ra cùng mãng xà thịt là xuất phát từ Triệu Vân Phàm đề nghị, lại thêm trong nhà thị tú vật cũng xác thực quá nhiều, thời gian ngắn khẳng định ăn không hết, liền mang theo một chút. Không nghĩ tới tại những này đồ vật thoạt nhìn vẫn rất chân quý. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, chuyến này đi phường thị thấy các mặt của xã hội toàn bộ dựa vào Nam Tiền Bối hỗ trợ, vạn bối không thể báo đáp, nguyên tặng 100 cân thịt thú vật cho tiền bối. Nam Tiên tới sửng sốt một chút, "Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn đưa ta? Cái này thiết giáp yêu mãng thịt đại bổ khí huyết, thường ăn có cường cân tráng cốt công hiệu, đối với tiên tiên võ giả đến nói xem như là rất chân quý đồ vật. 100 cân mãng xà thịt đầy đủ đổi một bản cảnh giới tiên tiên bí tịch." Cố Nhất Hàng nghiêm túc gật đầu. Chuyến này hắn mang theo 1000 cân mãng xà thịt, đưa ra ngoài 100 cân lại có làm sao? Chẳng những là vì Nam Vân Lai dẫn hắn đi phường thị ân tình, cũng là vì Ngũ Sư Minh. Có ý tứ, mãng xà thịt ta liền mặt dày nhận. Nam Vân Lai đột nhiên cười đối với đệ tử nói ra, "Vân Phàm, ngươi người sư đệ này tại làm người xử thế phương diện có thể so với ngươi mạnh hơn nhiều. Tất nhiên ngươi là Vân Phàm sư đệ, cũng không cần tiền bối kêu, gọi ta sư bá là đủ. Tuổi con nhỏ chẳng những thiên tư kinh người, còn như thế biết là người, ta hiện tại cảm thấy dù cho đi kiếm tông ngươi cũng có tỷ lệ rất lớn có thể trở nên nổi bật, làm ra một phen sự nghiệp." Cố Nhất Hàng khiêm tốn cười một tiếng, "Sư bá quá khen." Nam Vân Lai vung vung tay, "Hôm nay thời gian không kịp, trước hết để cho Vân Phàm dẫn ngươi đi phòng khách nghỉ ngơi. Ngày mai ta liền mang các ngươi hai đi phường thị." Sáng sớm hôm sau, ba người từ Ngọc Bản Sơn xuất phát, trên đường đi Nam Vân Lai cùng hai người giới thiệu phường thị tình huống càng kẽ. Chỗ này phường thị là Lương Quốc cảnh nội gia tộc tu tiên sở ra thành lập, nghe nói đã mở trên 100 năm. Lui tới đều là một chút tiên tiên võ giả hoặc là tiên tiên tu vi tán tu. Thôi có chút gia tài dùng linh thạch giao dịch, thực sự nghèo quá cũng chỉ có thể lấy vật đổi vật. Ngươi những thứ này mãng xà ra cùng mãng xà thị trước tiên có thể đi sở ra cửa hàng đổi thành linh thạch, sau đó lại dùng linh thạch mua sắm muốn đồ vật. Ta nghe Vân Phàm nói, ngươi nghĩ luyện tập chế tạo phù lục. Bán hàng lấy được linh thạch mua cấp thấp nhất linh bút, linh mực cùng lá bùa hẳn là đủ. Triệu Vân Phàm tò mò hỏi, "Sư phụ, phía trước liền nghe ngươi nói đến qua cái này sở ra, vì cái gì sở ra trong giang hồ một điểm danh khí đều không có?" Nam Vân Lai giải thích nói, "Nhân ra là gia tộc tu tiên, ngoại trừ mở như thế cái phường thị bên ngoài, cũng không có tộc nhân tại phàm tục hoạt động. Nghe nói gia tộc bọn hắn nằm ở tòa này phường thị hướng đông mấy trăm dặm địa phương, chiếm cứ một đầu hoàng cấp hạ phẩm linh mạch." "Linh mạch?" Nam Vân Lai gật gật đầu, "Tên như ý nghĩa, linh mạch chính là thiên địa linh khí mạch lạc, chôn sâu ở phía dưới mặt đất, mỗi giờ mỗi khắc đều tại hướng ra phía ngoài tản ra linh khí. Tu tiên giới tất cả đại tông môn cùng với gia tộc đều là xây dựng ở linh mạch bên trên. Phàm tục địa giới sở dĩ linh khí mỏng manh cũng là bởi vì thiếu linh mạch. Vậy sư phụ, chúng ta Ngọc Sơn kiếm phái dưới mặt đất có linh mạch sao? Ta cảm giác chúng ta trong môn phái linh khí so với bên ngoài cao hơn một chút." Triệu Vân Phàm tò mò hỏi. "Đương nhiên không có, chúng ta kiếm phái mặc dù có Hoàng Nhai Tiên Tông truyền thừa, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là cái giang hồ môn phái mà thôi, liền cảnh giới tử phụ tu sĩ đều không có, làm sao có thể có linh mạch? Sở ra có thể có được hoàng cấp linh mạch còn là bởi vì nhà hắn có cái đúc thành đạo cơ lão tổ tồn thế, bằng không bằng vào mấy cái tử phụ tu sĩ có thể bảo vệ không được linh mạch bảo địa." Triệu Vân Phàm cùng Cố Nhất Hàng nghe lấy hắn nói những lời này cái hiểu cái không gật gật đầu. Bởi vì có một xe hàng hóa ba người không có cách nào đi quá nhanh, mãi đến buổi chiều mới vừa tới chỗ cần đến. Chương 101, phụ lục cùng kiếm ý, 1, chương 101, phụ lục cùng kiếm ý, 1. Sở ra phường thị tại dã ngoại một cái yên lặng địa phương, từ bên ngoài nhìn chiếm diện tích không tính quá lớn, cửa ra vào có cái hai cái hộ vệ đồng dạng người đứng gác. Đến gần về sau, Cố Nhất Hàng liền phát hiện hai cái giữ cửa hộ vệ rõ ràng đều là cảnh giới tiên tiên võ giả. Tới cửa, Nam Vân Lai lấy ra một cái tấm bảng gỗ cho gác cổng liếc nhìn, đối phương vung vung tay, ba người đánh xe ngựa vào cửa. Cái gọi là phường thị thoạt nhìn tựa như cái thôn trấn phiên chợ, vào cửa sau ở giữa là một đầu rộng lớn đại đạo, hai bên là một chút cửa hàng. Còn có một chút tại ven đường bày sạp bán đồ, bất quá không có người giao hàng. Trong phường thị người đi đường cũng không nhiều, hoàn toàn không có thế tục khu phố loại kia không khí náo nhiệt. Sở ra phường thị tương đối rộng rãi, chỉ cần tu vi đến cảnh giới tiên tiên liền có thể trực tiếp tiến vào. Bất quá lần đầu tiên tới cần trèo lên bên dưới nhớ, phường thị sẽ cho người đến phát một cái thân phận bài, về sau ra vào khoe mác liền được. Nam Vân Lai nói xong dẫn hai người tới cách đó không xa một nhà mặt tiền vô cùng khí phái cửa hàng, cửa lớn bảng hiệu bên trên viết phúc vận các ba chữ to. Đi vào cửa hàng, bên trong sau quầy ngồi một cái quần áo lộng lẫy có chút phát tướng người trung niên. Đối phương hiển nhiên nhận biết Nam Vân Lai, nhìn thấy hắn sau chủ động đứng dậy lên tiếng chào. Nam Vân Lai cùng hàn huyên hai câu, sau đó cùng Triệu Vân Phàm cùng Cố Nhất Hàng giới thiệu nói, vị này là Sở Lai Phúc, Sở trưởng quỹ. Về sau các ngươi lại đến phường thị, nếu như trong tay có muốn đổi thành linh thạch đồ vật, nhưng lại không nắm chắc được giá cả, có thể tìm hắn. Tiệm của hắn lệ thuộc vào sở gia, mặc dù cho không lên cái gì giá cao, nhưng cũng sẽ không giống trong phường thị một chút cửa hàng như thế mỗi người. Sở trưởng quỹ một mặt tiểu ý, có nam lão mặt mũi tại, hai vị tiểu hữu về sau nếu có bảo bối nghị hối đoái linh thạch, ta nhất định tại quyền hạn phạm vi bên trong cho cái giá cao nhất. Giới thiệu trưởng quỹ về sau, Nam Vân Lai đem trên xe mãng xà ra cùng mãng xà thịt đưa cho hắn. Nam lão, các ngươi kiếm phái Tôn đại trưởng lão lại lên núi săn bắn. Bất quá ngày trước lão nhân gia ông ta săn được yêu thú đều sẽ giữ lại chính mình ăn, làm sao lần này lấy ra nhiều như thế? Sở trưởng quỹ phân phó thuộc hạ đem đồ vật chuyển vào nhà, mãng xà trên thịt sưng, mãng xà ra trải rộng ra nhìn xem lớn nhỏ cùng chất lượng. Chuyện này ngươi không cần quản, ngươi liền nhìn những thứ này có thể đáng bao nhiêu tiền. Thiết giáp yêu mãng thịt thú vật 900 cân, mãng xà ra một tấm có một chút tổn hại. Tôn trưởng quỹ đầu tiên là nói xuống đồ vật tình huống. Dựa theo giá thị trường, yêu thú cấp thấp thịt một viên linh thạch 100 cân. Bất quá đây là giá bán, ta phải có lợi nhuận, những thứ này mãng xà thịt 7 viên linh thạch. Mãng xà ra lời nói giá cả có thể cao một chút, 8 khỏa linh thạch ta muốn. Nam Vân Lai suy nghĩ một chút, mãng xà ra giá cả cho quá thấp, 10 khỏa linh thạch không sai biệt lắm, những vật này tổng cộng 17 viên. Một chút nâng 2 viên linh thạch, cái giá tiền này thu lời nói ta liền một viên linh thạch lợi nhuận cũng không có. Sở trưởng quỹ cao giọng bán thảm, nhưng mà Nam Vân Lai lại không hề bị lay động. Gặp hắn thái độ kiên quyết, sở trưởng quỹ đành phải nói ra, xem tại hai vị tiểu hữu mặt mũi, cái này đơn mua bán ta liền không kiếm tiền. Nam Vân Lai hài lòng gật đầu, lại giúp ta cầm hai cái vào cửa nhãn hiệu, thuận tiện bọn hắn về sau tới. Bán mãng xà ra cùng mãng xà thịt, ba người từ cửa hàng bên trong đi ra, Cố Nhất Hàng từ Nam Vân Lai trong tay tiếp nhận chứa linh thạch túi cùng vào cửa lệnh bài. Hắn lại cho nhà mình đồ đệ một cái túi nhỏ. Bên trong là 5 viên linh thạch, là sư phụ ngươi ta ngày trước tích góp, tiểu tử thối tiết kiệm một chút hoa. Triệu Vân Phàm đáp ứng một tiếng vui vẻ nhận lấy. Nam Vân Lai nói, ta liền không ngồi các ngươi đi dạo, tại cái này cùng lão sở ngồi một chút uống chút trà, chờ các ngươi mua đồ xong tới tìm ta, chúng ta cùng nhau trở về. Khuyên bảo hai người các ngươi một câu, không quản muốn mua gì, tốt nhất đừng tại phía ngoài quầy hàng bên trên mua, những vật kia rất nhiều đều là giả dối, hoặc chính là mua giá cả viễn siêu đồ vật vốn có giá trị. Nếu là thực sự thấy cái gì ưa thích đồ vật không nắm chắc được chủ ý, tới tìm ta. Hai người gật đầu đáp ứng, quay người hướng trong phường thị đi đến. Cố Nhất Hàng cùng Triệu Vân Phàm đều là lần đầu tiên tới loại địa phương này, nhìn cái gì đồ vật đều vô cùng hiếm lạ. Hai người đầu tiên là theo trong phường thị khu phố xoay một vòng, quan sát tình huống, sau đó riêng phần mình chia ra hành động. Phường thị khu phố bên cạnh bày sạp người bán đồ vật nhiều loại đa dạng, có bán đan dược, có bán nhân sâm, linh chi chờ dữ liệu, có bán chân quý khoáng thạch, còn có bán bí tịch võ công. Cố Nhất Hàng còn tại bên trong một cái quầy hàng bên trên nhìn thấy bán phụ lục, hắn hiếu kỳ đi tới. Sơ cấp phụ lục kim cương phụ sử dụng sau lưng thể vững như kim cương, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Người bán gặp Cố Nhất Hàng tựa hồ cảm thấy hứng thú liền đội vàng giới thiệu. Cố Nhất Hàng liếc nhìn quầy hàng bên trên bày ra kim cương phụ phía trên họa phụ lục xác thực cùng mình tại Thanh Dương Tử phụ lục sơ giải đi học đồng dạng. Ta có thể cầm lên nhìn một chút sao? Cố Nhất Hàng hỏi. Đương nhiên có thể. Người bán không thèm để ý chút nào nói. Cố Nhất Hàng lập tức cầm lấy một tấm kim cương phụ dùng chiếu hư nhìn thoáng qua. Kim cương phụ, ngụy, sử dụng sau bên ngoài tỏa ra nhàn nhạt kim quang, nhưng không có bất kỳ cái gì phòng ngự hiệu quả. Cảm ơn, thật sự là tốt phụ, đáng tiếc trên người ta không có tiền mua không nổi. Nói xong thả xuống phụ lục, xoay người rời đi. Phiên này động tác làm người bán không hiểu ra sao, chẳng lẽ tiểu tử này hiểu phụ lục? Không qua giống A Sở ra phường thị đám này tiên tiên võ giả tối đa cũng chính là nghe nói qua phụ lục, có rất ít chân chính đã dùng qua. Huống hồ ta phụ lục nếu như không sử dụng lời nói, ngoại trừ chuyên môn chế phụ sư, cùng cảnh giới tu luyện giả khó mà phân biệt. Xoay một vòng, Cố Nhất Hàng phát hiện xác thực như Nam Vân Lai nói, bên ngoài bày sạp người bán đồ vật đại bộ phận đều là hàng giả. Sau đó hắn cũng không còn đi lung tung, mà là vào một nhà tên là Thành Phủ phố cửa hàng nhỏ. Khách nhân muốn mua gì phụ lục, nhà ta tuyệt đối là toàn bộ Sở ra phường thị tốt nhất phụ cửa hàng, tất cả phụ lục cam đoan hàng thật giá thật. Cửa hàng bên trong trưởng quỹ là cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi nữ tử. Cố Nhất Hàng tại nàng chỉ dẫn bên dưới tùy ý nhìn một chút, trong cửa hàng trưng bày các chủng loại hình sơ cấp phụ lục, trong đó có hắn nhận biết tụ linh phủ, kim cương phủ cùng thần hành phủ. Nhà các ngươi có vẽ phủ linh bút, linh mực cùng lá bùa bán sao? Khách nhân là chế phụ sư. Nữ trưởng quỹ gặp Cố Nhất Hàng tuổi tác không lớn tò mò hỏi, muốn nếm thử chế phủ, ngươi cái này có bán sao? Cố Nhất Hàng lại hỏi một lần. Có. Nữ trưởng quỹ gật gật đầu, sau đó quay người đến phía sau tìm kiếm, từ bên trong lấy ra mấy thứ đồ. Bích ngọc linh bút, cán bút lấy 10 năm bích ngọc thanh trúc là vật liệu, xúc cảm rất tốt, đầu bút lấy từ yêu lang lông đôi, cứng mềm vừa phải, thích hợp cấp thấp phủ lục vẽ. Cấp thấp không thuộc tính linh mực, vẽ phủ lúc mặc dù không có đối ứng thuộc tính tỷ lệ thành công tăng thêm, nhưng thích hợp tất cả thuộc tính cấp thấp phủ lục vẽ. Còn có đồng dạng lấy bích ngọc thanh trúc là chất liệu chế tạo cấp thấp lá bùa. Bán thế nào? Linh bút 10 linh thạch, linh mực 5 linh thạch một bình, lá bùa 5 linh thạch một đao. Nếu như ba loại đều mua lời nói có thể tiện nghi bao nhiêu? Nữ trưởng quỹ do dự một chút, nếu như toàn bộ mua lời nói có thể cho khách nhân tiện nghi một linh thạch. Nói xong nàng có chút ngượng ngùng cười cười, cửa hàng nhỏ lợi ít, lúc đầu không có cách nào ưu đãi. Chương 101, phụ lục cùng kiếm ý 2, chương 101, phụ lục cùng kiếm ý 2, chỉ là những vật này bình thường thực sự không có người mua, nhất là phù bút, cũng tại trong cửa hàng thả thật lâu. Lúc này mới cho khách nhân ưu đãi một điểm. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, được, ta muốn lấy hết. Nữ trưởng quỹ cũng không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn số tuổi không lớn khách nhân như vậy hào sảng, cao hứng đem ba món đồ bọc lại. Giao xong linh thạch, đem đồ vật nhận lấy, Cố Nhất Hàng lại hỏi, nhà ngươi có thu hay không cấp thấp phụ lục? Bao nhiêu tiền? Thu, phẩm tướng hoàn hảo cấp thấp phụ lục một viên linh thạch 3 tấm. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, quay người rời đi. Bán mãng xà thịt mãng xà ra về sau, Cố Nhất Hàng trong tay tổng cộng có 28 viên linh thạch, hiện tại một chút tiêu xài 19 viên, còn lại 9 quả. ta quả nhiên vẫn là cái người nghèo. Cảm thán một câu, bất quá biết yêu thú thịt cung cấp thấp phù lục giá cả, hắn có lòng tin dựa vào chính mình năng lực kiếm càng nhiều tiền. Ngoại trừ linh bút, linh mực cùng lá bùa tổng cộng hoa 10 khỏa linh thạch. Một đao lá bùa là 100 tấm, tăng thêm một bình linh mực, đầy đủ họa 100 tấm phù lục. Cửa hàng phù lục bán phù lục là một viên linh thạch 2 tấm, giá thu mua là một viên linh thạch 3 tấm. Nếu như ta đem chế xong phù lục bán cho cửa hàng phù lục, liền phải cam đoan 30, 100 trở lên tỷ lệ thành công mới có thể hồi vốn kiếm tiền. Cũng không biết bình thường người mới học chế phù tỷ lệ thành công là bao nhiêu từ thành phủ phố đi ra, Cố Nhất Hàng lại tìm đến bán binh khí tiệm thợ rèn. Không sai, Sở Gia Phường thị thế mà không có bán pháp khí pháp bảo địa phương, chỉ có bán cái gọi là thần binh lợi khí tiệm thợ rèn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra cái này phường thị sát thực cấp thấp chút. Đem hàn thiết đao cùng huyền thiết đao gậy lấy ra, tiệm thợ rèn đại sư phó cẩn thận tra xét hai thanh vũ khí, cho ra một viên linh thạch giá thu mua. Cố Nhất Hàng không có do dự trực tiếp đồng ý tài sản lại lần nữa gia tăng một linh thạch. Cố Nhất Hàng tâm tình mười phần không sai, tại trong phường thị xoay một vòng gặp mới từ thành phủ phố bên trong đi ra Triệu Vân Phàm. Sư Minh, ngươi đi mua phù lục. Đúng thế, ta nhìn một chút hình như cũng không có cái gì cần. Công pháp bí tịch ta không thiếu, thần binh lợi khí đi tiên tông tỷ lệ lớn không cần, tăng cường công lực đan dược hoặc là môn phái có hoặc là mua không nổi, cảm giác cũng chỉ có thể mua mấy tấm phù lục bản thân. Ta nhìn có chút phù lục hiệu quả vẫn rất thần kỳ, bằng vào mượn võ công căn bản làm không được. Nói xong hắn hào phóng biểu hiện ra cho chính Cố Nhất Hàng mua 4 tấm phù lục. Theo thứ tự là Kim Cương phù, Thiên Nhãn phù, Thần Hành phù, Hàn Băng phù. Hộ thân, nhìn đến xa, chạy nhanh, còn có hạn chế đối thủ, sư minh, ngươi cái này mạch suy nghĩ rất rõ ràng à, hai viên linh thạch không có phí công hoa. Nhìn thấy Triệu Vân Phàm mua 4 tấm phù lục sau Cố Nhất Hàng khích lệ nói: "Ha ha, phụ thân cùng sư phụ đều dạy qua, trà trộn giang hồ bảo mệnh đệ nhất nha." Cố Nhất Hàng gật gật đầu: "Ta chuẩn bị đi phía trước nhà kia bán công pháp Thiên Pháp lâu nhìn xem, sư minh muốn cùng nhau sao?" "Được, liền bồi sư đệ đi xem một chút." Phương thị trên đường phố cũng không ít bày sạp bán công pháp, nhưng ngoại trừ một chút yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi người cơ bản sẽ không có người mua. Bởi vì bí tịch vật này làm giả dễ dàng phân biệt khó, ngoài hàng lưu động tính lại quá lớn, mua về phát hiện luyện không được trở về rất khó tìm đến người. Cửa hàng thì không giống. Cho dù Sở Gia Phường thị 10 phần đơn sơ cấp thấp, nhưng những cửa hàng này ít cũng mở mấy năm mười mấy năm nhiều thậm chí có mấy chục năm, uy tín vẫn là có cam đoan. Dựa theo Nam Vân Lai nói, những cửa hàng này bán đồ vật cơ bản không có vấn đề, đơn giản tiện nghi cùng cái đắt khác nhau, đồ vật đều là thật đồ vật. Bọn hắn nhất hô chính là từ tiên tiên võ giả cái kia thu bà bối. Đại bộ phận không có truyền thừa tiên tiên võ giả ngoại ý muốn được cái gì đồ tốt đưa đến cửa hàng buôn bán, nguyên bản giá trị 10 linh thạch cũng liền có thể bán bên trên 1-2 cái linh thạch. Chính là ức hiếp tiên tiên võ giả kém kiến thức. Đây cũng là những cửa hàng kia một bộ phận trọng yếu thu vào. Khách quan muốn nhìn cái gì công pháp? Thiên Pháp lâu trưởng quỹ là cái lao đầu dâu trắng, gặp Cố Nhất Hàng hai người vào cửa, chủ động tiến lên đón. Chúng ta Thiên Pháp lâu là trong phường thị công pháp nhiều nhất trải qua lầu. Tiên tiên kỳ tu luyện công pháp, thuật pháp, còn có một chút trên giang hồ kỳ công tuyệt nghệ cái gì cần có đều có thể nói là giá cả hợp lý, già trẻ không gạt. Lão đầu tiên là bản thân thổi phồng một phen, sau đó cho hai người giới thiệu trong lâu các loại công pháp. Cố Nhất Hàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế tiên tiên kỳ công pháp, bất quá nhìn hồi lâu sau hắn phát hiện, mình có thể dùng tới mua không nổi, mua được tác dụng lại không quá lớn. Thiên Pháp lâu đều là tiên tiên kỳ công pháp, nhưng cũng bị chia rất nhiều đẳng cấp. Luyện khí công pháp quý nhất, có thể tu luyện tới cảnh giới tông sư 5 linh thạch, tu luyện tới đại tông sư cảnh giới 10 linh thạch, giống Cố Nhất Hàng hiện tại tu luyện ngũ hành luyện khí quyết loại này bao hàm tiên tiên kỳ toàn bộ cảnh giới, đồng thời có thể đột phá đến tử phủ cảnh công pháp thì cần 20 linh thạch. Còn có một chút tiên tiên kỳ có thể tu luyện cấp thấp pháp thuật, cũng rất quý, đơn giản nhất hỏa đạn thuật đều phải 5 linh thạch, uy lực càng lớn hoặc là công năng càng đặc biệt càng quý. Rẻ nhất chính là một chút người trong giang hồ dùng kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, quyền cước loại hình tuyệt học. Mặc dù cũng là tiên tiên kỳ công pháp, nhưng đại bộ phận đều chỉ muốn 1-2 cái linh thạch một bộ. Cái này ba bộ công pháp bao nhiêu tiền? Nhìn một hồi Cố Nhất Hàng chỉ vào ba bộ công pháp danh tự hỏi. Xem ra khách quan là tên lợi hại kiếm khách. Cái này ba bản ngoại trừ kim ô liệu nguyên kiếm uy lực càng lớn một chút cần 2 cái linh thạch, khác hai bản bất động bản thạch kiếm cùng bích hải triều sinh kiếm đều chỉ cần 1 cái linh thạch. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, lấy ra túi chuẩn bị trả tiền. Mua ba bản bí tịch, hắn tài sản lại rút lại đến 6 viên linh thạch. Còn có 1 năm liền muốn bồi dưỡng tiên tông cửa, đến lúc đó tự nhiên có tu tiên công pháp cùng đối ứng pháp thuật có thể học, sư đệ lúc này mua những thứ này giang hồ kiếm pháp làm cái gì? Gia Thiên Pháp lâu Triệu Vân Phàm có chút nghi ngờ hỏi. Ta đã đem sư phụ truyền lại Thanh Phong thập tam kiếm tu luyện viên mãn, kiếm pháp vào không thể vào. Bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, cảnh giới tiên thiên luyện khí tiến độ lại rất chậm, cho nên dự định mua mấy bản kiếm pháp luyện một chút, nhìn xem có thể hay không trên kiếm đạo nâng cao một bước. Nói không chừng liền đối với tương lai tông môn tu luyện có trợ giúp. Triệu Vân Phàm nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Trên thực tế, Cố Nhất Hàng mua cái này ba bản cảnh giới tiên thiên kiếm pháp là vì thử nghiệm tu luyện đối ứng kiếm ý từ khi lấy được kiếm đạo chân giải về sau, hắn một mực tại nghiêm túc nghiên cứu bản này kiếm đạo bảo điển. Mặc dù có thể xem hiểu không nhiều, nhưng từ phía trên hắn nhận thức đến, không quản kiếm đạo tu vi cao bao nhiêu, cho dù tương lai tu hành phi kiếm chi thuật, kiếm ý cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Ứng Thần Tông trên phi kiếm cố kia chặt đứt hết thệ tuyệt cường kiếm ý hắn một mực khó quên. Cố Nhất Hàng hiện tại biết Thanh Phong kiếm ý được từ Thanh Phong thập tam kiếm, kiếm ý cường độ sẽ tùy tâm thần tăng lên mà tăng cường. Mặc dù một mực có tiến bộ, nhưng hắn vẫn cảm thấy tăng lên quá chậm chút, thế là liền nghĩ nhiều tu luyện mấy môn kiếm pháp, nhìn xem có thể hay không luyện được nhiều loại kiếm ý, phối hợp phía dưới tất nhiên càng thêm lợi hại. Chương 102, đột phá. Bất Diệt Long Cương chương 102, đột phá. Bất Diệt Long Cương có thể là bởi vì có Nam Vân Lai cái này Tiên Thiên Tông sư đi cùng, lại thêm Cố Nhất Hàng cùng Triệu Vân Phàm cũng không có hoa cái gì đồng tiền lớn, chuyến này phường thị chuyến đi toàn bộ đến nói 10 phần thuận lợi, đồng thời không có xuất hiện cái gì khoe của sau đó bị người xấu phục kích tiểu đoạn. Từ tiến vào phường thị bán hàng đến dùng tiền mua đồ lại đến rời đi, thuận lợi ngoài ý muốn, hoàn toàn không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ba người trở lại Ngọc Sơn kiếm phái, Cố Nhất Hàng nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau cùng Nam Vân Lai tạm biệt lên đường về nhà. Triệu Vân Phàm không có cùng hắn cùng đi, lưu tại môn phái. Không còn lúc đến cái kia hơn 1,000 cân thịt rắn đánh bác, Cố Nhất Hàng một người cưỡi ngựa phi nhanh, hai ngày liền trở về thành Thạch huyện. Trước đi kiếm quán đem Ngũ sư Minh lưu tại môn phái chuyện cùng sư phụ nói một tiếng, sau đó mới về nhà. Chuyến này đi phường thị mua chính mình cần vẽ phủ công cụ cùng bí tịch, Cố Nhất Hàng lại không có chuyện gì khác, mỗi ngày chính là ở trong nhà đọc sách, vẽ phủ, luyện kiếm, thỉnh thoảng mang theo tiểu muội, Ngọc Châu hai cái tiểu nha đầu ra ngoài đi dạo phố, thời gian trôi qua biết bao vui sướng. Trong nháy mắt, mấy chục ngày đi qua. Núi rừng bên trong dưới thác nước, một thân ảnh như tuyên cổ như tảng đá đinh đứng ở to lớn trên tảng đá. Hắn trên thân trần trụi, cường tráng bắp thịt như sắt khối khối bí lên, tại thác nước cuồng bạo xung kích bên dưới hiện ra một loại gần như cực hạn vận béo tư thái. Thiên quân thủy áp giống như vạn đức lớp truy, không ngừng không nghỉ đệm như điên tại đỉnh đầu của hắn, bả bay, lưng. Làn da đã sớm bị xông đến đỏ thấm phát tím, thậm chí mơ hồ rạn nước, máu tươi chảy ra, trong nháy mắt lại bị dòng nước xiết cuốn đi, lưu lại chói mắt bạch vấn. Nơi đây cũng không phải là Cố Nhất Hàng thường xuyên tu luyện chỗ kia thác nước, mà là hắn tại trong núi sâu mới tìm một chỗ. To lớn thác nước có hơn 30 trượng cao, là trước kia chỗ kia thác nước 3 lần, mãnh liệt dòng nước càng là mãnh liệt không biết bao nhiêu. Giờ phút này, Cố Nhất Hàng đang tại xung kích Long Ngâm Thiết Bố Sam cuối cùng cửa ải. Sớm tại một tháng trước, hắn cũng đã đem môn này lấy sóng âm chấn động rèn luyện thể phách, ngao đánh gân cốt luyện thể ngoại công tu luyện tới tầng thứ 399-100. Thân thể của hắn tại công pháp duy trì liên tục không ngừng rèn luyện bên dưới đã là cường cân thiết cốt, lực lớn vô cùng, viễn siêu cùng cảnh giới tiên thiên võ giả. Đến cấp độ này về sau, sóng âm lực chấn động đối với thân thể của hắn rèn luyện hiệu quả đã càng ngày càng nhỏ, nhưng mà hắn đối với như thế nào đột phá Long Ngâm Thiết Bố Sam tầng cuối cùng cửa ải vẫn là không có gì mạch suy nghĩ. Mãi đến tìm tới chỗ này càng cao dòng nước càng thêm hung mạnh thác nước lớn, tại càng lớn áp lực dưới, hắn cuối cùng sinh ra muốn đột phá cảm giác. Còn chưa đủ áp lực còn chưa đủ, chấn động còn chưa đủ mạnh. Dưới thác nước Cố Nhất Hàng cắn chặt hàm răng, lợi đều chảy ra tơ máu. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể cái tiêu bàng bạc như sông lớn khí huyết đang điên cuồng trào lên, tại thác nước ngoại lực chèn ép cùng tự thân tiếng long ngâm sóng chấn động bên dưới, bị lặp đi lặp lại đánh, giảm, cô đọng. Dưới làn da cơ bắp xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, phản phất sau một khắc liền muốn tan ra thành từng mảnh. Long ngâm thiết bố sam tinh thúy, chính là ở lấy long ngâm âm thanh dẫn phát thân thể chấn động, lại lấy chấn động điều hòa nội tức, rèn luyện tạng phủ, bắp thịt, xương cốt, da lông. Bình thường tu luyện lúc, loại này chấn động là từ trong ra ngoài rèn luyện, tương đối thông thả, ôn hòa. Mà lúc này, tại thác nước dòng nước không ngừng xung kích bên dưới, trong cơ thể long ngâm tần số càng ngày càng cao, dùng cái này dẫn phát kịch liệt chấn động đến đối chống chọi ngoại lực chèn ép, trong ngoài giao gian phía dưới, đối với thân thể rèn luyện tốc độ trước nay chưa từng có nhanh chóng cùng kịch liệt. Lại đến, ngâm, Cố Nhất Hàng lại lần nữa há miệng, lồng ngực như ống bê phồng lên, tiết hầu chỗ sâu bộc phát ra càng thêm cuồng bạo, càng thêm cô đọc long ngâm. Lần này, sóng âm không còn bẹn bẹn phóng ra ngoài, mà là bị hắn cưỡng ép trói buộc, giống như vô hình cự truy, hung hăng đập về phía thân thể của mình mỗi một cái nơi hẻo lánh. Da, thịt, gân, xương, tủy, thậm chí thâm tàng nội phủ, đều tại cái này một tiếng từ trong đến ngoài gào thét bên trong kịch liệt cộng hưởng. Bên trong chấn bên ngoài ép, thác nước vạn quân xung kích là đến từ ngoại giới khủng bố áp lực, không ngừng chấn ép, phá hủy thể phách của hắn cực hạn. Tự phát tiếng long ngâm sóng là nguồn gốc từ nội bộ cuồng bạo chấn động, không ngừng rèn luyện, gây dựng lại huyết đục của hắn gân cốt. Hai loại lực lượng, một bên ngoài một bên trong, ở trong cơ thể hắn tạo thành cực hạn đối với hướng cùng dung hợp. Hắn có thể rõ ràng nghe đến, trong cơ thể mình chỗ sâu, cái kia bị vô số lần đánh, giảm khí huyết, ở bên trong bên ngoài hai tầng áp lực dưới, đang phát sinh kinh người chất biến. Chính là hiện tại. Cho ta ngưng, trong lòng Cố Nhất Hàng linh quang lóe lên, trong cơ thể tiên tiên chân khí giống như quần quận sông lớn cùng long ngâm thiết bố sam tu luyện ra được cố kia cương mãnh khí tức hội tụ đến cùng nhau, tiếp thu đồng dạng cường độ rèn. Ngang. Không biết qua bao lâu, một tiếng cao tiếng long ngâm vang lên, một cỗ mắt trần có thể thấy màu vàng kim nhạt gợn sóng lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên khuyết tán ra tới. Ngay sau đó, một tầng ngưng thực vô cùng, hình như thực chất cương khí kim màu vàng nóng từ hắn trong cơ thể ẩm vàng một phát, từ trong ra ngoài trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Bất Diệt Long Cương trở thành màu vàng kim nhạt cương khí tầng, dây chừng ba tấc, lưu chuyển ở giữa mơ hồ có trầm thấp long ngâm trong đó bộ quanh quẩn, tạo thành một loại cường đại chấn động lực trường. Kinh người nhất là, cái kia nguyên bản cuồng bạo rơi đập thác nước dòng nước, tại đánh tới tầng này màu vàng kim nhạt cương khí vòng bảo hộ bên trên lúc, lại phát ra ầm ầm một tiếng lột ngạt tiếng vang. Không còn là bọt nước văng khắp nơi, mà là giống như đụng phải một bức vô hình kim cương bích lũy. To lớn dòng nước bị cứ thế mà tạo ra, xa lánh. Tới gần cương khí mặt ngoài hơn một xích dòng nước, lại bị ẩn chứa trong đó khủng bố lực chấn động trong nháy mắt chấn vỡ, hóa khí, tạo thành một vòng mờ mịt xương trắng hơi nước, đem Cố Nhất Hàng bao phủ trong đó. Dòng nước cũng không còn cách nào vọt thẳng quét đến thân thể của hắn, chỉ có thể tại cương khí che đậy bên ngoài phí công chảy xiết, vỡ nát. Dưới chân hắn to lớn đá xanh, tại thác nước cự lực cùng cương khí phản chấn hai tầng tác dụng dưới, cuối cùng không chịu nổi, răng rác một tiếng, rách ra đạo đạo ngân sâu. Cố Nhất Hàng đứng ở trong hơi nước tâm, cương khí hộ thể, vạn lưu lui tránh. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, cảm thụ được bao trùm bên trên tầng kia cô đọng, nặng nề, vô cùng sung mãn lực lượng bất diệt long cương, ý niệm khẽ nhúc nhích, bao trùm bên phải quyền thượng cương khí trong nháy mắt ngưng tụ, giảm, hóa thành một cái cô đọng như hoàng kim đổ bê tông, mặt ngoài đường vân dày đặc bao tay. Phá! Hắn đối với phía trước mãnh liệt thác nước dòng nước, đấm ra một quyền. Không có trực tiếp tiếp xúc dòng nước, cái kiêm ngưng tụ cương khí quyền ấn ly thể mà ra. Bành! Một đạo cô đọng màu vàng quyền loại hình khí kình gầm thét xé rách màn nước. Những nơi đi qua, thác nước dòng nước giống như bị vô hình cự nhận bổ ra, xuất hiện một đạo dài đến mấy trượng chân không thông đạo. Cố Nhất Hàng chậm rãi thu quyền, bao trùm toàn thân màu vàng kim nhạt lòng cương chậm rãi nội liễm, mà chân sau bên dưới điểm nhẹ, từ dưới thác nước bay vọt mà ra, ở phía trước dũng động gợn sóng mặt nước đạp nhẹ hai lần rơi xuống bên cạnh ao trên đất trống. Cuối cùng luyện thành, bất quá ta tu thành bất diệt lòng cương uy lực có chút lớn nha, viễn siêu bí tịch bên trên miêu tả hiệu quả. Là vì bình thường long ngâm thiết bố sam tu luyện giả là mượn từ đột phá công pháp cảnh giới tối cao tu thành ngoại công tiên thiên, mà ta là trước trở thành cảnh giới tiên thiên tu giả lại đột phá sao? Dù sao ta cơ sở so với bình thường long ngâm thiết bố sam tu luyện giả muốn dày quá nhiều. Lại thêm đột phá lúc đem trong cơ thể tiên tiên chân khí cùng long ngâm thiết bố sam rèn luyện ra được khí tức hợp hai là một, cho nên bất diệt long cương uy lực mới lớn như vậy. Nghĩ như vậy, hắn lại lần nữa đem kinh lịch một lần thuế biến tiên tiên chân khí lấy cương khí hình thức phóng ra ngoài đi ra, đối với dưới thác nước ao nước đánh ra, hình quả đấm màu vàng kim nhạt cương khí không ngừng bay ra. Rầm rầm rầm. Mãnh liệt ao nước như bị ném xuống mấy viên uy lực mạnh mẽ bom, nổ lên vô số bọt nước. Có vẻ như ta hiện tại cương khí trạng thái cùng ngũ hành luyện khí quyết bên trên miêu tả tông sư hộ thể cương khí cũng không có cái gì khác nhau. Đây là từ tiên thiên đột phá đến tông sư. Thu hồi cương khí, Cố Nhất Hàng liếc nhìn tự thân hiện nay trạng thái. Long ngâm thiết bố sam không có ngoại ý muốn đạt tới viên mãn trạng thái, phía sau nhiều ra cái cương cân thiết cốt mới thiên phú, hiển nhiên đây là trải qua công pháp vô số lần rèn luyện, thân thể không ngừng thuế biến tạo thành thiên phú. Là vì ta nhảy qua tầng thứ nhất ngoại lực rèn, trực tiếp từ tầng thứ hai bắt đầu tu luyện quan hệ sao? Lúc đầu cường điệu rèn luyện ra thịt lực phòng ngự thiết bố sam không có rèn luyện ra mình đồng da sắt mà là tu thành cương cân thiết cốt. Lắc đầu, Cố Nhất Hàng ngược lại cảm thấy đây là một chuyện tốt. Võ Lâm Vương diện bên ngoài lực phòng ngự tại tu tiên sau thực sự không đáng giá nhắc tới, đối với long ngâm thiết bố sam luyện được độ cứng hắn một mực nhìn chúng đều là bộ này công pháp đối với thể phách cường độ để thăng. Tu luyện ra bất diệt long cương bộ này công pháp cũng đến cực hạn. Lấy ta bây giờ cường độ thân thể, long ngâm sinh ra chấn động đã khó mà lại đối với thân thể sinh ra rèn luyện hiệu quả. Về sau nếu muốn tiếp tục để thăng thể phách liền cần tìm càng mạnh công pháp luyện thể. Liếc nhìn cơ sở nhất luyện khí pháp môn ngũ hành luyện khí quyết tiến độ vẫn như cũng là đáng thường, tầng thứ nhất 3, 100 cũng không có bởi vì tu thành cương khí liền nhảy vọt thức đột phá đến tầng thứ hai. Quả nhiên, tông sư không chỉ là muốn tu thành hộ thể tiên tiên cương khí, đối với tiên tiên chân khí lượng cũng có yêu cầu. Ta hiện tại trạng thái thuộc về chân khí chất lượng cùng hình thái đã có thể cùng tông sư so sánh, nhưng số lượng kém quá nhiều. Tự kiểm tự tra một phen về sau, Cố Nhất Hàng đối tự thân trạng thái có cái đại thể hiểu rõ. Đáng tiếc, phàm tục tiên địa linh khí thực sự quá mức mỏng manh, cho dù có chân thủy linh châu tụ linh hiệu quả, lấy ta hiện nay tốc độ tu luyện đến xem, đem ngũ hành luyện khí quyết tầng thứ nhất luyện đầy ít nhất cũng phải 5 năm thời gian. Luyện đầy tầng thứ 2 đột phá đến đại tông sư còn không biết cần bao lâu. Nghĩ đến cái này hắn lại phản ứng lại có vẻ như mình bây giờ chỉ có 16 tuổi, 21 tuổi tiên thiên tông sư trên giang hồ đã vô cùng khoa trương. Hơn nữa Triệu Vân Phàm sư phụ, râu tóc bạc trắng, cũng mới đạt tới tông sư đỉnh phong, khoảng cách đại tông sư còn có một bước không có nhảy tới. Không thể cùng bọn hắn so với, ta là muốn tu tiên. Tựa như Nam Tiền Bối nói, cho dù là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, kiếm tông mỗi 10 năm đều sẽ có vài chục hơn trăm người xuất hiện, trong đó không thiếu xuất thân đại gia tộc thậm chí tu tiên thế gia, công pháp, tài nguyên, tu luyện hoàn cảnh hoàn toàn không phải ta có thể so sánh. Bọn hắn bên trong xuất hiện tuổi tác so với ta nhỏ hơn, tu vi so với ta cao, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn ta cũng rất bình thường. Không thể kiêu ngạo. Chương 103, chế phủ chương 103, chế phủ bình phục lại tu luyện mang tới vui sướng tâm tình, Cố Nhất Hàng mặc xong quần áo, đi đến một bên màu xanh cự thạch phía trước. Khối này thạch đầu nguyên bản có chiều cao hơn một người, giống như một khối phóng to vô số lần trái dưa hấu, bị hắn dùng kiếm mang từ giữa đó chém ngang mở, chế thành một tấm dùng để luyện tập vẽ phù lục bàn đá. Cầm lấy bích ngọc linh bút, chấm số lượng vừa phải linh mực, mở ra khải trí Cố Nhất Hàng thức hải bắt đầu quan tưởng kim cương phù pháp thuật kết cấu, xác nhận không sai về sau, đem cố này tâm thần ném vào đến linh bút ngoài bút, đồng thời trong cơ thể tiên thiên chân khí cũng theo kinh mạch xuôi theo linh bút chuyển vào ngoài bút linh mực bên trên. Cố Nhất Hàng tay cực ổn, tại không có vẽ phù công cụ phía trước, hắn đã dùng bình thường bút mực đem kim cương phù vẽ vô số lần, huống chi có khải trí tăng thêm, gần như không có khả năng sinh ra sai lầm. Đặt bút thành phù, một mạch mà thành. Trong chốc lát, một tấm hoàn toàn mới kim cương phù ngay tại dưới ngòi bút của hắn hoàn thành. Từ phù đầu, phù can đảm đến phù chân, toàn bộ hành trình một bút hoàn thành, linh bút vững như bàn thạch, không có một tia dư thừa run run, linh mực bên trong ẩn chứa chân khí cùng thần ý đều ăn khớp, từ dưới bút một mực xuyên qua đến cuối cùng hoàn thành. Ngay tại Cố Nhất Hàng vẽ xong phù lục, nhấc bút trong nháy mắt, kim cương phù tỏa ra một trận nhàn nhạt ba động, không gian xung quanh bên trong linh khí chậm rãi tập hợp trong đó, mãi cho đến trên lá bùa linh mực đường vân hút đầy linh khí mới kết thúc. Xong rồi, hắn vui vẻ cầm lấy chính mình mới vừa vẽ xong kim cương phù nhìn hai bên một chút, hài lòng gật đầu. Lấy được thanh dương tử phù lục sơ giải đã thời gian hơn 2 năm, trước lúc này Cố Nhất Hàng mặc dù bởi vì công cụ tài liệu hạn chế không có cách nào chế phù, nhưng đã đem cái này nửa bản phù lục bí tịch nhìn vô số lần, chẳng những đọc ngược như chạy, hơn nữa đem phía trên có quan hệ phù lục vẽ nguyên lý cùng phương pháp đều hiểu rõ. Bây giờ lấy được linh bút lá bửa, thử nghiệm chế tạo về sau, chế phù năng lực tiến bộ phi tốc, một ngày nàng giảm. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu cho dù có khải trí gia trì, cũng khó tránh khỏi thất bại. nhưng nhờ vào bén nhạy cảm giác cùng tỉ mỉ nhập vi chân khí tâm thần năng lực khống chế, Cố Nhất Hàng mỗi lần phạm sai lầm sau đều có thể cấp tốc sửa lại, chế phù tỷ lệ thành công phi tốc đề thăng. Phù lục bản chất chính là đem một hạng pháp thuật lấy phù hình thức tồn trữ ở trên lá bùa, trong đó chế phù sư là pháp thuật người xây dựng, phù bút là khí cùng thần truyền công cụ, lá bùa cùng linh mực thì là vật dẫn. Ba tại phù lục vẽ quá trình bên trong cần đạt tới một cái cân bằng, cái kia một hạng xảy ra vấn đề đều sẽ dẫn đến chế phù thất bại. Ta có thể khống chế tự thân thần, khí, thể, tận lực dùng tâm thần quan tưởng ra hoàn mỹ pháp thuật kết cấu, chân khí truyền ổn định, thân thể tại chế phù quá trình bên trong không xuất hiện ngoài ý muốn. Những thứ này chỉ cần lâu dài tháng dài huấn luyện liền có thể đạt tới. Huống chi ta có khải trí trạng thái, có thể dùng mình tại chế phù quá trình bên trong một mực bảo trì đỉnh phong trạng thái. Nếu như tương lai lại mua được càng tốt linh bút, linh mực cùng lá bửa, cái kia đem phù lục vẽ tỷ lệ thành công tăng lên tới 100 cũng không phải không có khả năng. Thành công vẽ một tấm kim cương phù sau, Cố Nhất Hàng không có tiếp tục chế phù, mà là dừng lại suy nghĩ. Không đúng, phù lục hội chế thành công một bước cuối cùng là hấp thu xung quanh tiên địa linh khí, bởi vậy thành công hay không cùng chế phù lúc vị trí hoàn cảnh hẳn là cũng có nhất định quan hệ. Ví dụ như tại bờ nước chế tạo hỏa thuộc tính phù lục tỷ lệ thành công đại khái sẽ hạ xuống, mặt khác cũng thế. Như vậy, cùng thời tiết, canh giờ có phải là cũng có một ít quan hệ đâu? Cố Nhất Hàng dù sao chỉ nhìn nửa bản Thanh Dương Tử phù lục sơ giải biết rõ chế phù chi thức có hạn, toàn bộ nhờ tự thân không ngừng quan sát, phỏng đoán, thí nghiệm, tổng kết mới được đến một chút có quan hệ chế phù đạo lý. Thật có chút chi thức chỉ dựa vào chính mình tổng kết tới quá chậm, rất khó khăn, hơn nữa cũng không nhất định chuẩn xác. Lắc đầu, tạm thời không đi thâm nhập nghiên cứu trong này logic cùng nguyên lý. Tương lai tiến vào tiên môn nhất định có cơ hội học được càng có nhiều quan phù lục tri thức, đến lúc đó đứng tại tiền nhân trên bả vai lại đi thăm dò phù lục chân chính huyền bí liền đơn giản nhiều. Trải qua gần 2 tháng luyện tập, linh mực cùng lá bùa đã dùng không sai biệt lắm. Nắm giữ 3 loại phù lục, kim cương phù, tinh thông 13, 100, thần hành phù, thuần thục 38, 100, tụ linh phù, thuần thục 27, 100. Vừa mới bắt đầu thử nghiệm vẽ phù, 3 loại phù lục tất cả thất bại hơn 10 lần, hắn liền đã vượt qua nhập môn tiến vào thuần thục giai đoạn. Lúc này Cố Nhất Hàng đã có thể chân chính thành công vẽ ra phù lục, chỉ là tỷ lệ thành công không cao. Chỉ có 20, 100 tả hữu, đại khái 5 tấm bên trong thành công 1 tấm. Sau đó, lại liên tục vẽ hơn 60 trường, 3 loại phù lục độ thuần thục mới phân biệt tăng lên tới bây giờ loại này trạng thái. Chủ yếu luyện tập kim cương phù đạt tới tinh thông giai đoạn, chế phù tỷ lệ thành công tăng lên tới 40, 100 tả hữu. Bây giờ, trong tay hắn tổng cộng có phù lục 12 tấm, trong đó thần hành phù tụ linh phù tất cả 2 tấm, kim cương phù 8 tấm. Cầm lấy vừa mới chế tạo thành công kim cương phù không chút nào tiếc rẻ đem thôi động, trong chốc lát tại trên thân Cố Nhất Hàng liền bao trùm một tầng đạm kim sắc quang mang, cùng hộ thể bất diệt long cương có chút tương tự. Chập chỉ thanh kiếm, đầu ngón tay xuất hiện chói mắt kiếm mang, sau đó một chút xíu hướng bao trùm kim quang một cái khác cái cánh tay đâm tới. Theo đâm vào lực lượng càng lúc càng lớn, kiếm mang cùng kim quang kịch liệt va chạm, giao phong chỗ không khí suy suy rung động, nhưng mà kim quang lại hoàn hảo không chút tổn hại. Phòng hộ năng lực vẫn rất mạnh. Cố Nhất Hàng lại lần nữa phát lực, đầu ngón tay kiếm mang tại thể nội chân khí duy trì bên dưới không ngừng ngưng tụ giảm, tạo thành cứng cắp hơn nhọn hoắt kiếm cương. Lại lần nữa đâm về cánh tay, kim quang vẫn như cũ cứng chắc, lại có chút lập lòe. Lại tăng thêm 3 phần lực, kim quang cuối cùng chống đỡ không nổi, giống như bị đâm thủng bọt khí đồng dạng. Phất một chút tan nữa, biến mất không thấy gì nữa. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Kim cương phù phòng hộ năng lực cùng cảnh giới tông sư tiên tiên hộ thể cương khí sắp xỉ như nhau, ưu điểm là không cần sử dụng chân khí bản thân, trong chiến đấu có thể tiết kiệm không ít công lực. Nếu như một cái phổ thông tiên tiên cao thủ sử dụng kim cương phù liền tương đương với nhiều tông sư cấp lực phòng ngự, cùng đồng cấp võ giả lúc chiến đấu, gần như có nghiền ép ưu thế. Đánh vỡ kim cương phù phương pháp có lẽ có 2 loại, một loại là không ngừng công kích, đem một đạo phù pháp bên trong linh lực tiêu hao sạch sẽ, kim cương phù sinh ra phòng ngự hiệu quả tự nhiên là sẽ biến mất. Một loại khác tựa như hắn vừa mới như thế, đối nó gia tăng vượt qua lực phòng hộ hạn mức cao nhất công kích, trực tiếp đánh vỡ kim cương phù pháp thuật kết cấu, phù pháp tự nhiên trong nháy mắt tiêu tán. Còn lại 6 viên linh thạch, lúc đầu 12 tấm phù lục có thể đổi 4 viên linh thạch, vừa lúc có thể lại mua 100 tấm lá bùa cùng tương ứng linh mực, đáng tiếc vừa mới thí nghiệm dùng một tấm, Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút. Trên người hắn kỳ thật còn có 6 viên thanh nguyên quả có thể để cho hai cái thực lực gần nhau đại tông sư yêu thú tranh đoạt, cái này linh quả nhất định có thể bán bên trên không ít linh thạch. Nhưng hắn cũng không muốn tại Sở Gia Phường thị loại này địa phương nhỏ đem thanh nguyên quả lấy ra. Đầu tiên là hiện tại ngoại trừ vẽ phù hắn đồng thời không có tác dụng gì linh thạch địa phương, thứ hai cũng là cảm giác thứ này lấy ra 89 phần 10 sẽ gây nên một chút phiền toái. Tất cả mọi người nghèo, không có việc gì. Một đống quỷ nghèo bên trong đột nhiên có người lấy ra không ít đồ tốt, tất nhiên sẽ gặp người ngấp nghé. Cố Nhất Hàng không hề cho rằng lần trước đi phường thị mua bán thuận lợi, cái kia phường thị liền thật sự an toàn. Long Ngâm Thiết Bố Sam đột phá, hắn lần này lên núi mục đích coi như là tới, hơi chút nghỉ ngơi, đem tất cả mọi thứ thu vào không gian, quay người rời núi. Ngày thứ nhì, Cố Nhất Hàng cưỡi ngựa từ Thanh Thạch huyện xuất phát, chạy 2 ngày, đến Sở Gia phường thị. Hắn không có lập tức vào cửa, mà là tại phường thị bên ngoài một chỗ ẩn nấp rừng cây hơi dừng lại. Từ trong rừng đi ra, Cố Nhất Hàng đã biến thành sắc mặt lạnh lùng Triệu Vô Cực y phục đổi một thân, Du Long đổi thành bình thường lợi kiếm, trên thân xuất hiện cái đại đại bá khỏa. Vào cửa về sau, trực tiếp hướng đi Phúc Bạc Cát. Trong cửa hàng vẫn như cũng là Sở Lai Phúc gương mặt mập kia, nhìn thấy hắn vào cửa, cười nên tiếp tới. Khách quan tốt lạ mắt, lần đầu tiên tới chúng ta Sở Gia phường thị. Ngài tới Phúc Vận Các xem như là đến đối, tiệm chúng ta làm ăn luôn luôn già trẻ không gạt. Danh tiếng tại toàn bộ phường thị cũng là số một số hai không có tiếp đối phương gốc dạng, Cố Nhất Hàng đưa trong tay to lớn bao khỏa hướng trước mặt trên mặt đất ném một cái. Kim quang báo ra lông, ước lượng cái giá cả. Sở Lai Phúc mắt nhỏ chớp chớp, đình chỉ mèo khen mèo dài đuôi nói rông dài, túi người mở ra ba khỏa. Khách quan thật mạnh tu vi, thật cao khinh công. Kim Quang báo tại yêu thú cấp thấp bên trong là nổi tiếng cực tốc, bình thường đại tông sư đều khó mà đuổi kịp. Hắn vừa nói chuyện một bên cẩn thận quan sát đến trên mặt đất đã trải rộng ra da báo, lông mày rất nhanh nhăn lại tới. Cái này Kim Quang báo ra làm sao giống như là bị thứ gì ăn mòn qua một dạng, phẩm tướng giảm lớn, phung phí của trời a. Cố Nhất Hàng không có giải thích, chỉ là nhìn chằm chằm Sở Lai Phúc, chờ lấy hắn báo giá. Nếu là phẩm tướng hoàn hảo, tấm này lột ra ít nhất giá trị 10 linh thạch, nhưng bây giờ trường hợp này, ta chỉ có thể ra 4 viên linh thạch. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, rồi ra một cái tay. 5 viên. Khách quan, thật không được. 4 viên ta đều là gánh nguy hiểm. Ngươi nhìn cái này ra báo bị ăn mòn về sau, nhan sắc cảm đạm đi khá nhiều, bên trong linh khí trôi qua nghiêm trọng. Sở Lai Phúc không ngừng nói ra báo thiếu sót, hạch tâm chính là một cái ép giá. Nhưng mà đối diện Cố Nhất Hàng tất cả không quản, ánh mắt kiên định nhìn xem hắn. Thực sự không được, hay là khách quan ngài đi nhà khác nhìn xem. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, túi đầu liền muốn đem ra báo thu lại. Gặp hắn là thật muốn đi, Sở Lai Phúc giả vờ như một bộ nhịn đau cắt thịt bộ dạng đưa tay ngăn lại hắn. Tính toán, liền làm giao khách quan người bạn này, 5 viên liền 5 viên. Nói xong hắn phất phất tay, gọi tới người đem trên mặt đất ra báo thu lại, sau đó từ sau quầy lấy ra 5 viên linh thạch đưa cho Cố Nhất Hàng. Khách quan xưng hô như thế nào? Lần sau lại có đồ tốt đừng quên chiếu cố cửa hàng nhỏ, lão Sở ta nhất định cho ngài cái giá vừa ý. Cố Nhất Hàng tiếp nhận linh thạch gật gật đầu, tích chữ như vàng từ trong miệng tung ra ba chữ, Triệu Vô Cực. Sau đó quay người đi ra cửa hàng. Đây cũng là từ chỗ nào xuất hiện tông sư, hoặc là đại tông sư? Triệu Vô Cực. Không nghe nói gia tộc nào môn phái có như thế tuổi trẻ cao thủ. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Sở Lai Phúc tự lẩm bẩm. Diệt trừ Nhị Long Sơn Triệu Vô Cực mặc dù có một chút danh khí, nhưng chỉ giới hạn trong người bình thường cùng hậu thiên võ giả phạm vi, xem như gia tộc tu tiên đi ra tiên thiên võ giả, hắn liền bình thường tiên thiên võ giả đều không thế nào nhìn đến bên trên, như thế nào lại biết Triệu Vô Cực là ai? Từ Phúc Vận Các đi ra, Cố Nhất Hàng không có đi thanh phủ phố mà là đi trong phường thị một nhà khác cửa hàng phụ lục. Trao hỏi giá cả, đầu tiên là lấy 3 tấm một viên giá cả bán 9 cái phụ lục, sau đó hoa 10 khỏa linh thạch mua xuống 100 phần lá bùa cùng đối ứng linh mực. Còn lại 4 viên linh thạch. Những lá bùa này cùng linh mực tiêu hao hết, có lẽ có thể họa 40 nhiều lá phủ, lợi nhuận là 30 đến 40. Chờ ta trình độ chế phù lại có đề thăng, cái này lợi nhuận sẽ còn gia tăng. Cố Nhất Hàng không nghĩ qua chính mình bày sạp bán phụ lục. Hắn quan sát qua, đại bộ phận ở bên ngoài quầy hàng bên trên mua đồ tiên thiên võ giả đều là quỷ mèo. Phàm là có tiền đều sẽ đi trong cửa hàng tiểu phí. Chính mình bày sạc bán mặc dù kiếm nhiều một ít, nhưng bán quá chậm, hiệu suất quá thấp, thời gian chi phí không hợp. Chương 104, ước chiến, 1, chương 104, ước chiến, 1, thời gian như nước, nửa năm thời gian vội vàng mà qua. Tại cái này trong vòng nửa năm, Cố Nhất Hàng trước sau lấy Triệu Vô Cực thân phận lại đi Sở ra phường thị 2 lần, phân biệt tại khác biệt cửa hàng phụ lục bán phụ lục mua sắm linh mực cùng lá bừa. Bất quá, cho dù hắn đã vô cùng cẩn thận, thời gian ngắn bán đi đại lượng phụ lục vẫn là đưa tới trong phường thị người hữu tâm chú ý. Một lần cuối cùng bán 48 cái phụ lục rời đi về sau, trên đường phát hiện có người theo dõi, hắn lợi dụng khinh công cùng chân thủy linh châu ẩn nấp công năng bứt bỏ cái đuôi, từ đây liền lại không có đi qua Sở ra phường thị. Trải qua nửa năm tích lũy, trên tay hắn linh thạch số lượng đã đạt tới 16 viên, đồng thời còn có 52 chương chế tạo hoàn thành 3 loại phụ lục. Đẩy ra nặng nghề gỗ lê cửa phòng, Cố Nhất Hàng từ tiên khách lai khách sạn chữ thiên phòng khách đi ra. "Ôi, khách quan ngài nghỉ được rồi." Một người mặc màu trà áo ngắn, trên vai đi một đầu nửa mới không cũ trắng khăn lao tiểu nhị vừa lúc từ thang lầu khúc quanh đi tới, nhìn thấy hắn sau gấp đổi hai bước nhiệt tình nên tiếp tới. Ngay nhìn cái này đều giờ thịnh, muốn hay không trước dùng điểm đồ ăn sáng? Chúng ta Hoa Anh Thảo thức ăn tại toàn bộ quận thành đều là nổi tiếng. Hay là đưa cho ngài trong phòng đi? Cố Nhất Hàng bước chân chưa ngừng, dọc theo cầu thang đi xuống dưới, không cần đưa phòng, ngay tại đại sảnh dùng. Được rồi. Đại sảnh thoải mái. Vị trí theo ngài chọn, tiểu nhân giúp ngài tìm cái gần cửa sổ thông gió tốt chỗ. Tiểu nhị lập tức đáp, nhắm mắt theo đuôi cùng ở bên phía sau. Đến rộng rãi sáng tỏ tầng một đại sảnh, đã có mấy bàn khách nhân ở dùng cơm. Tiểu nhị tay mắt lênh lẹ, đem một tấm gần cửa sổ, đã có thể nhìn cảnh đường phố lại tránh đi đại sảnh trung ương ồn ào náo động bàn bát tiên nhanh nhẹn lại lau một lần, mời Cố Nhất Hàng ngồi xuống. Khách quan ngài nhìn dùng chút gì đó. Cố Nhất Hàng ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ rộn ràng phố xá, thuận miệng nói, một bát mì dương xuân, 2 cân tương thịt bò kho, cắt phiến mỏng. Một bình tốt nhất sake, hâm nóng bên trên. Lại đến 4 cái ngon miệng hàng tươi thức nhắm. Tuân lệnh. Khách quan ngài chờ, tiểu nhân cái này liền đi an bài cho ngài. Tiểu nhị một bên châm trà một bên đem Cố Nhất Hàng thực đơn trong đầu qua một lần, xác nhận không sai, lúc này mới cúi người hành lễ, chạy như bay, quay người liền hướng về bếp sau phương hướng bước nhanh tới. Cố Nhất Hàng bưng lên trên bàn tiểu nhị vừa mới châm lên trà nóng, nâng uống một cái, bên hai chuyển đến bàn bên hai vị thực khách chuyện phiếm âm thanh. Hai cái hán tử một thân giang hồ trang phục, hiển nhiên cũng là mới vừa ngồi xuống không lâu, điểm rượu đồ ăn còn chưa dâng đủ, liền đã không kịp chờ đợi bà hòa khoác lác. Bọn hắn giọng không nhỏ, mang theo khách giang hồ đặc thù hào phóng, tại cái này hơi có chút ồn ào trong đại sảnh cũng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Vương Minh, hôm nay buổi trưa ngoài thành Kim Ô hồ trận kia náo nhiệt, ngươi có đi hay không nhìn? Một cái đầy mặt đại hán dâu quai nón ngữ khí có chút hưng phấn hỏi. Đương nhiên muốn đi, ta chuyến này tới quận thành chính là vì quan sát trận đại chiến này. Tiên Thiên Tông sư cấp bậc võ giả chiến đấu, bình thường cũng không phải người nào muốn nhìn liền có thể nhìn thấy. Huống chi lần này vẫn là hai người sinh tử chi chiến. Đối diện gầy gò nam tử tinh thần tỉnh táo, thân thể hơi nghiêng về phía trước nói. Dâu quai nón bưng lên mới vừa đưa lên thô bát sứ, rót một ngụm lớn rượu mạnh, lau miệng, tông sư đại chiến tự nhiên không thể bỏ qua, bất quá liền sợ trận đại chiến này không đánh được. Vạn nhất Vô Ảnh kiếm Triệu Vô Cực không đến, tất cả mọi người chờ mong chẳng phải đều thất bại. Hán tử gầy gò do dự nói, không thể à, Vô Ảnh kiếm ghét ác như cừu, một năm trước bình nhị Long Sơn phỉ ổ, tháng trước lại chém giết Ngũ Hổ trại tiên tiên cao thủ tiếp bằng, cứu bạn thông tiêu cục cùng hộ tống thương đội một bằng người. Bây giờ Ngũ Hổ trại trại chủ Đoạn Thủy kiếm phí ngạn thần bán tiếng, ước chừng ở ngoài thành Kim Ô hồ nhất quyết thắng bại. Trận chiến đấu này đã truyền khắp phụ cận ba quận, bao nhiêu võ lâm nhân sĩ đều là chạy hai người tên vừa tới. Triệu Vô Cực nếu là lúc này không xuất hiện, về sau còn thế nào trong giang hồ đặt chân? Dâu quay nón lắc đầu, ngươi nói có đạo lý, bất quá đó là đối với bình thường giang hồ cao thủ. Triệu Vô Cực luôn luôn hành tung lơ lửng không cố định, đối với thanh danh cũng không lắm coi trọng. Năm ngoái hắn bình nhị Long Sơn về sau, Đoạn Long trại thất sát thượng nhân phát treo thưởng đối với hắn tiến hành truy nã, cũng không có gặp hắn lộ mặt qua. Lúc ấy tất cả mọi người suy đoán hắn là chạy đi những châu khác quận tránh né truy sát nói lên thất sát thượng nhân, bây giờ Đoạn Long trại đều bởi vì đắc tội Ngọc Sơn kiếm phái bị diệt, đại đô đệ Vũ Văn Cửu cũng bị Ngọc kiếm công tử Triệu Vân Phạm chém giết, lại một mực không thấy tung tích của hắn. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Dâu quay nón không quan tâm vung vung tay, cái này có cái gì kỳ quái, ta nghe người ta nói cái kia thất sát 89/10 đã bị Ngọc Sơn kiếm phái cao thủ giết. Gầy gò nam tử nhíu mày, Ngọc Sơn kiếm phái thế lực khổng lồ cao thủ nhiều như mây, diệt Tam Sơn Cửu trại trung thượng ba trại một trong Đoạn Long trại, xem như chín trại đệ nhất Ngũ Hổ trại cái dám cũng không dám thả một cái. Vô Ảnh kiếm chỉ là giết Ngũ Hổ trại một cái đương ra, phí ngạn thần vị này lục lâm bên trong tiếng tăm lừng lấy kiếm đạo tông sư, chín trại minh chủ, liền không dằn nổi nhảy ra ước chiến đối phương. Phiên này hành động quá mức lấn yếu sợ mạnh, không phải tông sư cách làm. Vậy cũng không đồng dạng, phí ngạn thần mặc dù là chín trại minh chủ, nhưng hắn người minh chủ này tên lớn hơn thực, không quản là nhị Long Sơn hay là Đoạn Long trại bị diệt đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng Triệu Vô Cực giết thế nhưng là Ngũ Hổ trại tam đương ra. Mọi người đều biết, Ngũ Hổ trại năm vị trại chủ là kết nghĩa huynh đệ đều bị giết, phí trại chủ đương nhiên ngồi không yên. Gầy gò nam tử bưng lên thô uống rượu một cái, ngươi nói cái kia Vô Ảnh kiếm đến cùng là cái gì tu vi? Từ hắn tại Quảng Tông quận bộc lộ tài năng đến bây giờ cũng mới thời gian hơn 2 năm. Đầu tiên là chém giết cảnh giới hậu tiên hái hoa tặc, sau lại diệt trừ nhị Long Sơn một tổ sơn phỉ. Đối mặt thất sát thượng nhân truy nã một mực không có thò đầu ra, tất cả mọi người cho là hắn là sợ tiên thiên cao thủ trốn, kết quả quay đầu lại giết Ngũ Hổ Sơn tam trại chủ. Vị kia tiết bằng ngoại hiệu giả thiên thủ, cũng là lục lâm bên trong tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm tiên thiên, võ công cũng không tại thất sát thượng nhân phía dưới. Dâu quay nón do dự một chút, ai biết, dù sao Vô Ảnh kiếm tu vi khẳng định tại tiên tiên bên trên. Ta nghe Vạn Thông Tiêu cục bằng hưu nói, hắn chém giết tiết bằng chỉ dùng một chiêu, rất có thể là tiên tiên tông sư. Một chiêu? Gầy gò nam tử trừng to mắt có chút không thể tin. Dâu quay nón gật gật đầu, là một chiêu. Bằng hưu của ta là Vạn Thông Tiêu cục tranh tử thủ, lúc ấy ngay tại hiện trường. Lời hắn nói không có sai. Chẳng lẽ Vô Ảnh kiếm cũng là tông sư? Có thể một cái tiên tiên tông sư phía trước vì sao lại làm chọc đao nhân sống? Gầy gò nam tử không nghĩ ra. Ai biết, có lẽ Triệu đại hiệp ghét ác như cừu, liền ưa thích làm trừ bạo an dân chuyện, giết người thuận tiện nhận treo thưởng cũng bình thường. Gầy gò nam tử gật gật đầu. Hai người bưng chén lên đụng một cái, dâu quay nón nói ra, chúng ta ăn xong điểm tâm ra khỏi thành, ta dự cảm hôm nay Kim Ô Hồ xung quanh người quan chiến sẽ rất nhiều. Chúng ta sớm một chút xuất phát, chiếm cái tầm mắt tốt vị trí. Tốt. Hai cái giang hồ hán tử tán gẫu thời khắc, Cố Nhất Hàng đã bạch bạch miệng lớn đem một bát mì Dương Xuân ăn xong, uống xong nóng hổi đáy chén canh, cảm giác trong bụng ấm áp hết sức thoải mái. Tiểu nhị không có gần người, nhà hắn hàng tươi thức ăn làm sắc thực 10 phần mỹ vị, mắt mẹ ngon miệng. Chỉ trong chốc lát, 2 cân thịt trâu 4 bàn thức nhắm đã bị quét sạch, rượu cũng uống nửa bình, Cố Nhất Hàng kết xong sổ sách đi ra tiên khách lai khách sạn. Chương 104, ước chiến 2, chương 104, ước chiến 2, hắn lúc này hoàn toàn không có đại chiến phía trước khẩn trương, thành thơi tại Quảng Tông quận thành phồn hoa trên đường phố đi dạo, coi trọng thú vị đồ vật liền lấy tiền mua lại, không giống giang hồ nhân sĩ, trái ngược với cái ra ngoài dạo chơi công tử ca. Nhắc tới, cùng phí ngạn thần một trận chiến này, nhưng thật ra là cái trùng hợp đưa tới. Cố Nhất Hàng một lần cuối cùng rời đi Sở Gia Phường thị về Thanh Thạch huyện, đi ngang qua đoạn môn sơn địa giới lúc đột nhiên nhìn thấy phía trước có sơn phỉ ăn cướp. Bị vây nốt chính là một người nhân viên phức tạp đội xe. Hắn đến gần xem xét, thế mà phát hiện trong đội xe có người quen. Tại quận thành Vạn Thông Tiêu cục làm tiêu sư lục sư Minh Phùng Hàn ngay tại trong đội xe. Như vậy tình huống hắn tự nhiên không thể không quản, thế là xuất thủ giải vây, chém giết đám kia sơn phỉ. Lấy Cố Nhất Hàng thực lực bây giờ, cho dù sơn phỉ đầu lĩnh có tiên tiên một cấp thực lực y nguyên ngăn cản không nổi hắn cương mãnh lăng lệ kiếm cương một kích, trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi. Lúc ấy hắn còn mang mặt nạ ra người, dùng chính là Triệu Vô Cực thân phận, cứu người cảm ơn, chém giết tiên tiên cao thủ uy danh, giết sơn phỉ nhân quả cũng liền đều bị Triệu Vô Cực quăng. Ngũ Hổ trại trại chủ phí ngạn thần cùng hắn ước chiến Kim Ô Hổ, nếu như trước kia, hắn tỷ lệ lớn sẽ không lý. Nhưng nửa năm này đến nay, hắn các hạng võ công tiến bộ thực sự to lớn, bản thân thực lực cũng để thăng nhanh chóng. Hắn cũng có chút ngửa tay, muốn tìm cái có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian đối thủ so tay một chút, thử xem thân thủ thực lực. Đại tông sư không xác định có thể hay không chiến thắng, nhưng tông sư hắn khẳng định là không sợ. Đoạn Thủy kiếm phí ngạn thần lúc này ước chiến cũng coi như gại đúng châu ngứa, lại đi dạo xe đường phố, mua một chút cho người trong nhà lễ vật. Cố Nhất Hàng ngẩng đầu nhìn sang ngày, cảm giác trên lệnh thời gian không nhiều lắm, quay người hướng ngoài thành đi. Ra khỏi thành về sau, theo đường lớn hướng Kim Ô Hồ phương hướng đi, cùng hắn đồng hành người cũng không ít, đại bộ phận là giang hồ nhân sĩ trang phục, xem ra đều là tới tham gia náo nhiệt. Cách Kim Ô Hồ càng ngày càng gần, Cố Nhất Hàng dừng bước lại, nhìn hai bên một chút, quay người hướng cách đó không xa một mảnh rừng rậm đi đến. Kim Ô Hồ, buổi trưa, mặt trời chói chang trên không, mặt hồ sóng nước lấp loáng, tựa như bảy vây ước vạn mảnh mảnh vàng vụn. Mà giờ khắc này, cái này như họa cảnh trí lại không người thưởng thức. Bờ hồ bốn phía, đen nghịt chật ních nghe tin chạy tới giang hồ nhân sĩ, người người nín thở ngưng thần, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại giữa hồ cái kia duy nhất lâu thuyền bên trên. Bên hồ một tòa tầng ba bằng gỗ tử lâu, phía trên nhất một tầng ngắm cảnh góc độ rất tốt, bên trong ngồi không ít quần áo lộng lẫy công tử ca. Linh Quân, ngươi nói cái kia Triệu Vô Cực sẽ đến sao? Bên cửa sổ bàn gỗ hai bên ngồi hai vị quần áo cùng tướng mạo có chút tương tự nam tử trẻ tuổi, trong đó tuổi tác hơi lớn một chút cái kia không nhịn được hỏi. Không biết, có tới hay không cũng không quan hệ. Được gọi là Linh Quân nam tử trẻ tuổi sắc mặt trầm tĩnh, vương chén nước chậm rãi thưởng thức, không chút nào bị xung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng. Tầng ba ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có không ít khách từ quận thành tới công tử thiếu gia, bọn hắn lẫn nhau trò chuyện, thỉnh thoảng liền sẽ những năm qua khinh nam bên này nhìn lên một cái, trong ánh mắt mang theo kính sợ cùng hâm mộ. Làm sao lại không việc gì đâu, hai ta giữa chưa chạy đến ngoài thành xa như vậy địa phương, không phải là vì nhìn một chàng tông sư đại chiến sao? Triệu Vô Cực không đến, chúng ta chẳng phải đi không? Lớn tuổi nam tử chờ có chút bực bội. Nhị ca, trấn tĩnh Tạ Linh Quân vừa dứt lời, tầng ba lối vào truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hai huynh đệ quay đầu nhìn, Tạ Linh Phong hơi kinh ngạc nói, tam đệ, không nghĩ tới Lý Gia Phượng Hoàng cũng tới quan chiến. Nếu như tiểu hầu gia cũng tại Kim Ô Hồ Bờ, vậy chúng ta Quảng Tông quận Tam Kiệt coi như đến đông đủ. Hắn vừa dứt lời, Lý Gia Phượng Hoàng, Lý Phượng Kiều liền đi tới. Nàng dáng người cao gầy, tỷ lệ hoàn mỹ, áo khoác một kiện màu đỏ thấm dệt kim mẫu đơn văn váy dài dài vải bồi đế dày, hoa mỹ chói mắt, hiện thị rõ thế gia nội tình, nội bộ lại là một kiện màu xanh nhạt hẹp tay áo đai lưng trang phục, thuận tiện thi triển võ công. Một tấm tiêu chuẩn mặt trứng lõng, sống mũi cao thẳng, môi son sung mãn, da thịt trắng như tuyết, thoạt nhìn minh diễm động người lại tràn đầy khí khái hào hùng. Đi theo phía sau tên nha hoàn dáng dấp thị nữ, trong ngực ôm một cái vẻ ngoài lộng lẫy kim hồng sắc bảo kiếm. Lý Thế Muội, muốn hay không tới ngồi, bên này tầm mắt rất tốt. Tạ Linh Phong chào hỏi. Tạ gia cùng Lý gia cùng là quận thành danh môn vọng tộc, ở giữa cũng có một chút giao tình. Lý Phượng Kiều cũng không có khách khí, nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn không nói Tạ Linh Quân, ngồi ở hai người cái bàn một bên. Phiền phức Tạ Thế Minh ha ha, việc nhỏ. Thế Muội cùng ta tam đệ cùng là quận thành trẻ tuổi nhất tiên tiên võ giả, có cơ hội còn nhiều hơn giao lưu. Qua ít ngày hai người các ngươi cùng bảo tiên môn, về sau sẽ còn là đồng môn sư minh muội, quan hệ lại vào một tầng. Nói xong Tạ Linh Phong hướng đệ đệ chớp chớp mắt, ý tứ để cho hắn nói chuyện. Tạ Linh Quân có chút bất đắc dĩ há mồm nói, Thế Muội cũng là tới quan sát trận này tông sư chi chiến. Lý gia không thiếu tông sư, hà tất nhìn người khác luận võ. Lý Phượng Tiều khẽ mỉm cười, cho như mẫu đơn nở rộ, diễm lệ vô cùng, dẫn tới khác nhìn chăm chú lên nơi này người trẻ tuổi ánh mắt đăm đăm. Tạ huynh không phải cũng tới rồi sao? Trong nhà trưởng bối võ công tuy mạnh, nhưng không có khả năng ở trước mặt ta thi triển toàn lực, lại càng không cần phải nói sinh tử tương bác. Ta muốn nhìn một chút tông sư cấp cao thủ toàn lực xuất thủ là dạng gì. Tạ Linh Quân gật gật đầu, hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Bọn hắn mặc dù được xưng quận thành thế hệ tuổi trẻ thiên phú tối cường ba người, tuổi còn nhỏ liền đã đột phá thiên thiên, nhưng không quản là công lực vẫn là đao kiếm kỹ pháp còn rất nông cạn, cùng Đoạn Thủy kiếm phí ngạn thần loại này thành danh mấy chục năm tông sư cao thủ không có cách nào so sánh. Bất quá, hắn tin tưởng, chỉ cần đi vào tiên môn, lấy thiên tư của mình cùng tiên môn bên trong tài nguyên công pháp, vượt qua những thứ này cái gọi là giang hồ cao thủ chỉ là vấn đề thời gian. Gặp đệ đệ hỏi một câu liền lại không nói chuyện, Tạ Linh Phong có chút nóng nảy, trong lòng thầm mắng du một cú cụm. Ánh mắt hắn nhất chuyển, cười hỏi, Lý Thế Muội, ta nghe nói hầu phủ cố ý cùng Lý gia thông gia, muốn tiểu hầu gia cưới Thế Muội qua cửa. Lý Phượng Tiều nghe được sắc mặt này trầm xuống, là có chuyện này. Các ngươi lập tức đều phải tiến vào tiên môn, lúc này thành hôn không hảo phóng liền a. Tạ Linh Phong ngạc nhiên nói, hầu phủ có ý tứ là trước đính hôn. Nói chỉ cần đính hôn, cho dù tại tiên môn bên trong tiểu hầu gia cũng có thể giúp đỡ ta. Đến mức về sau lúc nào thành hôn, liền nhìn hai ta về sau tu vi tiến bộ tình huống. Lý Phượng Tiều khinh thường cười khẽ, Vĩnh Bình hầu phủ ngược lại là nghĩ hay thật, nói cho cùng vẫn là coi trọng ta thiên phú. Đến mức giúp đỡ, ha ha, đi vào tiên môn không chừng ai giúp làm nên ai. Cái kia Lý gia ý tứ, ta đã cùng phụ thân thương lượng qua, để cho hắn cự tuyệt hầu phủ nâng ý. Tạ Linh Quân đối với nhị ca cùng Lý Phượng Kiều nói những thứ này hoàn toàn không có hứng thú. Hắn từ nhỏ thiên phú dị bẩm, một lòng tu hành, đối cái khác sự tình đều không thế nào quan tâm. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, các ngươi nói, cái này Triệu Vô Cực bao lớn tuổi tác? Ta nghe nói, hắn thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, có khả năng hay không cũng tại 25 tuổi trở xuống. Lý Phượng Kiều lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái còn chưa lên tiếng, bên kia Tạ Linh Phong liền xua tay cho biết, không có khả năng, có thể một kiếm giết tiên tiên, hắn ít nhất cũng tại 35 tuổi trở lên. Có thể chỉ là nhìn xem tuổi trẻ mà thôi. Tiên thiên cao thủ nội công tinh thâm, không thấy giả cũng bình thường. Chương 105, giết tông sư, đầu tháng cầu phiếu, chương 105, giết tông sư, đầu tháng cầu phiếu. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên nghe được trên lầu khách nhân khác tiếng kinh hô. Đến rồi. Bên kia tới một chiếc thuyền nhỏ. Có phải là Triệu Vô Cực? Tạ Linh Quân ba người nghe vậy quay đầu nhìn hướng mặt hồ, chỉ thấy một chiếc thuyền con không biết từ chỗ nào mà đến, phá vỡ mặt hồ lằn tăn sóng ánh sáng, từ xa mà đến gần, đang hướng về giữa hồ lâu thuyền chạy đi. Thuyền bài đứng thẳng vị dáng người thon dài nam tử áo trắng, chính là Vô Ảnh kiếm Triệu Vô Cực. Thân hình hắn cao to, khí tức phiêu miểu, phản phất cùng hồ này quang hòa là một thể. Ánh mắt bình tĩnh, thâm thúy như giếng cổ hàn đàm, quanh thân lại quanh quẩn một cỗ gần như hư vô, khó mà nắm lấy thế. Vị này Vô Ảnh kiếm thoạt nhìn hình dạng rất bình thường nha. Tạ Linh Phong nhìn xem đột nhiên xuất hiện Triệu Vô Cực bình luận. Đối diện Tạ Linh Quân hoàn toàn không để ý nhị ca lời nói, nhìn chằm chằm trên thuyền nhỏ đạo thân ảnh kia thận trọng nói ra, xem ra hôm nay sẽ là một tràng lực lượng tương đương đại chiến. Một bên Lý Phượng Kiều nhận đồng gật đầu, Triệu Vô Cực một thân kiếm ý bừng bừng phân chấn, mang theo chặt đứt hết thể khí thế, không thua Đoạn Thủy kiếm mảy may. Hai người đều là tiên tiên võ giả, linh giác nhạy cảm, lại thêm trong hồ kiếm khách một thân khí thế hướng ra ngoài không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, tự nhiên có thể bị bọn hắn nhìn ra một hai. Theo lý thuyết hắn loại này trình độ cao thủ có lẽ đã sớm danh mãn giang hồ mới là, vì cái gì đến thời khắc này mới làm người biết. Lý Phượng Kiều nhìn qua giữa hồ vị kia khí thế kinh người áo trắng kiếm khách có chút không hiểu. Các người ý tứ Triệu Vô Cực cũng là một tên tiên tiên tông sư? Tạ Linh phong hỏi. Tạ Linh Quân lắc đầu, hai người còn chưa đánh, cũng không thể xác định Triệu Vô Cực tu vi trình độ, nhưng về mặt khí thế hắn không hề thua Đoạn Thủy kiếm, hẳn là một vị tu thành kiếm ý kiếm đạo cao thủ. Cũng trong lúc đó, bên hồ quan chiến người giang hồ cũng đều đang nghị luận lập tức sẽ bắt đầu trận chiến đấu này. Vô Ảnh kiếm khí thế rất đủ nha, xem ra chờ chút sẽ là một tràng kinh tâm động phách đại chiến. Khí thế chừng cái gì dùng, ai biết có phải là công tử bột. Phí Ngạn thần thế nhưng là tông sư cao thủ, một cái Đoạn Thủy kiếm tung hoành giang hồ mấy chục năm. Triệu Vô Cực mới nổi danh mấy năm, làm sao cùng phí tông sư so với? Dù sao ta không coi trọng hắn. Cái kia cũng không nhất định, trong giang hồ lúc nào cũng tràn đầy rất nhiều ngoại ý muốn cùng kinh hỉ, luận võ so là thực lực cũng không phải là người nào danh khí lớn. Mấu chốt Triệu Vô Cực có phải hay không tiên thiên tông sư, nếu như không phải lời nói chẳng phải thua không nghi ngờ. Hắn nếu không phải tông sư hôm nay có thể tới, người nào đều không phải đồ đần, thất bại luận võ làm sao có thể tiếp thu. Vì danh khí thôi, hành tẩu giang hồ, ai còn không phải là vì danh lợi. Triệu đại hiệp cũng không phải loại kia người, hắn một mực làm đều là trừ bạo an dân chuyện, hy vọng hắn hôm nay luận võ có thể không việc gì. Đại gia nghị luận ở Mỹ, bất quá toàn bộ đến nói xem trọng Phí Ngạn thần nhiều, xem trọng Triệu Vô Cực ít. Bất quá cũng không ngoài ý muốn, Phí Ngạn thần là danh chấn giang hồ nhiều năm tông sư cao thủ, tu vi cao thâm, chiến tích kinh người. Mà Triệu Vô Cực chỉ là hai năm này mới ngoi đầu lên giang hồ tân nhân. Bởi vì lúc trước chém giết Ngũ Hổ trại Tam trại chủ Tiết Bằng chiến tích quá mức kinh người, tài danh âm thanh lan truyền lớn. Mà Phí Ngạn thần ước chiến, xem như là lợi dụng danh tiếng của mình đem Triệu Vô Cực cầm nâng lên cùng không sai biệt lắm trình độ. Đương nhiên, loại này nâng đưa mắt cũng không phải là hảo ý, chỉ là vì bức Triệu Vô Cực hiện thân ứng chiến mà thôi. Lúc này, giữa hồ lâu thuyền bên trên, một mực ôm kiếm đứng thanh bảo đại hán nhìn thấy trên thuyền nhỏ thân ảnh màu trắng, không hề bận tâm ánh mắt không khỏi khẽ động. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Phí Ngạn thần sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy nói là hắn bắn tiếng ước chiến đối phương, nhưng xét thấy Triệu Vô Cực hành tung một mực lơ lửng không cố định, phía trước lại có thời gian hơn một năm không có lộ diện, hắn cũng không xác định lần này đối phương có thể hay không đến nơi hẹn. Ngươi đem trận này ước chiến huyên náo lớn như vậy, không phải là vì bức ta hiện thân. Mặc lên Triệu Vô Cực áo lót về sau, Cố Nhất Hàng thanh tuyến trầm thấp không ít, tự mang ý lạnh. Đoạn Thủy kiếm tên tuổi rất lớn, cũng không biết thực lực xứng hay không phải lên. Phí Ngạn thần sững sờ, lập tức phóng khoáng cười ha ha, tiểu tử, đủ điên cuồng, ta thích. Đáng tiếc ngươi giết ta tam đệ, bây giờ hai người chúng ta đã là không chết không thôi. Bằng không liền hướng ngươi cái này tính tình, ta cũng nguyện ý tha cho ngươi một mạng. Hắn lời này nhìn như là thưởng thức đối phương, thực tế là tại chiến đấu phía trước dùng ngôn ngữ suy yếu đối phương khí thế cùng sát ý. Cố Nhất Hàng lắc đầu, cũng không nói ra, ngữ khí hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo như hàn băng, tất nhiên rút kiếm, chính là địch nhân. Làm địch nhân của ta chỉ có một cái hạ tràng, nhất định phải chết. Phí Ngạn thần nghe lời này thu lại nụ cười, trên mặt biểu lộ càng ngưng trọng thêm. Từ vừa mới hai câu bên trên hắn đã phát giác đối phương khó đối phó, không còn nói nhảm, chuẩn bị xuất thủ. Vậy liền nhìn xem đến cùng người nào có thể cười đến cuối cùng. Vừa dứt lời, trong ngực bảo kiếm ra khỏi vỏ, lấy nhìn như chậm rãi tốc độ chặt nghiêng mà ra. Đoạn Thủy phân ba, mũi kiếm lướt qua, không có nổ vang rung trời, chỉ có một đạo cô động đến cực hạn trong suốt hình cung kiếm khí đột nhiên tạo ra. Kiếm khí đi tới, phía trước mặt hồ giống như bị vô hình lớn cày ngang nhiên bổ ra, một đạo sâu đạt vài thước, phẳng lì vết nước như gương đột nhiên xuất hiện, hai bên hồ nước bị lực lượng vô hình gắt gao gặt ra, phát ra trầm đục đè ép âm thanh. Kiếm khí mang theo chặt đứt dòng nước ngang ngược cùng chia cắt quang ảnh lăng lệ, đánh thẳng Cố Nhất Hàng. Đối mặt nhanh chóng mà đến lăng lệ kiếm khí, Cố Nhất Hàng không có né tránh, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kim ô chiến sĩ, một đạo tản ra dược ý kim hồng sắc lưu quang trong chốc lát bay ra. Vâng. Hai đạo hình cung kiếm khí tại lâu thuyền cùng thuyền nhỏ ở giữa mặt nước gầm vang chạm vào nhau, mặt hồ nổ tung, hồ nước phóng lên tận trời tạo thành một cái to lớn của nước. Tham dò tính một kích không có kết quả, Phí Ngạn thần từ lâu thuyền bên trên mẹ xuống, đạp nước mà đi hướng Cố Nhất Hàng lao đi. Ở trong quá trình này, bảo kiếm trong tay không ngừng vung đẩy, dày đặc đoạn thủy kiếm khí giống như mưa như chút nước như mưa to hướng đối thủ phủ tới. Kim ô hồ cái này quyết chiến địa điểm không phải tùy tiện tuyển chọn. Phí Ngạn thần danh xưng Đoạn Thủy kiếm, một bộ Đoạn Thủy phân ba kiếm tại có nước hoàn cảnh uy lực đại tăng, hơn nữa hắn khinh công cùng thủy tính vô cùng tốt, trên mặt hồ loại này hoàn cảnh có thể dùng ra không ít có lợi tự thân chiến thuật. Cũng tỉ như hiện tại, đồng dạng võ giả trên mặt hồ đứng vững, lúc chiến đấu cần phân tâm bảo vệ dưới thân thuyền. Đối thủ tại phân tâm lưỡng dụng dưới tình huống chịu hắn cái này sóng mưa to kiếm khí tất nhiên mệt mỏi ứng đối, mà dày đặc kiếm khí sau đó còn có hắn tùy theo mà tới một kích chí mạng. Chiến thuật thiết kế rất tốt, đáng tiếc Cố Nhất Hàng cũng không nguyện ý phối hợp. Đối mặt như mưa to đánh tới kiếm khí, hắn tung người một cái xông thẳng tới chân trời, dưới chân thuyền nhỏ ầm vang nổ tung bị bay tới kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Trên không Cố Nhất Hàng đã xem khinh công vận chuyển tới cực hạn, lúc đầu thân thể nhẹ như sợi bông, ở trên không dừng lại một lát, quay người thông khí về sau, lại giống thi triển thiên cân truy, từ trên cao đi xuống mượn trọng lực lấy cực nhanh tốc độ hướng tùy theo mà đến Phí Ngạn thần huy kiếm lao xuống mà đi. Liệu nguyên phần dã, kiếm ý như tinh hỏa rơi vào cỏ không nguyên, thế công liên miên bất tuyệt, đã phát ra là không thể ngăn cản. Một kiếm đã ra, đến tiếp sau kiếm thế như liệt hỏa liệu nguyên, kim hồng kiếm khí ly thể ngăn dọc, đan vào thành một mảnh lưới lửa, đem địch nhân triệt để nuốt hết. Ầm ầm. Phí Ngạn Thần không nghĩ tới luôn luôn thuận tay chiến thuật không có lấy được hiệu quả, ngược lại để cho chính mình rơi vào hỏng bét hoàn cảnh. Hắn đứng ở mặt nước, bảo kiếm trong tay điên cuồng vung dậy, từng đạo to lớn, hoặc thẳng hoặc cùng trong suốt đoạn thủy kiếm khí giăng khắp nơi, ngăn cản kim hồng kiếm khí tạo thành lưới lửa. Xuy xuy xuy. Kim hồng kiếm khí cùng trong suốt kiếm khí tại trên không, mặt nước kịch liệt va chạm, kiếm khí đi tới, mặt hồ bị cắt chém phải phá thành mảnh nhỏ, vô số to lớn cột nước phóng lên tận trời, lại bị đến tiếp sau kiếm khí chém thành đầy trời hơi nước. Trên bờ quan chiến mọi người nhìn đến hoa mắt thần phi, tim mật câu hàn. Cái kia ngang dọc kiếm khí, kinh khủng uy áp, cách thật xa đều để bọn hắn cảm thấy làn da như kim châm, hô hấp khó khăn. Phí Ngạn Thần muốn không được. Tiểu lâu bên trên, chăm chú nhìn giữa hồ chiến trường Tạ Linh Quân đột nhiên nói: "A, có sao? Ta cảm giác bọn hắn lực lượng tương đương, không có rõ ràng mạnh yếu a." Tạ Linh Phong nghe Tam Đệ lời nói coi lại mắt trong hồ chiến đấu hai cái thân ảnh, đúng là không phân thắng bại trạng thái. Phí Ngạn Thần tử vừa mới bắt đầu liền lâm vào bị động, sau đó thế yếu dần dần tích lũy. Hắn nếu không nghĩ biện pháp thay đổi, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại. Tạ Linh Quân giải thích nói: "Đoạn thủy kiếm danh xưng cắt nước, ở trong môi trường này thế mà không địch lại sử dụng hỏa thuộc tính kiếm pháp Triệu Vô Cực, xem ra hai người chênh lệch so với trong tưởng tượng càng lớn." Lý Vượng Tiêu cảm thán nói: "Tất cả mọi người đánh giá thấp Triệu Vô Cực, vị này vô ảnh kiếm so với truyền ngôn hiếu thắng quá nhiều." Giữa hồ bên trên, liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu, Phí Ngạn Thần áp lực càng lúc càng lớn. Người ngoài đều có thể thấy rõ sự tình hắn người trong cuộc này hiển nhiên không thể nào không biết. Trong mắt tàn khốc lóe lên, trong cơ thể tiên tiên chân khí tuôn ra, khí thế kéo lên đến đỉnh điểm, hai tay nắm chắc bảo kiếm, thân kiếm bộc phát ra chói mắt màu lam nhạt hàn quang, một cỗ chặt đứt tách ra hết thể khủng bố kiếm ý khóa chặt cố nhất hàng. Phân Giang Đoạn Hạ, một đạo xa so với phía trước cô đọng mấy lần màu xanh kiếm cương xuất hiện tại bảo kiếm bên trên, mang theo không thể ngăn cản uy thế, hướng cố nhất hàng phủ đầu chém xuống. Kiếm khí chưa đến, phía dưới hồ nước đã bị triệt để gạt ra, thật ứng với đoạn thủy phân ba chi danh. Cái này một kích, ngưng tụ Phí Ngạn Thần cả đời tu vi, là đoạn thủy phân ba kiếm trung cực sát chiêu. Hắn muốn dùng tuyệt đối lực lượng, chặt đứt đối phương lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa. Tại vừa mới trong chiến đấu hắn đã có phát giác, mặc dù Triệu Vô Cực kiếm thuật tu vi cực cao, lực lượng tốc độ các loại phương diện đều mơ hồ ở trên hắn, nhưng luyện khí tu vi tựa hồ mười phần nông cạn. Cho nên hắn muốn lấy lực phá đúng dịp, chuyển bại thành thắng. Đối mặt uy thế này bất phàm một kích, Cố Nhất Hàng trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không những không lui, ngược lại rút kiếm lên tiếp. Đại Nhật Lâm Không, trong tay hắn bảo kiếm hóa thành một đạo kim hồng sắc lưu quang, xung quanh mơ hồ hiện ra kim ô hình dạng, mang theo thiêu đốt vạn vật cùng xuyên thủng hết thể kiếm ý ngang nhiên vọt tới màu lam nhạt kiếm cương. Xuy, không như trong tưởng tượng kinh thiên bạo tạc, một đỏ một lam hai cố lực lượng giằng co một lát, kim hồng lưu quang liền như là nung đỏ bàn ủi đâm vào băng cứng, cứ thế mà xuyên thấu cái kia nhìn như không thể phá vỡ màu xanh kiếm cương. Sau một khắc, Triệu Vô Cực thân ảnh đã xuất hiện tại sau lưng Phí Ngạn Thần mấy trượng trên mặt nước, tay áo đồng bền, bảo kiếm chỉ xéo mặt hồ, mũi kiếm một giọt nước nhỏ xuống, trong nháy mắt bốc hơi thành khí. Phí Ngạn Thần thân thể khôi ngô bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi cúi đầu, nhìn hướng chính mình thanh bảo nơi ngực. Nơi đó, một cái đầu kim nhỏ bé biên giới cháy đen lỗ thủng, đang lộ ra từng kia từng sợi kim hồng sắc cho tàn. Không có xuyên qua, không có vết thương thật lớn, nhưng cái kia một điểm cực hạn ngưng tụ, thiêu tận sinh cơ kiếm khí, đã thấu thể mà bảo, trong nháy mắt phá hủy hắn tâm mạch phụ cận sinh cơ. Phúc. Phí Ngạn Thần phun ra một cái nóng bỏng máu tươi, huyết châu rơi vào sôi sùng sục trong hồ nước. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem trước ngực cái kia nhỏ bé bất cháy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không cam lòng, cuối cùng hóa thành một tiếng đắng chát thở dài. Như thế mạnh hỏa thuộc tính kiếm pháp, kêu kêu cái gì vô ảnh kiếm, thanh âm của hắn khàn khàn âm u, mang theo anh hùng mạt lộ bi thương cùng không cam lòng, đau thương cười một tiếng rơi vào bẩn đục hồ nước bên trong. Cố Nhất Hàng bình phục bên dưới hô hấp, không có để ý rơi đến trong hồ Phí Ngạn Thần, quay người đạp nước mà đi. Chương 106, Đồng Kiếm Thị Nữ, đầu tháng cầu phiếu, chương 106, Đồng Kiếm Thị Nữ, đầu tháng cầu phiếu, trên bờ, vây xem đông đảo người trong giang hồ nhìn thấy loại này kết quả, đầu tiên là tĩnh mịch một mảnh, sau một lát, mới bộc phát ra rung trời xôn xao cùng sợ hãi thán phục. Triệu Vô Cực thế mà thắng. Một chiêu cuối cùng Phí tông sư là bại a. Ta nhìn hắn tựa như là lồng ngực trung kiếm. Phí Ngạn Thần bại, tiên tiên hộ thể cương khí bị phá, liền đạp nước mà đi đều chống đỡ không được, tỷ lệ lớn là không được. Vô Ảnh Kiếm, kiếm chém tông sư, một cái mới giang hồ truyền kỳ như vậy xuất hiện. Cái gì Vô Ảnh Kiếm, muốn ta nói Triệu đại hiệp như thế mạnh hỏa thuộc tính kiếm pháp, không bằng Têu Viêm Dương Kiếm. Triệu Vô Cực một chiêu cuối cùng kiếm xung quanh mơ hồ có kim ô loại hình, vừa lúc cũng là tại kim ô hồ đánh bại đại địch, không bằng Têu Kim Ô Kiếm. Kiếm thế của hắn như mặt trời ngang trời, liệt hỏa liệu nguyên, hay là gọi liệu nguyên kiếm càng thỏa đáng. Tiểu lâu bên trên, toàn bộ hành trình quan sát trận đại chiến này ba người cũng tỉnh táo lại. Phí Ngạn Thần chết sao? Tạ Linh Phong có chút không thể tin hỏi. Hắn tu vi thấp nhất, đối vừa mới đại chiến rất nhiều chi tiết nhìn không rõ lắm. Hẳn là chết rồi. Kim Hồng kiếm cương phá vỡ hộ thể cương khí, đánh trúng Phí Ngạn Thần lồng ngực. Lấy Triệu Vô Cực kiếm khí uy lực đến xem, đối thủ tâm mạch nhất định nát. Tạ Linh Quân suy đoán nói. Phí Ngạn Thần cuối cùng phun ra kia ngụm máu là nóng, trong cơ thể sợ rằng đã ngũ tạng câu phần, loại này thương thế, thần tiên tới cũng cứu không được. Tạ Linh Phong chậm rãi gật đầu, mới tỉnh hồn lại, không nghĩ tới một vị tung hoành giang hồ nhiều năm tông sư cứ thế mà chết đi. Kết quả này, sợ rằng tất cả mọi người không nghĩ tới. Không phải Phí Ngạn Thần yếu, mà là Triệu Vô Cực quá mạnh. Lý Phượng Tiêu ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ đang hồi tưởng vừa mới đại chiến trường cảnh. Phí Ngạn Thần đoạn thủy phân ba kiếm uy lực vô cùng lớn, nhất là tại trên hồ loại này hoàn cảnh, hắn lại đem bộ kiếm pháp kia luyện đến trước nay chưa từng có cảnh giới, đoạn thủy kiếm ý vừa ra, phân sóng cắt nước không nói chơi. Nhưng Triệu Vô Cực quá mạnh, không quản là tốc độ, lực lượng, kiếm pháp vẫn là gặp thời ứng biến toàn diện vượt qua Phí Ngạn Thần. Rõ ràng dùng chính là không thích hợp trên nước chiến đấu hỏa thuộc tính kiếm pháp, lại có thể một mực áp chế đối phương. Bất quá, hắn bộ kiếm pháp kia tại sao ta cảm giác có chút giống như đã từng quen biết đối diện Tạ Linh Quân nhíu lông mày, lý ra am hiểu hỏa thuộc tính công pháp, Phượng Dực Thiên Tưởng kiếm càng là danh chấn giang hồ thần công tuyệt học, hẳn là cũng cất chứa không ít khác giống nhau thuộc tính công pháp à. Lý Phượng Kiều nhẹ gật đầu, suy nghĩ một lát, đột nhiên vô bàn một cái, rất giống ta ở gia tộc tàng thư các nhìn thấy qua một bản đều kim ố liệu nguyên kiếm kiếm pháp. Chờ chút về nhà xác nhận một chút. Tạ Linh Phong nháy nháy mắt, thế mọi có biết môn này kim ố liệu nguyên kiếm là môn phái nào gia tộc truyền thừa? Hắn nghĩ từ hướng này tìm tới Triệu Vô Cực vừa vặn. Lý Phượng Kiều lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng, trong nhà rất nhiều công pháp đều là tổ tông trong giang hồ lần lượt thu thập tới, không ít đã tra không được xuất xứ. Tạ Linh Phong lý giải gật đầu, nhà hắn đồng dạng có lưu thả bí tịch tàng kinh các, ngoại trừ gia tộc truyền thừa công pháp bên ngoài, năm này tháng nọ từ bên ngoài thu thập khác các loại công pháp cũng không ít. Đại chiến kết thúc, kim ô hồ bên cạnh giang hồ nhân sĩ dần dần tàn đi. Đại gia vừa đi vừa nói vừa mới trận kia kinh tâm động phách đại chiến, trong lời nói tràn đầy dư vị. Trong đó có hơn 10 cái hán tử tay cầm đao kiếm mặc không sai biệt lắm tiểu dáng y phục tập hợp một chỗ, nhìn xong luận võ sau đều hết sức cao hứng. Những người này chính là bị Triệu Vô Cực cứu qua Vạn Thông Tiêu cục tiêu sư, dẫn đầu thì là Cố Nhất Hàng lục sư Minh Phùng Hàn. Phùng Tiêu đầu, không nghĩ tới Triệu đại hiệp thế mà thắng Phí Ngạn Thần, thật sự là quá lợi hại. Một cái vóc người khôi ngô tranh tử thủ cảm thán nói, ta phía trước liền nói Triệu đại hiệp nhất định có thể thắng, ta không thắng chính. Bên cạnh hắn người lùn đồng bạn một mặt cùng có vinh yên. Khôi ngô hán tử liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói sao? Ta nhớ kỹ ngươi vừa tới thời điểm không còn tại cầu nguyện Triệu đại hiệp hôm nay đừng đến sao? Ngươi biết cái gì? Ta là muốn để Triệu đại hiệp giữ gìn thực lực, lo lắng hắn thụ thương. Được rồi, Phùng Hàn cười ngăn cản hai cái thuộc hạ ầm ĩ, Triệu đại hiệp thắng luận võ là một kiện thiên đại hảo sự. Chờ chút chúng ta về thành đi Túy Tiên cư chúc mừng, ta mời khách, không say không về. Tiêu đầu và thuế, không say không về. Hắn nói xong, thuộc hạ một đám người vui mừng hớn hở kêu lên. Đang trở về thành phương hướng đi, Phùng Hàn đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, giật mình nhận ra được, Cố sư đệ. Cố sư đệ, ta là Phùng Hàn. Vừa mới thay quần áo xong chuẩn bị trở về thành ăn cơm, Cố Nhất Hàng nghe được ồn ào, nhìn lại. Trùng hợp như vậy, sư đệ lúc nào tới quận thành, làm sao cũng không tới tìm sư minh. Phùng Hàn đi mau hai bước đến bên cạnh Cố Nhất Hàng, vừa cười vừa nói, đúng rồi, sư đệ cũng là tới Kim Ô Hồ nhìn Triệu đại hiệp cùng Phí Ngạn Thần quyết đấu a. Cố Nhất Hàng sững sờ, gật gật đầu, đúng, ta cũng là nghe nói trận luận võ này, đặc biệt tới quận thành tham gia náo nhiệt, nghĩ đến nhìn xong liền về thành thành huyện, cũng liền không có đi tìm sư minh. Vừa vặn ta mấu chốt tiêu cục người đi Túy Tiên cư uống rượu, sư đệ cùng nhau đi. Phùng Hàn vỗ vỗ Cố Nhất Hàng bả vai cười mời nói, a, sư đệ tóc làm sao có chút ẩm ướt? Ngạch, vừa mới cách mặt hồ quá gần, bọt nước cùng hơi nước nhào tới đem tóc làm ướt. Cố Nhất Hàng giải thích một câu, liếc nhìn Phùng Hàn sau lưng đi tới hơn 10 đại hán, cự tuyệt nói, liền không cùng sư huynh cùng nhau, ta dự định vào thành tu chỉnh một chút liền xuất phát về trong huyện. Ra roi thúc ngựa, trước khi trời tối hẳn là có thể đến. Phùng Hàn khẽ nhíu mày, như thế rồi, ta còn muốn cùng đại sư huynh nói một tiếng, chúng ta sư huynh đệ ba người lại tụ họp một chút đây. Cố Nhất Hàng cười nói, cách ngày Tết cũng không xa, chúng ta sư huynh đệ có nhiều thời gian lại tụ họp. Cùng sư huynh Hàn huyên vài câu, Cố Nhất Hàng trước hết đi rời đi. Tiêu đầu, ngươi vị sư đệ này dáng dấp rất xinh đẹp nha. Đến gần Vạn Thông Tiêu cục các cũng nghe đến hai người đối thoại. Ha ha, cũng không chỉ là dáng dấp xinh đẹp. Ta vị sư đệ này thiên phú kinh người, tương lai tất nhiên là danh chấn giang hồ đại cao thủ. Phùng Hàn có chút tự ngạo nói. Vừa mới bị kia dáng người khôi ngô tranh tử thủ nhìn xem Cố Nhất Hàng dần dần biến mất thân ảnh như có điều suy nghĩ, luôn có cảm giác Tiêu đầu sư đệ thân hình rất quen thuộc, hình như ở đâu gặp qua về thành về sau. Cố Nhất Hàng tìm một nhà nổi tiếng tiệm ăn một bữa cơm no đủ, bổ sung một chút vừa mới tiêu hao. Vừa mới cuộc chiến đấu kia hắn đánh rất tận hứng, Phí Ngạn Thần không hổ là danh chấn giang hồ nhiều năm tông sư cao thủ, thực lực so với sớm nhất hắn dự đoán còn muốn cao một chút. Đáng tiếc, Cố Nhất Hàng hiện nay thực lực tổng hợp quá mức siêu cường, vô dụng khải trí vô dụng tu luyện lâu nhất Thanh Phong Thập Tam kiếm chỉ dùng nửa năm qua này luyện đến cảnh giới viên mãn kim ô liệu nguyên kiếm liền đem chém giết. Nửa năm qua này, Cố Nhất Hàng ngoại trừ chế phủ, các võ học tu luyện cũng đều không rơi xuống. Từ Phương Thị lấy được kim ô liệu nguyên kiếm bất động bản thạch kiếm bích hải triều sinh kiếm ba môn võ học hắn đều có tu luyện. Trong đó chủ tu kim ô liệu nguyên kiếm đã viên mãn đồng thời tìm hiểu liệu nguyên kiếm ý bất động bản thạch kiếm cùng bích hải triều sinh kiếm một cái đại thành một cái tinh thông. Lấy suy đoán của hắn, thêm nửa năm nữa tả hữu, cái này hai môn kiếm pháp hẳn là cũng có thể tu luyện viên mãn. Lấy Cố Nhất Hàng bây giờ kiếm đạo tu vi, có kiếm cảm kiếm ý gia trì, mạnh như thác đổ phía dưới, tu luyện loại này cảnh giới tiên tiên kiếm pháp 10 phần nhanh chóng. Bắt đầu luyện lên mấy lần liền có thể vượt qua nhập môn, thuần thục thẳng tới tinh thông giai đoạn. Được cho là vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Chỉ có phỏng đoán kiếm pháp chân ý, từ trong ngộ ra tương ứng kiếm ý giai đoạn sẽ khó một chút, nhưng chỉ cần hắn chịu tiêu phí thời gian cùng tinh lực, đều có thể thành công. Nắm giữ liệu nguyên kiếm ý về sau, Cố Nhất Hàng phát hiện mình tâm thần cường độ lại có đề cao. Đương nhiên, loại này đề cao biên độ rất nhỏ, còn lâu mới có được lúc trước từ không tới có nắm giữ Thanh Phong kiếm ý lúc tâm thần tăng cường nhiều lắm. Bất quá châu chấu chân cũng là thịt. Nhờ vào hắn viễn siêu cùng cảnh giới tâm thần cường độ, liệu nguyên kiếm ý lĩnh hội sau uy lực liền đã không nhỏ, tối thiểu nhất so với Phí Ngạn Thần đoạn thủy kiếm ý yêu thắng. đây cũng là hắn trong chiến đấu có thể nhẹ nhõm áp chế đối phương nguyên nhân một trong. Lúc ăn cơm, Cố Nhất Hàng lại nghe được tiểu lâu không ít người đang thảo luận Kim Ô Hồ cuộc chiến đấu kia. Bên cạnh hắn trên mặt bàn một cái lao ca cùng bằng hữu sinh động như thật nói chiến đấu quá trình, cái gì Đoạn Thủy kiếm một kiếm đem hồ nước chia hai nửa, Liệu Nguyên kiếm thì dùng ra tuyệt chiêu đem hồ nước sấy khô, khoa trương trình độ nhanh so sánh với Cố Nhất Hàng nhìn thấy qua Ứng Thần Tông cùng Lang Yêu đánh một trận. Không sai, Triệu Vô Cực hiện tại ngoại hiệu đã không phải là Vô Ảnh kiếm, Mặt Trời kiếm, Kim Ô kiếm, Liệu Nguyên kiếm, tiêu cái gì đều có, trong đó Liệu Nguyên kiếm bị tiêu nhiều nhất. Cố Nhất Hàng ở một bên nghe lấy đều cảm thấy ngượng ngùng. Bất chi bất giác, cửa hải cuối năm lại gần. Khoảng cách tiên môn tuyển chọn thời gian đã không xa. Cố Hành cùng Cao Mỹ Lan phu phụ biết nhi tử liền muốn đi xa, mặc dù ngoài miệng nói xong thả hải tử đi ra sông, nhưng trong lòng không muốn chi tình đã lộ rõ trên mặt. Cố Nhất Hàng cũng biết phụ mẫu mâu thuẫn tâm tình, cuối cùng khoảng thời gian này cái kia đều không có đi, mỗi ngày liền ở nhà đọc sách luyện công, cùng mẫu thân trò chuyện, hoặc là đi y quán nhìn phụ thân cho người chẩn bệnh. Công tử, ngươi ra ngoài tu hành có thể mang ta lên sao? Ta có thể phục thị ngươi sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, để cho ngươi chuyên tâm tu luyện không cần là áo cơm ưu phiền. Triệu Ngọc Châu cũng biết Cố Nhất Hàng liền muốn rời khỏi, một mặt không muốn năn nỉ nói. Nàng tại lo việc nhà sinh sống nhanh 2 năm, bởi vì dinh dưỡng đầy đủ, vóc người tăng mạnh một đoạn, mới 10 tuổi đã đến Cố Nhất Hàng lồng ngực, ngũ quan sinh sắn phối hợp hơn tuyết da thịt, chỗ mã càng xinh đẹp. Mặc dù một mực lấy nha hoàn tự cho mình là, nhưng bởi vì Cố phụ Cố mẫu đem nàng làm nữ nhi nuôi quan hệ, trên thân Triệu Ngọc Châu cũng không có nha hoàn khí tức, ngược lại có loại đại hộ nhân gia tiểu thư khí chất. Cố Nhất Hàng ngạc nhiên nói, ngươi biết làm cơm sao? Đang cùng phu nhân học, phu nhân cũng khoe ta nấu cơm có thiên phú đây. Triệu Ngọc Châu cho là có hy vọng, trong mắt đều nhiều chút hào quang. Cố Nhất Hàng lắc đầu, đáng tiếc, ta là đi tu hành không phải đi làm thiếu gia, tông môn chắc chắn sẽ không để đệ tử mang tùy thân nha hoàn. Nghe được nàng đây sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống, đầu cũng chầm chậm thấp kém, tội nghiệp bộ dạng phảng phất một cái bị chủ nhân vứt bỏ mèo con. Mặc dù lo việc nhà người đối với nàng đều rất tốt, nhưng ở trong lòng Triệu Ngọc Châu, Cố Nhất Hàng mới là nàng sinh mệnh trụ cột. Tại nàng tất cả thân nhân đều rời đi, sinh hoạt rơi vào một vùng tăm tối lúc, là Cố Nhất Hàng cứu nàng. Công tử tựa như một chùm sáng chiếu sáng nàng hắc ám nhân sinh, cũng cho nàng sống tiếp lý do cùng dũng khí. Nàng vĩnh viễn quên không được đúng a bà hứa hẹn. Nàng là công tử nha hoàn, bị công tử cần thiết, điểm này từng là nàng còn sống toàn bộ lý do. Nhưng hôm nay gặp Triệu Ngọc Châu lại lâm vào thế giới của mình bên trong, Cố Nhất Hàng đưa tay sờ sờ đầu của nàng, ấm giọng an ủi, ta chỉ là đi tu hành, cũng không phải là không trở lại. Chờ học không sai biệt lắm, hoặc là tu vi đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên sẽ cùng tông môn xin chỉ thị về nhà thăm người thân. Người cái này trạng thái thật giống như ta vừa đi liền vĩnh viễn về không được đồng dạng. Triệu Ngọc Châu đông nhiên ngẩng đầu, công tử lúc nào trở về? Cố Nhất Hàng lắc đầu, ta đây nào biết được. 3 năm, 5 năm, 10 năm, lại hoặc là càng lâu. Hắn cười nói, bất quá, ta xác định là, lần sau trở về Ngọc Châu nhất định chính là đại cô nương. Nói xong hắn từ trên thân lấy ra một cái túi, mở ra, bên trong là một cái trong suốt long lanh vòng ngọc. Cái này đưa cho ngươi, xem như trước khi ta đi lễ vật. Triệu Ngọc Châu nhìn xem xinh đẹp vòng ngọc liên tục xua tay, quá quý giá, Ngọc Châu không thể thu. Cố Nhất Hàng đem tay của nàng kéo qua đến, đích thân cho nàng đeo lên. Như dương liễu mềm mại cổ tay trắng đeo lên óng ánh vòng ngọc, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Nương cùng đồng đồng cũng có một cái một dạng, cha cùng một buồn bên kia ta đưa khác biệt lễ vật. Người trong nhà người đều có, không thiếu một cái. Nghe được cái này Triệu Ngọc Châu mới nhận lấy vòng ngọc, trong lòng vừa mới có chút vui vẻ, nghĩ đến công tử liền muốn rời khỏi, lập tức lại bị vẻ u sầu thay thế. Cố Nhất Hàng trầm ngâm một lát bàn giao nói, ta sẽ cùng phụ thân nói, tiếp qua mấy năm chờ thân thể ngươi lớn lên, liền chuyển cho ngươi nội công. Chờ ngươi tu luyện tốt mới chuyển cho đồng đồng, nàng không phải vẫn nghĩ làm hiệp nữ sao? Trừ cái đó ra ta sẽ lưu lại mấy môn công pháp tại phụ thân cái kia, nếu như ngươi có hứng thú cũng có thể tu luyện. Nói đến đây hắn cười nói, công tử ta là đi tu tiên, về sau tỷ lệ lớn là muốn làm tiên nhân. Ngọc Châu nếu là còn muốn làm nha hoàn của ta liền phải hảo hảo luyện công, tranh thủ tương lai làm cái bổng kiếm thị nữ cái gì vốn chỉ là nói đùa, không nghĩ tới Triệu Ngọc Châu phi thường nghiêm túc gật đầu. Ngọc Châu biết, phàm nhân không có cách nào hầu hạ tiên nhân. Ngọc Châu nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ đuổi theo công tử bước chân. Cố Nhất Hàng yên lặng. Chương 107, Linh căn thương nghị, đầu tháng cầu phiếu, chương 107, Linh căn thương nghị, đầu tháng cầu phiếu. Buổi tối ăn cơm xong, Cố Nhất Hàng đi tới phụ thân thư phòng. Cha, mấy bản này là ta ngoại ý muốn lấy được bí tịch. Trong đó ngũ hành luyện khí quyết là cảnh giới tiên thiên luyện khí pháp môn, ngài đột phá tiên thiên sau có thể tu luyện. Cố Hành tiếp nhận bí tịch, theo thứ tự là ngũ hành luyện khí quyết Long Ngâm Thiết Bố Sam Kim Ô Liệu Nguyên Kiếm Bất Động Bản Thạch Kiếm Bích Hải Triều Sinh Kiếm mấy bản. Ba bản kiếm pháp đều là tiên thiên kỳ kiếm pháp, chờ một bộn. Ngọc Châu, đồng đồng trưởng thành có thể cho bọn hắn tu luyện, bất quá nhất định muốn địa thấp, không cần hướng ra phía ngoài tiên dương. Cố Hành gật gật đầu. Hắn biết nhi tử là cảnh giới tiên tiên đại cao thủ, lại thường xuyên ra ngoài, có một ít kỳ ngộ cũng rất bình thường. Ta biết nên làm như thế nào. Bất quá ta đoán chừng là không cái gì hy vọng đột phá tiên tiên. Cố Nhất Hàng hơi chút suy nghĩ nói, cha, ngươi tu luyện tới hậu thiên cực cảnh sau có phải là cũng rất ít luyện công? Cố Hành gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Nội công đến hậu thiên cực cảnh về sau, lại tu luyện cũng không có bất luận cái gì tiến bộ, hơn nữa không có một chút muốn đột phá cảm giác. Lâu ngày ta đối nội công tu luyện liền không có nguyên lai như vậy để ý đây là tiên tiên tư chất vấn đề. Trong giang hồ vây ở hậu thiên cực cảnh võ giả chỗ nào cũng có, đều là bị giới hạn tư chất không thể đột phá. Ngạch, cha, ngươi có thể dùng 20 năm tả hữu thời gian tu luyện tới hậu thiên cực cảnh, nói rõ tại luyện tinh hóa khí phương diện tư chất không kém. Kém là một điểm đối với thiên địa linh khí cảm giác. Cái gọi là tư chất kém, Nói trắng ra, chính là Cố Hành suy đoán tâm thần đối với linh khí không mẫn cảm, tiếp xúc linh khí hậu tâm thần kết cấu chuyển biến quá chậm. Ngài có thể thử xem từ giờ trở đi mỗi ngày kiên trì tu luyện tí ngọ hô hấp pháp, cho dù nội công không có bất kỳ cái gì tiến bộ cùng biến hóa cũng không muốn từ bỏ. Như vậy duy trì liên tục cái 2-3 năm có thể liền sẽ cảm nhận được thời cơ đột phá. Cố Nhất Hàng đối với cái này cũng không có cái gì tốt phương pháp, dựa theo hắn tổng kết ra lý luận, chỉ cần thời gian dài tiếp xúc linh khí, tu luyện giả tâm thần kết cấu liền sẽ có biến hóa, đơn giản là nhanh chậm vấn đề. Cố Hành gật gật đầu. Cái này gỗ đảo vòng đeo tay cho ngài. Mặc dù thanh thạch luyện hết sức an toàn, nhưng dù sao đi ra ác quỷ, ta đưa nó lưu tại trong nhà, vạn nhất về sau lại có cùng loại quỷ vật xuất hiện, có tay này xin cũng có thể cam đoan chúng ta người không bị thương tổn. Nói xong Cố Nhất Hàng cởi xuống đeo ở cổ tay chuỗi hạt gỗ đào ngàn năm đưa cho phụ thân. Cố Hành nghe nhi tử nói qua dùng tay này xiên diệt quỷ sự tình biết nó chân quý. Vậy ngươi làm sao? Cố Nhất Hàng cười nói, tay này xiên dù sao không phải pháp khí, chỉ là dựa vào chất liệu tự nhiên khu quỷ trừ tà công năng mà thôi. Lấy ta tu vi hiện tại, đối với quỷ vật tổn thương năng lực đã vượt qua nó nên bản giao đều bản giao xong. Cố Hành nhìn xem trước mặt sắp rời đi nhi tử không biết nên dặn dò cái gì tốt. Hai tử quá ưu tú, làm phụ mẫu dĩ nhiên vui mừng, nhưng cũng sẽ thật sớm thoát ly hằng thế giới. Cha ngươi ta không có đi qua tiền môn, không biết nơi đó là dạng gì. Nhưng ta cảm thấy chỉ cần nơi có người, quy tắc cũng sẽ không kém quá nhiều. Vẫn là sớm nhất dạy ngươi nội công cùng bộ pháp thời điểm những lời kia, không quản gặp phải chuyện gì, an toàn thứ nhất, sinh mệnh vĩnh viễn là quý báu nhất. Ngươi không đơn thuần là chính ngươi, còn có ta cùng ngươi mẫu thân, một buồm, đồng đồng cùng Ngọc Châu. Nếu như ngươi có chuyện gì, chúng ta không có cách nào tiếp thu. Cố Nhất Hàng cười, học tập tí ngọ hô hấp pháp bắt quái du thân bộ cùng với vừa mới lên núi hái thuốc thời phụ thân dặn dò còn tại trước mắt, bây giờ vẫn như cũ không thay đổi. Hạch tâm chính là nhất định muốn cầu, có thể chạy liền chạy, chạy không được liền nghĩ biện pháp trốn. Cố Nhất Hàng không một chút nào phản cảm phụ thân bộ này lý luận, ngược lại cảm thấy rất có đạo lý. Dùng sức gật đầu, ta biết, cha. Chờ ta tu luyện có thành tựu, liền trở về nhìn các ngươi. Mùa xuân 3 tháng, cỏ mọc én bay. Quảng Tông quận Lòng Dạ Nha Nội, một chỗ tương đối rộng lớn sân luyện công, rộn ràng ràng tập trung không ít người. Ta đã nghe qua, tu vi kiểm chắc 10 phần đơn giản, cơ bản không có khả năng có hậu thiên giả mạo tiên thiên tồn tại. Kiểm tra chủ yếu hạng mục là kiểm tra tuổi tác, tránh cho có người báo cáo sai tuổi tác. Cuối cùng sẽ còn kiểm chắc một chút các ngươi tư chất. Đương nhiên, không quản tư chất như thế nào, đều không ảnh hưởng nhập môn. Đại sư Minh Triệu Minh Đạo rất phiền phức củng cố Nhất Hàng nói có quan hệ nhập môn khảo nghiệm chuyện. Cái này sân luyện công bên trong người trẻ tuổi bình thường đến nói đều là phù hợp điều kiện nhập môn, đại khái hơn 10 người, đều là 25 tuổi trong vòng tiên tiên võ giả. Quảng Tông quận mấy trăm vạn nhân khẩu, trong đó 16 đến 25 tuổi người trẻ tuổi mấy chục vạn. Cũng chính là nói, những người này đều là ngàn dặm mới tìm được một, thậm chí mấy vạn dặm chọn một thiên tài. Hai người nói chuyện công phu, một cái đỉnh đầu búi tóc, trên người mặc đạo bào màu xanh, thắt lưng khoác bảo kiếm tuổi trẻ đạo trưởng đi ra, tay cầm một cái cuốn sổ, bắt đầu gọi người đi vào. Mỗi cái bị gọi tới danh tự người trẻ tuổi đi vào phòng lúc đều rất khẩn trương, bất quá lúc đi ra đều là một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, thoạt nhìn nhập môn kiểm tra không có vấn đề gì. Đại gia lần lượt kiểm tra xong, Cố Nhất Hàng vừa lúc là cái cuối cùng. Thanh Thạch huyện, Cố Nhất Hàng. Bị gọi tới danh tự về sau, hắn đi theo tuổi trẻ đạo trưởng vào kiểm tra gian phòng. Trong phòng rất rộng rãi, bên trong bày ra một tấm dài mảnh cái bàn, phía trên để đó một khối to bằng đầu người như thủy tinh cầu đồng dạng hơi mở thành đầu. Sau cái bàn mặt ngồi hai cái đồng dạng xuyên đạo bào màu xanh tuổi tác hơi dài một chút đạo trưởng, một mập một gầy, trước mặt bọn hắn phân biệt bày biện một cái vở, cầm trong tay bút lông, không biết tại ghi chép cái gì. Hai người bên cạnh, một cái vóc người gầy gò, giữ lại màu đen râu dài, mặc đạo bào màu xanh nhạt đạo nhân ngồi ở kia, 10 phần tùy ý cầm một quyển sách tại nhìn, tựa hồ hoàn toàn không đem cái này nhập môn kiểm tra coi ra gì. Nhìn thấy râu dài đạo nhân một cái mắt, Cố Nhất Hàng lập tức nhớ tới đại sư Minh nói tới. Vị này hẳn là một mực thủ hộ Quảng Tông quận Hồng Tiên sư. Cảnh giới tử phụ cao nhân á đem để tay tại giữa chắc linh thạch đi. Đi đến bàn dài phía trước, bàn đạo nhân mở miệng nói ra. Dùng đem chân khí đưa vào sao? Cố Nhất Hàng hỏi. Đạo nhân lắc đầu, không cần. Cố Nhất Hàng nghe lời đem để tay đi lên, tiếp xúc chắc linh thạch một cái mắt, hắn bén nhạy phát giác được có một cỗ nhàn nhạt ba động đem hắn từ trên xuống dưới quét một lần. Cỗ kia ba động tựa hồ có thể thâm nhập đến thân thể của hắn chỗ sâu nhất, quét hình trong cơ thể hắn gân cốt, huyết nục, kinh mạch cùng với tiên tiên chân khí, để cho hắn có loại bị nhìn thấu cảm giác. Đương nhiên, khẳng định không phát hiện được hoàn vũ chiếu hư kính. Mặt này bảo kính nhìn như là tại Cố Nhất Hàng sâu trong thức hải, nhưng lại phản phất ở vào một không gian khác, ẩn tàng cực sâu. Bất quá, ngay tại chắc linh thạch ba động quét hình thân thể của hắn thời điểm, hắn cảm giác được chiếu hư kính mặt kính cũng theo đó lóe lên một cái. Thời gian cùng địa điểm đều không đúng, Cố Nhất Hàng chuẩn bị đi trở về lại xem xét. Tuổi tác 17 tuổi. Tại phàm tục tu hành tỷ lệ lớn chưa bao giờ dùng qua đan dược, như thế nhỏ liền đột phá tiên thiên, thiên tài a. Sau cái bản đạo nhân không biết từ chỗ nào nhìn thấy tin tức, hắn nói, bên người một cái khác gầy đạo nhân ghi chép. Hỏa linh căn trung đẳng, thủy linh căn trung đẳng, kim linh căn thượng đẳng. Ba thuộc tính linh căn, hai cái trung đẳng một cái thượng đẳng, tư chất cũng không tệ. Nói xong, bàn đạo nhân lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay đen như mực ngọc bài đưa cho Cố Nhất Hàng, "Tốt, ngươi nhập môn kiểm tra coi như thông qua. Đây là thân phận của ngươi bài, bên trong có ngươi thông tin cá nhân, giọt một giọt máu đi vào hoàn thành nhận chủ khóa lại là được rồi. Ngày mai giữa trưa ở bên ngoài viện tử tập hợp, sẽ có tông môn sư huynh tới đón các ngươi về tông. Nhớ kỹ, nhất định không cần đến trễ." Cố Nhất Hàng tiếp nhận ngọc bài, trực tiếp bước ra một điểm giọt máu đi lên. Chỉ thấy thân phận ngọc bài phía trên tia sáng lóe lên, lại khôi phục bình thường. Ngạch, vị đạo trưởng này, cái này thẻ thân phận làm sao sử dụng? Không biết là Cố Nhất Hàng thiên phú tốt vẫn là đã làm xong việc nguyên nhân, bàn đạo nhân lúc này ngược lại là vô cùng hiền lành, vừa cười vừa nói, ta gọi Vệ Minh, bảo ta Vệ sư Minh liền được. Ngươi thông qua kiểm tra liền tự động trở thành tông môn ngoại môn đệ tử. Ta cũng là ngoại môn đệ tử, chỉ bất quá so với ngươi sớm nhập môn mấy năm mà thôi. Đến mức thẻ thân phận, kiếm tông đệ tử nhân viên một khối, công năng rất nhiều, cũng rất trọng yếu, tuyệt đối không cần làm mất. Bằng không bổ sung phiền phức không nói, còn cần ngoài định mức tiêu phí thiệt công. Nói hồi lâu hắn mới kịp phản ứng còn không có nói cho đối phương biết dùng như thế nào, vội vàng nói, ngươi đem thẻ thân phận tới gần mi tâm, dùng ý thức cảm ứng liền được. Cái này thẻ thân phận bản chất là một kiện đặc thù pháp khí cấp thấp. Cố Nhất Hàng theo lời mà đi, trong nháy mắt cảm ứng được thẻ thân phận bên trong tin tức. Thân phận này bài cùng ngọc giản có chút tương tự, bất quá công năng nhiều hơn một chút. Bên trong ghi chép hắn đơn giản tin tức, ví dụ như tính danh, tuổi tác, linh căn, còn có ngoại môn đệ tử thân phận. Mập sư Minh nói thiện công cũng có, bất quá biểu thị là không. Vệ sư Minh, có thể hay không thỉnh giáo một chút cái này linh căn là có ý gì? Làm sao phân chia, ta linh căn thiên phú xem như là rất tốt sao? Gặp Mập sư Minh tốt như vậy nói chuyện, Cố Nhất Hàng không khỏi hỏi nhiều một câu. Những thứ này chờ ngươi vào tông về sau, có chuyên môn sư Minh giảng đạo, đến lúc đó tự nhiên là biết được, bất quá ta cùng ngươi nói đơn giản một chút cũng được. Vệ sư Minh suy nghĩ một lát nói ra, linh căn, tên như ý nghĩa chính là hấp thu linh khí căn nguyên, thể hiện một người đối với một ít linh khí thân thiện trình độ. Ví dụ như ngươi, cùng kim linh khí thân hòa độ cao nhất, thủy hỏa thuộc tính linh khí thân hòa độ phải kém hơn một điểm. Mà cùng linh khí thân hòa độ càng cao, luyện khí lúc hấp thu liên quan thuộc tính linh khí tốc độ cũng liền càng nhanh, tu luyện cùng thi triển liên quan thuộc tính pháp thuật cũng sẽ có ưu thế. Ngươi về sau tu luyện kim thuộc tính công pháp thời điểm liền sẽ làm ít công to, tiến bộ thần tốc, tu luyện thủy hỏa thuộc tính công pháp cũng sẽ có nhất định tăng thêm. Đến mức linh căn phân chia, bình thường là chia làm ngũ đẳng, không linh căn, hạ đẳng linh căn, trung đẳng linh căn, thượng đẳng linh căn cùng thiên linh căn. Ngươi có hai cái trung đẳng linh căn cùng một cái gần với thiên linh căn thượng đẳng linh căn, thiên phú đã coi như là rất khá. Dựa theo sư huynh thuyết pháp, cái này linh căn tựa hồ là càng nhiều càng tốt. Cố Nhất Hàng nháy mắt mấy cái. Đương nhiên, linh căn càng nhiều tu hành lúc có thể lựa chọn chỗ trống cũng càng nhiều, ngươi nếu là năm thuộc tính thiên linh căn, cái kia tất nhiên là tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Cố Nhất Hàng chậm rãi gật đầu, ta không có một linh căn cùng thổ linh căn, có phải là liền không thể tu luyện hai loại thuộc tính công pháp? Vệ sư huynh lắc đầu, cũng không phải là, linh căn chỉ đại biểu ngươi cùng đối ứng thuộc tính linh khí thân hòa độ, chỉ cần đột phá đến cảnh giới thiên thiên, cho dù không có bất kỳ cái gì linh căn cũng có thể như thường lệ tu luyện hết thảy thuộc tính công pháp, chỉ là hiệu suất rất thấp. Tiểu tử, không nên quá để ý cái gọi là thiên phú linh căn, thứ này nhìn như đối với người tu hành rất trọng yếu, nhưng cũng chỉ có thể ảnh hưởng nhất thời, tu vi càng cao, tác dụng liền càng thấp. Có thể là nghe được hai người tiếng thảo luận, một bên đọc sách áo trắng râu dài đạo trưởng đột nhiên lên tiếng. Hồng sư Minh. Vệ Minh thấy thế lập tức quay người hành lễ, Cố Nhất Hàng cũng đi theo chắp tay. Hồng tiên sư thả ra trong tay sách, linh căn ưu việt người chưa hẳn một đường thông thuận, mà linh căn thấp kém người cũng có thể đắc đạo trường sinh. Huống chi người linh căn cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, có thể từ không tới có sinh ra linh căn hoặc là từ thấp đến cao để thăng linh căn phương pháp cũng không ít. Đơn giản nhất, đem một môn đơn nhất thuộc tính công pháp tu luyện tới cực hạn, liền có cực lớn có thể để cao tương ứng linh căn đẳng cấp. Cho nên nói, người tu hành, trọng yếu nhất vẫn là tự thân. Hồng tiên sư đứng dậy vỗ vỗ Cố Nhất Hàng bả vai, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Cảm ơn sư minh dạy bảo. Không quản là bởi vì cái gì để Hồng tiên sư nói với hắn nhiều như thế, nhưng quả thật để cho hắn hiểu được rất nhiều kiến thức mới. Câu này cảm ơn Cố Nhất Hàng nói chân tâm thật ý. Chương 108, tuổi mục lưu nhân vật chính, 1, chương 108, tuổi mục lưu nhân vật chính, 1, Hồng sư minh đi rồi, mập mạp Vệ Minh sư minh giải thích nói, Hồng sư nói như vậy, bởi vì bản thân hắn chính là cái ví dụ tốt nhất. Nghe nói Hồng sư minh nhập môn lúc kiểm tra đi ra linh căn tư chất cũng rất bình thường, đột phá tiên tiên lúc vừa vặn 25 tuổi. Đang đuổi kịp năm đó tông môn mở sơn môn thu đệ tử, hắn mới kẹp lấy tuổi tác tiến vào tông môn. Bất quá tiến vào tông môn sau hắn dần dần hiện ra phong thái, đánh chắc tiến chắc, một bước một cái dấu chân tu hành tiến bộ, chẳng những tu vi càng ngày càng cao, còn cầm qua một lần ngoại môn thi đấu thứ ba. Về sau càng là tại 40 tuổi lúc đột phá vào tử phủ, lại một lần thẻ tuyến trở thành nội môn tử đệ. Bây giờ lại qua hơn 30 năm, Hồng sư minh đã là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, có rất lớn tỷ lệ đúc đắc đạo dựa vào tiến vị chân truyền. Trong môn không ít linh căn tư chất không tốt ngoại môn đệ tử đều đem coi là thần tượng. Cố Nhất Hàng khẽ gật đầu, sau đó cảm thán nói, dựa theo sư minh nói, Hồng sư minh thế mà đã hơn 70. Nhìn lên dung nhan cũng liền 30-40 tuổi. Tu tiên giả quả nhiên thanh xuân thường trú, dung nhan không giả. Vệ Minh cười cười, người bình thường tu thành tiên tiên liền sẽ có 100-120 tuổi số tuổi thọ, đột phá tử phủ sau càng là sẽ tăng thọ nửa giáp. Hồng sư minh bây giờ là tử phủ hậu kỳ, hơn 70 vừa lúc là trung niên. Nói đến đây ánh mắt hắn nhìn hướng ngoài cửa suy nghĩ một lát, nếu như ta đoán không lầm lời nói, chuyến này nhiệm vụ kết thúc về núi, Hồng sư minh có lẽ liền sẽ bế quan thử nghiệm đột phá. Bằng không, qua 80 tuổi, trưởng thành theo tuổi tác, đúc thành đạo cơ tỷ lệ sẽ càng ngày càng thấp. 100 tuổi sau gần như không người có thể thành công. Hồng sư minh nếu quả thật có thể đúc thành đạo cơ tiến vị chân truyền, vậy hắn dốc lòng cố sự sẽ tại ngoại môn cùng trong nội môn đệ tử một mực lan truyền đi xuống, trở thành khích lệ những cái kia tư chất phổ thông đệ tử điển hình. Cố Nhất Hàng khẽ gật đầu. Hồng sư minh cái này kinh lịch quả thật có chút truyền kỳ. Ta cảm giác đúc thành đạo cơ cửa này tỷ lệ lớn ngăn không được hắn. Ha ha, ta cũng cho rằng như vậy. Đúng rồi, Vệ sư minh, ngươi vừa mới nói Hồng sư minh là cắm ở 40 tuổi đột phá tử phủ, thăng làm nội môn đệ tử, trong này có cái gì nói sao? Cố Nhất Hàng lại hỏi. Tông môn quy định, ngoại môn đệ tử tại 40 tuổi phía trước đột phá tử phủ có thể thăng vào nội môn, nếu như số tuổi đến vẫn cứ không có đột phá, liền muốn cách mở sơn môn hoặc là lựa chọn trở thành tạp dịch đệ tử. Cố Nhất Hàng nghe xong chắp tay thi cái lễ, cảm ơn sư minh giải thích nghi hoặc. Vệ Minh cười nói, sư đệ không cần khách khí. Tư chất ngươi bất phàm, 17 tuổi liền có tiên thiên sơ kỳ tu vi, so sánh những cái kia tiếp cận 25 tuổi mới đột phá, thời gian tu hành dư giả không ít, tương lai trở thành giống như Hồng sư minh nội môn đệ tử không là vấn đề. Huống chi, ta tiếp lần này tới Lương Quốc Quảng Tông quận thiện công nhiệm vụ, trở vào sơn môn tỷ lệ lớn còn muốn cho các ngươi làm tiếp dẫn sư minh, những vật này sớm muộn đều phải nói cho ngươi lại hàn huyên vài câu. Cố Nhất Hàng từ kiểm tra gian phòng đi ra. Bên ngoài những người khác đã đi không sai biệt lắm, chỉ có đại sư minh mong rằng mắt muốn xuyên trở lấy. Nhìn thấy Cố Nhất Hàng ra ngoài, hắn một mặt cấp thiết đi tới. Không đợi hắn há mồm, Cố Nhất Hàng liền vừa cười vừa nói, sư minh, không cần lo lắng, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ta là cái cuối cùng, đo xong tư chất nhìn không có người nào liền cùng bên trong tông môn sư minh nhiều trò chuyện vài câu. Tốt, quá tốt rồi. Triệu Hồng Lãng nghe cao hứng vô vô Cố Nhất Hàng bà bay. Lần này tiên môn thu đồ, hắn đại nhi tử Triệu Giật Phong cùng khác sư đệ trong gia tộc đến tuổi thiếu niên kiểm tra thiên phú đều không có qua, rất là đáng tiếc. May mắn tiểu sư đệ bên này không có ra cái gì được rẽ. Hai người nói xong liền muốn rời khỏi, vừa vặn một người mặc quan phục dáng người khôi ngô người trung niên đối diện tới. Tôn đại nhân. Triệu Hồng Lãng nhìn thấy người tới, cung kính thi cái lễ, đồng thời cùng một bên Cố Nhất Hàng giới thiệu. Đây là quận úy Tôn đại nhân. Cố Nhất Hàng nhấc tay, thăm hỏi một tiếng, Tôn đại nhân hữu lễ. Quận úy Tôn đại nhân đầu tiên là gật gật đầu, nhìn thấy Triệu Hồng Lãng bên người Cố Nhất Hàng, trên mặt tươi cười, ngươi chính là Hồng Lãng vị kia phù hợp tiên môn nhập môn tiêu chuẩn sư đệ. Tại hạ Cố Nhất Hàng, kiểm tra không có vấn đề gì chứ? Đã kết thúc, vệ sư minh báo cho ta ngày mai tới chỗ này, chuẩn bị vào tông. Tốt. Tôn đại nhân hai tay vỗ một cái, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Tuổi con nhỏ liền có thể vào tiên tông tu hành, quả nhiên thiếu niên anh tài. Lần sau gặp lại, chỉ sợ ta cũng muốn gọi ngươi một tiếng tiên sư. Không dám. Cố Nhất Hàng khiêm tốn nói. Tôn đại nhân cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn hướng Triệu Hồng Lãng. Hồng Lãng, không nghĩ tới ngươi còn có xuất sắc như thế sư đệ, lệnh tôn bồi dưỡng ra như vậy anh tài thật sự là không đơn giản. Đại nhân quá khen, đều là Nhất Hàng bản thân thiên tư xuất sắc. Tôn đại nhân gật gật đầu, ngươi gần nhất những năm này làm rất không tệ, các phương diện ta đều rất hài lòng. Nhất là năm trước Bình Đoạn Long trại sơn phỉ, lập công lớn. Chỉ tiếc tu vi phương diện còn thiếu một chút. Ngươi nếu có thể đột phá thiên thiên, liền có thể thăng nhiệm chết xung đô bí trước. Không đột phá nổi lời nói cũng có thể thăng làm quận thừa phụ trợ ta xử lý văn thư công việc, bất quá như vậy thì tương đương với chuyển thành văn trước, không thể lại mang binh. Chính ngươi suy nghĩ một chút đi. Đa tạ Tôn đại nhân tài bồi. Triệu Hồng Lãng nghe vậy lại hỉ. Tôn đại nhân khẽ gật đầu, lại đối Cố Nhất Hàng cười cười ôn hòa, quay người rời đi. Sư đệ thành công vào tiên môn, chính mình lại đem thăng quan, song hỉ lâm môn phía dưới Triệu Hồng Lãng một đường cực kỳ cao hứng. Sư đệ, may mắn mà có ngươi. Toàn bộ dựa vào sư minh ngày thường tận trung cương vị, quản lý đại nhân nhìn ở trong mắt. Bất quá, sư minh ngươi muốn chuyển thành văn chức sao? Cố Nhất Hàng tò mò hỏi. Triệu Hồng Lãng suy nghĩ một chút nói, ta vẫn là ưa thích làm quan võ. Sư minh muốn đột phá tiên điên. Ha ha, thiên tư của ta mặc dù không bằng ngươi cùng nhị đệ, nhưng cũng so với bình thường người trong giang hồ mạnh lên không ít. Tu vi đạt tới hậu thiên cực cảnh về sau, ta cũng một mực không có thả xuống nội công tu hành, gần nhất những ngày này tại tu luyện lúc xác thực cảm thấy một chút dấu hiệu muốn đột phá. Chúc mừng sư minh. Ha ha, cùng vui cùng vui. Ban đêm trở lại gian phòng, Cố Nhất Hàng đối với ban ngày kinh lịch tiến hành đơn giản trải vớt cùng phục bản. Mở ra nội chiếu nhìn xuống trạng thái bản thân. Tính danh, Cố Nhất Hàng tuổi tác, 17 tuổi tu vi, tiên thiên linh căn, kim 74, hỏa 51, nước 49, thổ 19, mộc 16, gió 8 công pháp, ngũ hành luyện khí quyết, tầng thứ nhất 22, 100, quả nhiên, tại ban ngày chắc linh thạch kích thích bên dưới. Chiếu hư kính nội chiếu biểu thị có biến hóa, tăng lên linh căn một hạng, bất quá cũng không phải là trở lên trung hạ đẳng cấp phân chia, mà là cho ra mỗi cái thuộc tính linh căn cụ thể chữ số. Chắc linh thạch biểu thị ta không có thổ linh căn cùng một linh căn, nhưng người trạng thái bên trên lại có, chỉ bất quá trị số đều tại 20 trở xuống. Dùng những thứ này linh căn thuộc tính chữ số cùng chắc linh thạch biểu thị linh căn phẩm cấp đối chiếu, có thể đại khái suy đoán ra, 80 trở lên hẳn là thiên linh căn, 60-80 là thượng phẩm linh căn, 40-60 là trung phẩm linh căn, 20-40 là hạ phẩm linh căn. Linh căn trị số tại 20 phía dưới thì được xưng là không linh căn. Cũng chính là nói, cho dù một người bị chắc linh thạch đo đi ra hoàn toàn không có linh căn, kỳ thật cũng không phải một điểm linh khí thân thiện không có, chẳng qua là thân hòa độ quá thấp, toàn bộ tại 20 trở xuống. Chương 108, tuổi mục lưu nhân vật chính, 2, chương 108, tuổi mục lưu nhân vật chính, 2, cái này cũng liền giải thích vệ minh sư minh nói tới, cho dù không có bất kỳ cái gì linh căn chỉ cần đột phá thiên tiên, đồng dạng có thể hấp thu linh khí tu luyện. Bởi vì không linh căn cũng không phải là một điểm linh khí thân thiện không có nhìn mình linh căn thuộc tính số liệu, Cố Nhất Hàng chậm rãi rơi vào trầm tư. Kim một thủy hỏa thổ đều có thể lý giải, tỷ lệ lớn là trời sinh, nhưng cái này 8 điểm phong thuộc tính thân thiện có chút đột ngột, ta hắn đột nhiên nghĩ đến Hồng sư Minh nói tới, linh căn không phải đã hình thành thì không thay đổi, đem một môn đơn nhất thuộc tính công pháp tu luyện tới cực hạn, liền có cực lớn có thể đề cao tương ứng linh căn đẳng cấp. Trong đầu linh quang lóe lên, rũa ra một ngón tay, thanh phong kiếm ý khuấy động khí lưu, một hơi gió mát lấy quy luật tốc độ trên ngón tay xung quanh xoay tròn. Có phải hay không là bởi vì ta tu thành thanh phong kiếm ý quan hệ? Nếu là như vậy, liệu nguyên kiếm ý cùng bản thạch kiếm ý ta cũng luyện thành, hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính linh căn trị số có phải là cũng đề cao qua? Cố Nhất Hàng lắc đầu, đáng tiếc, ta không có tu luyện phía trước tự thân số liệu. Bất quá Bích Hải Triều Sinh kiếm hiện nay còn tại giai đoạn đại thành, không có tu luyện viên mãn, có thể chờ bộ này thủy thuộc tính kiếm pháp viên mãn luyện được tương ứng kiếm ý về sau, nhìn xem thủy linh căn có hay không biến hóa. Ngày thứ nhì, vẫn là phủ nha bên trong chỗ kia sân luyện công, ngày hôm qua khảo nghiệm tuổi trẻ tiên tiên không thiếu một cái, còn nhiều ra mấy cái tuổi tác nhỏ hơn thiếu niên thiếu nữ, hẳn là 14 đến 16 tuổi trong vòng thông qua kiểm tra thiên phú đệ tử. Đại gia top 5 top 3 tập hợp một chỗ, có chút hiển nhiên là kiểm tra phía trước liền nhận biết, lẫn nhau nói chuyện phiếm, đại bộ phận người trên mặt thần sắc đều hết sức kích động. Quảng Tông quận cái này tuổi trẻ tiên tiên cố nhất hàng không nhận ra cái nào, bất quá tại mấy cái thông qua kiểm tra tiên phú trong hàng đệ tử hắn ngược lại nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Một cái thoạt nhìn 14-15 tuổi, tướng mạo linh động thanh tú tiểu mỹ nữ, chính là hắn đã từng tại Nhị Long Sơn Tôn Hạc thủ hạ cứu Chu gia nữ nhi, hình như kêu Chu Yên Nhiên. Theo tâm thần tu vi càng cường đại, cố nhất hàng bây giờ trí nhớ kinh người, chỉ cần thấy qua người gần như đều sẽ nhớ tới. Chu gia không giống cái gì có quyền thế nhà giàu, cũng có con đường để trong nhà hài tử tới quận thành kiểm tra tư chất. Mạch cũng không thể nghĩ như vậy, mấy cái sư minh cũng chỉ là người bình thường, không phải cũng mang theo trong nhà đến tuổi thiếu niên tới khảo nghiệm sao? Không chừng nhân gia liền có cùng loại đại sư minh dạng này thân thích hoặc bằng hữu, cố nhất hàng nhận ra Chu Yên Nhiên, nhưng tiểu cô nương có thể nhận không ra hắn, nhân gia nhận thức là đại hiệp Triệu Vô Cực. Một lát sau, một thân xanh nhạt đạo bào hồng sư minh từ phủ nhà bên trong đi ra, đi theo phía sau ngày hôm qua chủ trì khảo nghiệm ba vị ngoại môn sư minh. Ba người hiện thân về sau, sân luyện công bên trong lập tức yên tĩnh lại. Hồng sư minh cũng không nói, lặng lặng nhìn chân trời. Một lát sau, chỉ thấy xa xôi chân trời bên ngoài một cái chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn, đi tới chỗ gần đại gia mới nhìn rõ, là một cái to lớn vô cùng toa loại hình pháp khí lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này bay tới. Tại mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt tò mò bên trong, toa loại hình pháp khí rơi xuống sân luyện công bên trong, từ phía trên đi xuống một tên quần áo trang phục có chút lôi thôi thần sắc lười biếng nói người, hắn rơi xuống mặt đất chuyện thứ nhất chính là cầm lấy trên lưng mang theo hổ lô ở một hớp. Bành sư thúc. Hồng sư minh mang theo sau lưng ba vị ngoại môn sư minh tiến lên hành lễ. Lôi thôi đạo nhân xoạch một chút miệng, liếc Hồng sư minh một cái, người đều đủ. Đủ, xác nhận qua thân phận không sai. Lần này tông môn khai sơn thu đồ, Lương Quốc Quảng Tông quận tổng cộng có 21 tên đệ tử phù hợp tiêu chuẩn, trong đó tiên tiên tu vi đệ tử 14 người. Lôi thôi đạo nhân gật gật đầu, đều đi lên à, vừa vặn các ngươi Quảng Tông quận là ta chuyến này tiếp người sau cùng một trạm, đón các ngươi trực tiếp về tông môn. Đúng, Huyền Đâu ngươi thủ vệ nhiệm vụ kỳ hạn hẳn là đến, là cùng ta cùng nhau về tông vẫn là chờ hạ cái người tới lại chính mình trở về. Thiên Phước sư thúc mang ta về tông môn. Hồng sư Minh cung kính nói. Lôi thôi đạo nhân gật gật đầu, quay người vào phi toa. Hồng sư Minh sau đó đi vào. Cố nhất hàng bọn hắn những đệ tử này thì tại ba tên ngoại môn sư Minh tổ chức bên dưới lần lượt đi vào. Cầm cẩn thận thân phận của mình bài, mỗi người một viên tích cốc đan, sau khi phục dụng có thể cam đoan 3 ngày 3 đêm không đói bụng. Vào độn thiên toa không cần ồn ào, không nên chạy loạn, tại chúng ta phụ cận chờ tốt tại vệ minh sư Minh chỉ huy bên dưới, Cố nhất hàng tiếp nhận một viên màu nâu đậm viên thuốc, mang hiếu kỳ tâm tình đi đến độn thiên toa. Hắn không phải không gặp qua pháp bảo, ứng thần tông phi kiếm, lang yêu cốt đao, thậm chí không gian tùy thân bên trong còn có long nữ đưa tặng tổn hại pháp bảo chân thủy linh châu. Bất quá đối với độn thiên toa loại này to lớn lại có thể mang người phi hành pháp bảo hắn vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Trong này không gian không đúng. Đi vào độn thiên toa nội bộ, Cố Nhất Hàng đại khái nhìn lướt qua liền phát hiện pháp bảo trong ngoài không gian không cân đối. Từ bên ngoài nhìn trước này mang người lớn toa đã rất lớn, phản phất loại nhỏ dân dụng máy bay, nhưng cùng rộng lớn nội bộ không gian so sánh, ngoại bộ thể tích liền lộ ra nhỏ quá nhiều. Hẳn là dùng phát triển không gian pháp thuật, cùng loại trong truyền thuyết pháp bảo chứa vật, Cố Nhất Hàng phòng đoán nói. Độn thiên toa nội nhân không ít, có người mặc đạo bào màu xanh ngoại môn sư minh, còn có giống như bọn họ đệ tử mới. Nghĩ đến vừa mới lôi thôi đạo nhân nói Quảng Tông quận là sau cùng một trạm, liền biết những thứ này nhất định là từ những châu khác quận đi lên người. Độn thiên toa chậm rãi lên không, đạt tới nhất định độ cao về sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, tại trời xanh mây trắng ở giữa phi tốc đi xuyên. Chiếc này phi hành pháp bảo là toàn bộ phong bế, từ bên ngoài nhìn đen kịt một màu, nhưng ở bên trong lại có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, ngoại trừ dưới chân vẫn như cũng là màu đen, bốn phía cùng đỉnh đầu đều cùng loại đơn mặt thủy tinh, vô cùng thần kỳ. Cái này pháp bảo người chế tạo các phương diện cân nhắc vẫn rất chu toàn, rất nhân tính hóa nha. Lên độn thiên toa về sau, Lôi thôi đạo nhân cùng Hồng sư Minh đã không thấy bóng dáng, không biết cái này pháp bảo có phải là còn có khác không gian. Cố Nhất Hàng đại khái quan sát một vòng, cái này độn thiên toa bên trong đệ tử mới không sai biệt lắm có mấy trăm người. Lương Quốc Tam Châu thập bát quận, qua một cái Quảng Tông quận liền có 21 người, tổng cộng mấy trăm tên đệ tử mới rất bình thường. Bất quá, Kiếm Tông trực thuộc quốc gia hiển nhiên không chỉ Lương Quốc một cái, tương tự với loại này tiếp người độn thiên toa cũng có thể không chỉ một chiếc. Kiếm Tông mỗi 10 năm liền thu một nhóm đệ tử mới, mặc dù cũng có đào thải chế độ, nhưng ngoại môn đệ tử số lượng nhất định rất nhiều. Thế nào? Còn thích đứng sao? Có không ít đệ tử mới lần thứ nhất ngồi độn thiên toa sẽ có mê muội nôn mửa phản ứng, nhất là những cái kia không tới tiên tiên sư đệ. Đang tính toán Kiếm Tông ngoại môn đệ tử nhân số, Vệ Minh sư Minh đi tới hỏi. Cảm giác cũng không tệ lắm, cảm ơn sư Minh quan tâm. Đúng, Vệ sư Minh, đi lên lúc ta nghe thấy Hồng sư Minh cùng Bành sư thúc nói chuyện, Hồng sư Minh tên cứ gọi là gì? Hồng sư Minh đại danh gọi là Hồng Huyền Đô. Cũng có thể gọi hắn Huyền Đô sư Minh chương 109, vào sơn môn chương 109. Vào sơn môn vị này Vệ Minh Vệ sư Minh đối với Cố Nhất Hàng thật sự không tệ, ngày hôm qua gặp lần đầu tiên liền kiên nhẫn giải đáp hắn không ít vấn đề, hôm nay lên phi toa sau lại cố ý tới chào hỏi một chút. Cố Nhất Hàng rất rõ ràng, thế giới này không có vô duyên vô cớ tình yêu, ngoại trừ cha mụ không có người sẽ vô duyên vô cớ đối với người tốt. Nếu như không phải có mưu đồ khác, cái kia tỷ lệ lớn là tuổi của mình cùng thiên phú để cho vệ sư minh xem trọng, thế là trước thời hạn tạo mối quan hệ. Đây là nhân chi thường tình, Cố Nhất Hàng cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn tiếp thu phần hảo ý này, nếu như tương lai chính mình cường đại cũng sẽ ngang nhau phản hồi đối phương. Vệ sư minh quan tâm là hảo ý, nhưng hắn phần này nhiệt tình cũng để cho Cố Nhất Hàng trở thành những người khác chú ý mục tiêu. Người kia là ai? Thoạt nhìn niên kỷ tựa hồ không lớn bộ dáng, có thể dẫn tới khảo nghiệm tiên môn sư minh phân biệt đối xử, nhất định có chỗ hơn người. Một bộ áo đỏ khí khái anh hùng hừng hực Lý Phượng Tiểu nhìn cách đó không xa Cố Nhất Hàng hỏi. Bên người nàng Tạ Linh Quân suy nghĩ một chút, ta nghe nói chúng ta nhóm này tiên tiên đệ tử bên trong có một người năm gần 17 tuổi, chắc hẳn chính là bên kia vị kia. Hắn bằng chừng ấy tuổi liền có thể đột phá tiên tiên, thiên phú nhất định cực cao, tông môn sư huynh coi trọng một chút cũng thuộc bình thường. 17 tuổi liền đột phá tiên tiên. Lý Phượng Tiểu có chút khiếp sợ. Nàng cùng trước mặt Tạ Linh Quân cùng Tiểu Hầu gia Mạnh Phàm Bằng là quận thành thế hệ tuổi trẻ thiên phú cao nhất ba người, Tạ Linh Quân 22, Mạnh Phàm Bằng 21, nàng tuổi tác nhỏ nhất, năm nay mới vừa đầy 20 tuổi. Đến mức cùng bọn hắn một nhóm những người khác, đại bộ phận tuổi tác đều tại 20 tuổi đến 25 tuổi ở giữa. Tạ Linh Quân gật gật đầu. Ta cũng không có nghĩ đến còn có như thế nhỏ liền đột phá tiên tiên. Ta một cái thúc thúc tại phủ nha làm tư mã, cùng vị kia sư minh là đồng liêu, mới biết được việc này. Chỉ có thể nói thiên hạ lớn, anh tài xuất hiện lớp lớp. Những châu khác còn chưa hẳn không cùng vị kia tư chất cùng loại tồn tại. Tu luyện nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn là thiên linh căn? Bất quá ta nghe trưởng bối trong nhà nói qua, linh căn tác dụng chỉ có tại tiên tiên về sau tu luyện bên trong mới có thể hiện hiện ra, tiên tiên phía trước luyện tinh hóa khí giai đoạn, cho dù là thiên linh căn cũng không có quá lớn ưu thế. Tạ Linh Quân lắc đầu, tính danh, tuổi tác cùng gia đình bối cảnh, bởi vì cần phủ nha phương diện bảo đảm, cũng không khó kiểm tra. Nhưng linh căn tiên phú chỉ có kiểm tra tông môn sư minh cùng người trong cuộc tự mình biết hai người đang trò chuyện có quan hệ Cố Nhất Hàng chủ đề, bên kia đã có người sẽ tới. Vị huynh đài này nhìn xem rất lạ mặt a, dám hỏi cao tính đại danh. Tại hạ Vu Chí Kiệt, xuất thân quận phủ Vu gia. Vu ký tiền trang Vu gia. Cố Nhất Hàng có chút quay đầu, nhìn trước mắt vị này chủ động bắt chuyện đồng bạn, suy nghĩ một chút hỏi. Đối phương dáng người so với thường nhân hơi mập chút, con mắt rất nhỏ, cười lên híp lại, không giống tiên thiên cao thủ ngược lại giống buôn bán thương nhân hạng người. Đúng, trong nhà có chút tài sản, không đáng giá nhắc tới. Vu Chí Kiệt cũng không phải khiêm tốn, mà là biết rõ phàm tục phú quý đối với người tu hành đến nói xác thực không đáng một đồng. Bất quá hắn từ nhỏ tiếp xúc gia tộc mua bán, tinh thông sinh ý chi đạo, tin tưởng cho dù vào tông môn cũng sẽ hữu dụng võ chi địa. Cố Nhất Hàng, nhà ở Thanh Thạch huyện, cũng không phải là quận thành người, huynh đài không quen biết rất bình thường. Vu Chí Kiệt nghe lời này cười đến càng vui vẻ hơn, ôn quyền nói, Cố huynh, chúng ta cùng thuộc một bọn người, đi vào tông môn sau liền xem như đồng hương, về sau nhất định muốn nhiều giao lưu, nhiều câu thông, chiều ứng lẫn nhau. Cố Nhất Hàng từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu. Gặp hắn cũng không ghét, Vu Chí Kiệt trong lòng thở dài một hơi, bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng hắn hàn huyên. Cố huynh có chỗ không biết, chúng ta Quảng Tông quận lần này tiến vào tiên môn mười mấy người bên trong, quận thành gia tộc tử đệ lấy Tam Kiệt cầm đầu. Bọn hắn theo thứ tự là Vĩnh Bình Hầu phủ Tiểu Hầu gia Mạnh Phàm Bằng, Lý gia Lý Phượng Tiểu cùng Tạ gia Tạ Linh Quân, ba người không quản là tư chất vẫn là thực lực đều là quận thành thế hệ này người bên trong nhân tài kiệt xuất. Còn lại còn có mấy người đến từ trong giang hồ đại phái. Ví dụ như Tùng Sơn kiếm phái Lạc Nhạn kiếm hướng Phạm Chi, Thần Quyền môn Bách Bộ Thần Quyền Trương Tử Lương, còn có Vạn Đao Minh Tuyệt Đao Lý Dũng. Này, ta nhớ kỹ vị này Tuyệt Đao hình như cũng là đến từ Thanh Thạch huyện, Cố Minh có thể nhận biết. Liên nhìn Vu Chí Kiệt đối với những người này thuộc như lòng bàn tay bộ dạng cũng không có khả năng không biết Cố Nhất Hàng danh tự. Hắn tiến lên hỏi thăm bất quá là mượn cớ cùng Cố Nhất Hàng nhận biết. Quảng Tông quận cái này hơn 10 vị tuổi trẻ tiên tiên tin tức cũng không khó kiểm tra, nhắc tới hắn cảm thấy trước mắt vị này đáng giá nhất một phát. Nhỏ tuổi, thiên phú cao, địa phương nhỏ xuất thân sẽ không giống một chút danh môn quý tử khó như vậy giao tiếp, ổn thỏa tiềm lực. Giao dịch chi đạo, được lợi là bên dưới, đến người là hơn. Thanh Thạch huyện Lý gia. Cố Nhất Hàng thì thầm một lần. Không phải là cái kia diệt môn Lý gia a? Có vẻ như nhà hắn xác thực có cái tại bên ngoài tập võ nhi tử trốn qua một kiếp. Đúng, là Thanh Thạch huyện Lý gia. Vu Chí Kiệt gật gật đầu, nghe nói vị này Lý Dũng người nhà tại 2 năm trước bị quỷ vật làm hại, cả nhà chết mất. Từ đó sau đó hắn tính tình đại biến, về núi bế quan vẹn vẹn nửa năm liền đột phá tiên thiên. Sau đó 2 lần thay Vạn Đao Minh xuất thủ, đều lấy hung tàn thủ đoạn chém giết đối thủ, cũng đã nhận được Tuyệt Đao xưng hảo. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, cái này Lý Dũng đúng là Lý gia vị kia ra ngoài tập võ lao tam. Không nghĩ tới đối phương thế mà đột phá tiên thiên, hơn nữa còn cùng hắn cùng nhau trở thành tiên môn đệ tử, cũng coi như tạo hóa treo ngươi. Tại trong ấn tượng của hắn, Lý gia đều không phải vật gì tốt. Bức tử mẫu thân Ngọc Châu Lý Lao Nhị, ủy thân dâm tặc trợ trụ vi ngược Lý gia tiểu thư, khẩu Phật tâm xà Lý Lao Đại cùng làm giàu bất nhân Lý gia gia chủ. Từ bị diệt môn không có người đáng thương ngược lại có không ít người chúc mừng bên trên liền có thể nhìn ra Lý gia tại Thanh Thạch huyện thanh danh kém. Không biết cái này Lý Dũng là ra nước bùn mà không nhiễm, vẫn là cùng người nhà của hắn là cá mẹ một lứa vu minh đối với Quảng Tông quận những thứ này vào tiên môn tuổi trẻ tiên tiên hiểu rõ như vậy, tốt linh thông tin tức. Vu Chí Kiệt cười nói, tại hạ trong nhà có trưởng bối tại quận thành phủ nha đảm nhiệm cung phụng, thuận tiện tìm đọc một chút tư liệu, biết rõ liền nhiều một ít. Cái kia Vu Minh đối với chúng ta lập tức muốn đến tông môn nhưng có hiểu rõ. Cố Nhất Hàng hỏi. Vu Chí Kiệt do dự một chút, trước khi đến trưởng bối trong nhà bàn giao, vào tiên môn sau này trước phải nhớ kỹ chính là muốn tuân thủ tông môn quy củ, không thể làm trái. Thứ nhì, tận lực nhiều đi kiếm lấy thiện công. Thiện công Cố Nhất Hàng theo bản năng sờ lên thân phận của mình bài, nghĩ đến bên trong ghi chép chính mình thiện công là không. Vu Chí Kiệt gật gật đầu, nghe nói trong tông môn thiện công liền tương đương với phàm tục tiền bạc. không quản là công pháp bí tịch, linh đan diệu dược vẫn là phụ lục, pháp khí, đều có thể dùng thiện công hối đoái. Nếu như tại trên tu hành gặp phải nan đề, thậm chí còn có thể dùng thiện công thuê tu vi cao hơn sư minh vì ngươi giảng đạo. Nói đến đây hắn ngữ khí càng thành khẩn, Cố Minh là tiên thiên võ giả hẳn phải biết tu tiên bên trong người bình thường dùng linh thạch xem như giao dịch tiền tệ. Vào tiên môn về sau, nếu có người muốn dùng linh thạch đổi Cố Minh trong tay thiện công, ghi nhớ kỹ không cần trao đổi. Trường bối cường điệu, linh thạch có thể mua được đồ vật kỳ thật có hạn, tại trong tông môn tầm quan trọng kém xa thiện công. Nghe được cái này, Cố Nhất Hàng cũng biết đối phương nói là chân chính hoa quả khô, Vũ Chí Kiệt trưởng bối trong nhà tỷ lệ lớn là từ tiên môn trở về. Khuôn mặt nghiêm một chút, "Ô quyền, đa tạ Vũ huynh cho biết." Vũ Chí Kiệt cười cười, "Một chút mọi người đều biết tin tức, không đáng giá nhắc tới. Cho dù ta không nói, chờ vào tông môn Cố huynh cũng sẽ rất nhanh biết." Độn thiên toa bay một ngày một đêm, không biết từ lúc nào bắt đầu, phía dưới đã không có quốc độ cùng dân cư. Kéo dài vô biên sơn mạch, bên mông vô bờ man hoang rừng rậm, tôn trào không ngừng đại giang đại hà cùng với rộng lớn vô biên hồ nước cùng đầm lầy, khắp nơi đều tràn đầy một câu nguyên thủy man hoang khí tức. Đột nhiên, nơi xa bình nguyên bên trên xuất hiện một tòa thành trì. Nó là khổng lồ như thế, nếu mà so sánh, Quảng Tông quận thành loại này cư trú mấy chục vạn người một quận thủ đô liền như là nông thôn thôn xóm đồng dạng. Không đơn thuần là lớn, cự thành bên trong kiến trúc cũng hết sức xinh đẹp, tiểu dáng đa dạng không nói thậm chí còn có mười mấy tầng cao đại lâu, nếu không phải phong cách vẫn là cổ đại tiểu kiến trúc, Cố Nhất Hàng thậm chí hoài nghi có phải là về tới xã hội hiện đại. Từ độn tiên toa bên trên nhìn xuống phía dưới, cự thành dày đặc nhân khẩu cùng phồn hoa cảnh tượng thu hết vào mắt, để toa bên trong những thứ này đến từ phạm tục người trẻ tuổi liên tục sợ hãi thán phục. Tòa thành thị này kêu Huyền Nguyệt Thành vốn là trong tông môn một chút đệ tử người nhà nơi ở, về sau lần lượt có tông môn khảo hạch bất quá đệ tử bị ép xuống núi, bọn hắn tu vi khó mà tiến bộ nhưng lại hy vọng đời sau của mình có cơ hội bái nhập tông môn, thế là ngay tại cái này ngủ lại. Trải qua một đời lại một đời tích lũy, nơi đây nhân khẩu càng ngày càng nhiều, tông môn dứt khoát liền phái người kiến tạo một tòa thành thị, đồng thời phái chuyên môn nhân viên tiến hành quản lý. Thế là liền có hiện tại Huyền Nguyệt Thành. Tông môn mỗi 10 năm mở sân môn, Huyền Nguyệt Thành đều có đại lượng người trẻ tuổi bái nhập sân môn, là tông môn đệ tử trọng yếu nơi phát ra. Đi qua cự thành phía trên, tất cả mọi người nhìn xuống phía dưới lúc, Vệ Minh sư minh vì mọi người giảng giải. "Sư minh, ta cảm giác một đường đi tới, linh khí xung quanh càng ngày càng dày đặc. Huyền Nguyệt Thành nơi này, linh khí mật độ càng là viễn siêu phàm tục. Người bên trong thành cũng đều là người tu hành hậu đại, chẳng phải là rất dễ dàng liền tu thành tiên thiên?" Lý Vượng kêu hỏi. "Đối với phàm tục người tu hành đến nói xác thực dễ dàng không ít." Vệ Minh gật gật đầu, "Bất quá, các ngươi cũng không cần hâm mộ. Ta từng nghe một vị chân truyền sư thúc nói qua, phàm tục mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng trong đó trưởng thành đệ tử mới tự có ưu thế. Đây cũng là tông môn mỗi lần mở sơn môn đều sẽ tại phàm tục tuyển lựa đông đảo đệ tử nguyên nhân." Đang lúc nói chuyện, độn thiên toa vượt qua Huyền Nguyệt Thành lại không biết bay ra ngoài bao xa, mọi người xa xa trông thấy nơi xa một mảnh liên miên bất tuyệt lớn dãy núi lớn, gần nhất chỗ mấy ngọn núi có cao vút trong mây, có tú lệ trắng lệ, có hùng hồn thẳng tắp, mặc dù chiều cao không đồng nhất nhưng mỗi người đều mang đặc sắc. Bay đến sơn mạch phía trước, độn không toa ngừng một chút, chỉ thấy một đạo quang mang từ toa bên trong bay ra, vô căn cứ dung nhập vào phủ cận trong không khí, sau đó phi toa tiếp tục tiến lên, không khí bốn phía như là sóng nước dập dờn. Tất cả mọi người mới phát giác được có một đạo không biết bao lớn cự hình kết giới bao phủ tại liên miên phía trên dãy núi. Tiến vào kết giới về sau, Cố Nhất Hàng lập tức nhạy cảm phát giác được linh khí bốn phía mật độ lại đề cao không ít. Lại bay một hồi, đồn không toa tại một tòa thông thả trên núi nhỏ rơi xuống. Ngoại môn các sư minh tổ chức những cái kia không phải là tiên tiên đệ tử đi xuống. Bọn hắn tu vi còn chưa tới tiên tiên, chỉ có thể coi là chuẩn ngoại môn đệ tử, cần tại đồng tử viện tu hành học tập, đợi đến đột phá tiên tiên sau mới có thể chân chính tiến vào ngoại môn. Bất quá cũng có hạn chế, nếu như 25 tuổi phía trước không thể đột phá cũng chỉ có thể rời núi. An bài xong chuẩn ngoại môn đệ tử, trở lại độn không toa bên trên, vệ sư minh giải thích một câu. Độn không toa tiếp tục phi hành, từ giữa hướng ra phía ngoài đã có thể mơ hồ nhìn thấy trong núi kiến trúc. Có khí thế bằng bạc, cổ lão thần bí thanh đồng đại điện, hình như bảo tháp phủ không lâu cát, cao vút trong mây lại phẳng lì như gương ngọc bích, bao phủ mờ mịt linh khí dược viên, các loại kiến trúc đều tản ra thần bí mà mờ mịt khí tức, để những thứ này đến từ phàm tục tiên tiên võ giả mở rộng tầm mắt. Nơi xa biển mây chỗ sâu, càng nắm chắc hơn tòa độc lập phủ không tiên đảo, bên trên mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu cát, linh tuyển thác nước, để những thứ này đệ tử mới nhập môn càng thêm mê mẩn. Chương 110, quy củ không thể loạn. Chương 110, quy củ không thể loạn. Độn không toa cuối cùng rơi vào một cái sơn cốc bên trong quảng trường bên trong, đệ tử mới nhập môn lần lượt đi theo tiếp dẫn sư minh đi ra. Người lộ hàng, lôi thôi đạo nhân hiện thân, vây tay, to lớn độn không toa cực tốc thu nhỏ hóa thành một đạo lưu quang trở lại trên tay hắn. Sau đó một cái phi kiếm màu bạc trống rông xuất hiện, cùng thân thể của hắn kết hợp lại hóa thành một đạo độn quang bay đi. Vừa mới tiến sơn môn các đệ tử nhìn xem vị này tiêu sái sư thúc đầy mắt đều là ước mơ cùng hâm mộ. Vị này là đúc thành đạo cơ chân truyền sư thúc, tại trong tông địa vị tôn quý. Đương nhiên, thực lực cũng phi thường cường đại. Tất nhiên vào tiên môn liền chứng minh các vị sư đệ sư muội đều là có tiên duyên người. Đại gia cố gắng tu hành, sớm muộn cũng có một ngày cũng có thể giống sư thúc như thế, ngự kiếm bay trên trời, ra vào thương minh, tiêu giao tự tại. Vệ Minh hiển nhiên là cái khích lệ người hảo thủ, mấy câu nói giống như cho mười mấy cái đệ tử mới đi cùng, lúc này đều tràn đầy đấu trí, liền một bên khác tiếp dẫn sư huynh mang các sư đệ sư muội nghe cũng nhiệt huyết sôi trào. Một bên khác, một tòa thanh đồng đại điện bên trong, vừa mới bỏ chạy lôi thôi đạo nhân đi tới nơi này. "Sư minh, ta tới giao nhiệm vụ." Lương quốc tổng cộng 368 tên đệ tử mới toàn bộ mang về, trong đó 106 tên chưa đạt tới tiên thiên đệ tử đã đưa đi đồng tử viện. Lôi Thôi đạo nhân trước mặt là một vị giữ lại màu đen râu dài khí chất chứng trạc uy nghiêm trung niên đạo nhân. Hắn tiếp nhận sư đệ đưa tới độn không toa gật gật đầu, không sai, tính đến ngươi đưa trở về những đệ tử này, giới này đệ tử mới liền toàn bộ tiếp dẫn về núi. Trung niên đạo nhân cầm trong tay cái sách vở lớn nhỏ khinh bạc ngọc phiến, phía trên không ngừng lóe ra các loại quang mang. Trên tay một điểm, giống như là hoàn thành cái gì trọng yếu công tác, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui mừng, khẽ vuốt râu dài, rất tốt, giới này ngoại môn đệ tử tư chất phổ biến không sai, lại có mấy vị thiên linh căn, còn có hai cái thể chất đặc thù. Không ngừng có đệ tử ưu tú gia nhập, mới là tông môn lớn mạnh căn bản. Lôi Thôi đạo nhân nháy nháy mắt, sư minh muốn đối bọn hắn đặc thù chiếu cố, ưu tiên tài nguyên. Trung niên đạo nhân suy nghĩ một lát, lắc đầu, uy cụ không thể loạn. Bọn hắn đã có viễn siêu người khác thiên phú, tại điều kiện tương đương nhau tự nhiên cũng có thể vì chính mình tranh thủ càng nhiều tài nguyên. Nếu như không được, vậy đã nói rõ chống không cố ưu tú linh căn lại tại phương diện khác có to lớn thiếu hụt, cũng không phải là thiên tài chân chính. Lôi Thôi đạo nhân nhẹ gật đầu, lấy hắn đối với vị sư minh này hiểu rõ, đối phương sẽ làm như vậy hắn không ngạc nhiên chút nào. Xem như chấp sự điện phó điện chủ, tiểu sư minh coi trọng nhất quy củ, liền thường nói đều là quy củ tông môn không thể loạn. Lúc này, Cố Nhất Hàng bọn người ở tại vệ sư minh dẫn đầu xuống cũng tiến vào một chỗ đại điện, ngay tại quảng trường phụ cận không xa. Từ không biết tên cự thạch linh mục xây dựng, chiếm diện tích khổng lồ, không nhiều tầng cao, thoạt nhìn mười phần to lớn. Đại điện cửa chính chỗ cao treo một tấm bảng hiệu, thượng thư chấp sự điện ba chữ to. Đi vào cung điện, tầm mắt trong nháy mắt trống trải không ít, bên trong không gian lớn thế mà không kém cỏi bên ngoài quảng trường bao nhiêu, hiển nhiên cũng bị thi triển cùng loại độn không toa đồng dạng mở rộng không gian pháp thuật. Chấp sự điện bên trong không gian mặc dù lớn, người cũng rất nhiều. Đại bộ phận đều là mặc đạo bào màu xanh ngoại môn đệ tử, có cảnh tượng đội vàng, có khoan thai tự đắc, còn có đứng thẳng tại chỗ tựa hồ đang suy nghĩ sự tình, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Ở giữa nhất một chỗ chiếm cực lớn diện tích khu vực tựa hồ là chấp sự điện bên trong trọng yếu bộ môn, ra vào dòng người nhiều nhất, cửa ra vào trên bảng hiệu viết công đức đường ba chữ. Công đức đường là tông môn thông báo các loại nhiệm vụ địa phương, cũng là các đệ tử nhất thường đi một chỗ đường khẩu. Ví dụ như ta hiện tại làm này hết thảy, cũng là bởi vì tại cái này tiếp dẫn tân nhân đệ tử nhiệm vụ. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, sẽ nhận lấy đến tương ứng thiệt công. Dẫn đại gia vào cửa về sau, vệ sư minh vừa đi vừa cùng tất cả mọi người giảng giải. Nói lên thiệt công, có thể nói là trong tông môn thứ trọng yếu nhất. Tại tông môn tu hành, các mặt đều cần dùng đến thiệt công. Công pháp bí tịch, đan dược pháp bảo thậm chí danh sư chỉ đạo, gần như đều cần thiệt công. Không quản là ngoại môn đệ tử hay là nội môn đệ tử, nhận nhiệm vụ kiếm lấy thiện công đều chiếm tu luyện cuộc đời phần lớn thời gian. Đang lúc nói chuyện, đại gia đã đi tới một cái gọi thứ vụ đường địa phương. Quét bên dưới thân phận của từng người bài, mỗi người đang làm việc đệ tử trong tay nhận lấy đến hai kiện ngoại môn đệ tử cùng khoản đạo bào màu xanh, một cái chế tạo bảo kiếm cùng một cái bình sứ. Ngoại môn đệ tử đạo bào bên trong trộn lẫn có thiên tàm ti, muốn so phàm tục quần áo cứng cỏi rất nhiều, nội bộ có kiên cố, tụ linh, vệ sinh ba đạo cấm chế, là kiện cấp thấp pháp bảo. Xem như cấp thấp pháp kiếm, thanh phong kiếm đồng dạng có ba đạo cấm chế, theo thứ tự là kiên cố, phong nhuệ, sinh phong. Hai thứ này xem như là ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất. Bình sứ bên trong là 10 khỏa tích cốc đan, đi theo phi toa bên trên ta cho các vị một dạng, một viên đỉnh 3 ngày. Đến mức 1 tháng sau, đại gia có lẽ đều có thể hoàn thành vào tông tháng đầu tiên phúc lợi nhiệm vụ, sẽ nhận đến tương ứng thiệt công, có thể tự mình hối đoái tích cốc đan. Tiếp nhận đạo bảo cùng bảo kiếm, một đám đệ tử mới đều 10 phần mới lạ. Dù sao đây chính là chân chính pháp khí, tại phàm tục cũng không thấy nhiều. Có không ít đệ tử không nhịn được đem chân khí đưa vào thanh phong kiếm bên trong, trong nháy mắt mấy đạo kiếm khí sắc bén từ mũi kiếm bắn ra, đánh vào phụ cận mặt đất, vách tường cùng trên cây cột. Nhưng mà, bị đánh trúng địa phương ngoại trừ tóe lên một ít màu vàng kim nhạt linh lực tia sáng, không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Không cần tại chấp sự điện bên trong thí nghiệm pháp khí, tổn thương đến người người nào có thể phụ trách. Thứ vụ đường bên trong làm việc đệ tử thấy trường hợp này cao mày hô: "Sư minh thứ lỗi, đệ tử mới nhập môn cái gì cũng đều không hiểu, ta cái này liền dẫn bọn hắn đi ra." Vệ sư minh ngày nay chắp tay, mang theo một đám đệ tử đi ra chấp sự điện. "Sư minh, ta canh cổng nội sơn mạch liên miên, rừng cây dày đặc, thừa độn thiên toa lúc đi vào tựa hồ còn nhìn thấy có thác nước dòng sông cùng hồ nước. Nếu như không dùng tích cốc đan lời nói, có thể hay không tự mình đi săn nấu cơm?" Đi ra ngoài lúc Cố Nhất Hàng chủ động tiến lên hỏi: "Ta minh bạch ngươi ý tứ, trong tông môn kỳ thật có chuyên môn phụ trách đệ tử dùng cơm tiên thực các bên trong bình thường đồ ăn toàn bộ miễn phí cung ứng. Nếu như không nghĩ dùng tích cốc đan, có thể đi cái kia ăn cơm. Bất quá tông môn đệ tử ngoại trừ tu hành bên ngoài còn muốn rút ra đại lượng thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy thiệt công, thời gian vô cùng quý giá. Đợi đến tu vi cao, một lần bế quan liền có thể cần mấy chục ngày thậm chí thời gian dài hơn, đại bộ phận người đều sẽ không đem thời gian lãng phí ở một ngày ba bữa bên trên." Nói đến đây hắn trầm ngâm một chút, tiên thực các ngoại trừ bình thường đồ ăn bên ngoài, còn hữu dụng linh mễ, linh quả nấu nướng mà thành linh thiện, thường ăn có thể cải thiện thể chất, tăng thêm tu vi. Đại bộ phận đệ tử đi đó đều là vì ăn linh thiện, bất quá là phải trả thiệt công. Cố Nhất Hàng nghĩ đến tại phường thị bán yêu thú thịt kinh lịch tiếp tục hỏi, tiên thực các có hay không yêu thú thịt bán? Tự nhiên có, chỉ là yêu thú thịt đối với luyện khí tu vi giúp ích không lớn, phần lớn là một chút tu luyện công pháp luyện thể các sư minh mua sắm. Lại đi một hồi, một đám người đến một tòa cao lớn lầu gỗ phía trước. Vệ Minh quay người nói ra, dựa theo quy định, đệ tử mới tiến vào tông môn sau có thể tại tàng kinh các tùy ý tuyển hai loại công pháp. Tất cả mọi người đã đo hôm khác phú linh căn, cũng đều biết tự thân linh căn thuộc tính. Đề nghị của ta là lựa chọn một môn đối ứng linh căn thuộc tính luyện khí công pháp, cộng thêm một môn hộ thân pháp thuật. Đương nhiên, nếu là đã tu luyện thích hợp công pháp, cũng có thể lựa chọn một chút khác cảm thấy hứng thú pháp quyết, toàn bằng tự nguyện. Hắn nói xong, có đệ tử một mặt hưng phấn, như có chút suy nghĩ. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút hỏi, nếu như chưa nghĩ ra lựa chọn cái gì công pháp, có thể hay không lần sau tới lại tuyển chọn? Vệ Minh gật đầu nói, đương nhiên có thể. Thân thể của các ngươi phần bài bên trong bị ghi vào hai lần lựa chọn công pháp quyền hạn, hôm nay chưa nghĩ ra cũng có thể lần sau đơn độc tới tuyển chọn. Chỉ cần trong vòng một tháng cũng không có vấn đề gì. Hắn nói xong lại cùng đại gia nói một chút tại tàng kinh các bên trong chú ý hạng mục, mới dẫn mọi người đi vào. Tàng kinh các người trông chừng là một vị dáng dấp 10 phần dáng mua tu sĩ, đại gia lúc tiến vào hắn đang ngồi ở một bên cầm quyển sách nhàn nhã nhìn xem. Vệ Minh đi đến trước mặt cung kính thi lễ một cái, phong sư thúc, ta mang đệ tử mới nhập môn tới chọn lựa công pháp. Lao giả để sách xuống, quét mắt sau người mọi người, quy củ đều biết rõ. Đã cùng các sư đệ nói xong. Lao giả gật gật đầu, đi vào chọn lựa công pháp A, chọn xong tới ta cái này đi chép. Nói xong bóp một cái đạo quyết, một bên thật dày cửa lớn từ từ mở ra, đồng thời trước cửa chỗ hư không lóe ra linh lực tia sáng, tựa hồ là tại mở cửa đồng thời cũng mở ra một tầng ẩn hình kết giới. Đi theo những người khác nối đuôi nhau mà vào, Cố Nhất Hàng không có gấp tìm kiếm công pháp bí tịch, mà là trước đại thể quan sát một chút tàng kinh các bên trong bộ cục. Toàn bộ tàng kinh các căn cứ công pháp chủng loại thuộc tính bị chia làm từng khối khu vực khác nhau. Ví dụ như luyện khí, đoán thể, dưỡng thần phân loại, kim một thủy hỏa thổ phong lôi phân loại, chế phủ, luyện đan, luyện khí, đạo pháp các loại phân loại, còn có một chút tiền bối tổ tiên tu luyện cảm ngộ cùng với du lịch ghi chép, sách vở chủng loại có thể nói bao hàm toàn diện, để cho Cố Nhất Hàng mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc, đều là tiên thiên kỳ bí tịch, một bản cảnh giới cao đều không có. Hơn nữa trên giá sách bí tịch cơ bản chỉ ghi chép cái đại cương giới thiệu cùng mở đầu, phía sau đều là trống không, hiển nhiên là vì phòng ngừa có đệ tử tại lựa chọn công pháp lúc liền đem bí tịch đánh bác. Cố Nhất Hàng nhìn xong trong tay bản này sơ cấp phụ lục đại toàn mục lục, trả về sau có chút lòng tham không đủ nghĩ đến. Một lát sau, đệ tử khác đều đã chọn tốt chính mình ngưỡng mộ trong lòng bí tịch, Cố Nhất Hàng xoay một vòng sau rừng ở công pháp rèn thể khu vực phía trước. Dựa theo kiếm tông loại này hình thức, tu luyện công pháp hiển nhiên là một cảnh giới truyền thụ. Nói là tùy tiện lựa chọn, nhưng tàng kinh các bên trong cũng không có thần công gì bí tịch. Luyện khí phương diện ta có ngũ hành luyện khí quyết, tuy nói cũng không phải là thích hợp ta nhất kim thuộc tính công pháp, nhưng tu luyện tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa tựa như Long Nữ nói, bộ này công pháp thuộc tính không như lệnh, tương lai không quản chuyển tu cái gì thuộc tính công pháp đều mười phần thuận tiện. Luyện thần ta có nguyện hoa tẩy luyện thuật, cảm giác bộ này công pháp đẳng cấp muốn xa tại tàng kinh các những bí tịch này bên trên. Chỉ có luyện thể, Long Ngâm Thiết Bố Sam xem như một bộ võ lâm công pháp đã tu đến cực hạn, là thời điểm chọn lựa một bản cảnh giới tiên thiên công pháp luyện thể. Chương 111, Long Tượng Đại Lực Quyết, 1, chương 111, Long Tượng Đại Lực Quyết, 1, cầm chọn tốt công pháp từ tàng kinh các bên trong đi ra, đem cùng mình thẻ thân phận cùng nhau đưa cho phía ngoài người thủ các. Đệ tử mới nhập môn lần thứ nhất tuyển chọn công pháp thế mà chọn lấy bản luyện thể. Lão giả tiếp nhận công pháp hơi kinh ngạc, trên dưới quan sát một cái trước mặt Cố Nhất Hàng. Tinh khí tràn đầy, khí huyết đầy đủ, nguyên lai là có căn cơ. Tiểu tử, ngươi muốn đi luyện thể con đường này? Con đường này cũng không tốt đi, không có hơn người thiên phú, như sắt thép ý chí cùng với phong phú tài nguyên tu luyện, sợ rằng khó mà có sở thành. Sư thúc nói đùa, tuyển chọn bản này Long Tượng Đại Lực Quyết chủ yếu là nghĩ rèn luyện bên dưới tự thân thể phách, đến mức cái gì tại luyện thể bên trên có thành tựu, đệ tử không dám hy vọng xa vời. Lúc đầu tu luyện, gia phụ liền báo cho, không quản tới khi nào tinh khí thần tam bảo đều là cơ thể người trọng yếu nhất, ta không thiếu luyện khí pháp môn, liền chọn bộ luyện thể công quyết. Cố Nhất Hàng cười giải thích nói. Lão giả nghe được hắn lời nói sửng sốt một chút, phụ thân ngươi là cao nhân phương nào? Ta đến từ phàm tục, phụ thân chỉ là xa xôi huyện thành một tên bình thường đại phu. Phụ thân ngươi một phàm nhân đại phu có thể hiểu, bao nhiêu người tu hành lại nhìn không hiểu. Lão giả lắc đầu, thở dài, tinh khí thần, người người đều biết cái này nhân thể tam bảo tầm quan trọng, nhưng lại có mấy người có thể chân chính làm đến ba gồm nhiều mặt. Vừa mới bắt đầu tu luyện, ai không phải một lòng đột phá cảnh giới, hậu thiên mong đợi tiên thiên ước mơ tử phủ vừa khắc nhìn trúc cơ. Gặp phải bình cảnh cũng phần lớn đi cầu trợ giúp đan dược, hy vọng có thể giúp chính mình đột phá. Lại có ai dụng tâm nghĩ qua những thứ này trong tu hành bình cảnh là như thế nào tới? Năm đó ta nếu là sớm một chút ngộ ra trong này đạo lý, cũng không đến mức bây giờ bị vây chết tại kim đan phía trước cửa ải. Cố Nhất Hàng nháy mắt mấy cái, không có rõ ràng chính mình đơn giản một câu làm sao gây nên lão giả phản ứng lớn như vậy. Bất quá nghe được đối phương nói bị vây chết tại kim đan phía trước cửa ải, hắn lập tức đối với lão giả nổi lòng tôn kính. Đối phương chẳng những là một tên đúc thành đạo cơ đại tu sĩ, vẫn là kém một bước liền có thể kết thành kim đan chân chính cao nhân. Lão giả có thể cũng cảm thấy chính mình nói nhiều hơn chút, cảm khái xong từ phía sau trong phòng lấy ra một bản Long Tượng Đại Lực Quyết bản thật liên quan thẻ thân phận đưa cho Cố Nhất Hàng. Ánh mắt của ngươi còn rất khá. Bộ này Long Tượng Đại Lực Quyết xem như là ta chỗ này tất cả công pháp rèn thể bên trong đứng đầu nhất mấy bộ một trong. Bộ này công pháp tổng cộng có tầng 9, phân biệt đối ứng hậu thiên, tiên thiên cùng tử phụ toàn bộ cảnh giới. Ngươi tiên thiên kỳ quyền hạn chỉ có thể nhận lấy tiên thiên cấp bậc công pháp, cho nên chỉ có thể cho ngươi trước 6 tầng phương pháp tu luyện. Đến mức phía sau tầng 3, hoặc là ngươi lấy được cao hơn hối đoái quyền hạn, hoặc là chờ ngươi đột phá cảnh giới tử phụ, liền có thể đến chỗ của ta hối đoái. Cố Nhất Hàng tiếp nhận bí tịch gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Lão giả gặp hắn khí độ như vậy trầm ổn, không nhịn được nói ra, theo ta được biết, bộ này Long Tượng Đại Lực Quyết đã từng là cái nào đó luyện thể đại tông công pháp nhập môn. Nếu như đem tu luyện biên mãn liền có thể tiếp lấy tu hành cái kia đại tông chân chính chân phái thần công. Ồ, vậy chân chính chân phái thần công là cái gì? Sư thúc nơi này nhưng có. Ta đây chỉ có luyện khí kỳ cùng tử phụ kỳ bí tịch, cái này bên trên pháp quyết bí tịch đều tại tông môn một cái khác trong tàng kinh các. Đến mức thần công danh tự nha, ta nhớ kỹ hình như có hai bộ, tiêu chân long phiên thiên khí cùng thần tượng chấn ngục kính. Chờ ngươi đúc thành đạo cơ, có thể đi một cái khác tàng kinh các tìm xem, cũng có thể có thu hoạch. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Cố Nhất Hàng cảm ơn nói. Lão giả vung vung tay, không cần khách khí, nhìn ngươi thuận mắt thuận mồm nhiều lời vài câu mà thôi. Lúc này, nhìn thấy Cố Nhất Hàng ở chỗ này hối đoái bí tịch, vệ minh cũng đi tới. Sư đệ đổi xong công pháp. Cố Nhất Hàng vừa muốn trả lời, vệ tên nhìn thấy cầm trong tay hắn long tượng đại lực quyết chân mày cau lại. Sư đệ làm sao chọn bản công pháp luyện thể? Mặc dù ngươi niên kỷ còn nhỏ, thời gian tu luyện tương đối dư dả, nhưng ở tông môn mỗi một ngày đều muốn chân quý, luyện khí tu vi mới là chúng ta ngoại môn đệ tử căn bản. Không đột phá tử phụ, một ngày cũng không thể lười biếng. Hắn cho rằng Cố Nhất Hàng tại không có tiên tiên kỳ công pháp dưới tình huống chỉ dựa vào người yêu thích trước chọn bản công pháp luyện thể. Cố Nhất Hàng cười nói, sư minh hiểu lầm. Ta tại không vào tông môn phía trước liền cơ duyên xảo hợp lấy được một môn tiên tiên kỳ luyện khí công pháp, Đề Ngũ Hành luyện khí quyết. Cảm giác tu luyện rất thích hợp ta, cũng liền không có ý định thay đổi. Cho nên không có hối đoái luyện khí công pháp, mà là chọn bản đoán thể pháp môn. Ngũ Hành luyện khí quyết. Vệ Minh lẩm bẩm cảm thấy công pháp này nghe vào rất quen tai, một bên lão giả mở miệng nói, trong tàng kinh các liền có bộ này luyện khí công pháp. Tốc độ tu luyện cùng chân khí uy lực còn có thể, ưu thế là không có đặc tù linh căn yêu cầu, không quản cái gì thuộc tính linh căn đều có thể luyện, hơn nữa hậu kỳ chuyển tu những công pháp khác lúc vô cùng thuận tiện, xem như là thông dụng tính tương đối mạnh một bộ tiên thiên công pháp. Dạng này a sư đệ tại nhập môn phía trước liền có thể lấy được thích hợp bản thân pháp quyết luyện khí, cũng là phúc nguyên thâm hậu. Ba người trò chuyện, tiến vào tàng kinh các đệ tử lần lượt đi ra. Lão giả giúp bọn hắn đem công pháp hối đoái tốt, Vệ Minh một phen cảm ơn mang theo mọi người rời đi tàng kinh các. Nơi này chính là các ngươi tương lai chỗ ở. Từ tàng kinh các rời đi, một đoàn người vượt qua một ngọn núi nhỏ, đi tới giữa hai ngọn núi một chỗ khác đáy cốc. Nơi này trên đất trống đóng không biết bao nhiêu dáng dấp giống nhau nhà gỗ nhỏ, hai ở giữa cách xa nhau không xa khoảng cách. Cách đó không xa còn có một dòng suối nhỏ chảy qua, phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Ngoại môn đệ tử mới nhập môn lúc cư trú điều kiện đều như thế, tất cả đều là loại này nhà gỗ. Nếu như muốn càng tốt cư trú điều kiện, có thể dùng thiện công thuê thiên công điện các sư minh xây dựng. Chỉ cần ngươi xuất ra nổi thiện công, liền phụ không đảo bọn hắn cũng có thể tạo. Một người một tòa, lẫn nhau ở giữa không cần cách quá xa. Nói xong hắn nhìn hướng Cố Nhất Hàng, Cố sư đệ, ngươi trước tuyển chọn đi. Vệ Minh cũng không thèm để ý ở trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài đối với Cố Nhất Hàng thiên vị. Trên thực tế, dọc theo con đường này hắn đối với Cố Nhất Hàng chiếu cố những người khác nhìn ở trong mắt. Trong đám người mạnh phàm bằng không khỏi nhíu mày. Xem như Vĩnh Bình hầu phụ tiểu hầu gia, hắn tử sinh ra tới liền chính là tiêu điểm của mọi người, tất cả mọi người quan tâm đối tượng. Tu luyện võ học về sau, càng là xuôi gió xuôi nước, cho thấy thiên phú kinh người, chẳng những chừng 20 đã đột phá cảnh giới tiên tiên, còn được đến tiến vào tiên môn cơ hội. Thế nhưng chính là tại tiến vào tiên môn 2 ngày này, tư chất ưu tú hắn đụng phải một đám đồng dạng ưu tú người trẻ tuổi, cùng với tại bọn họ ở giữa cũng lộ ra vô cùng xuất sắc Cố Nhất Hàng, loại kia bởi vì chênh lệch sinh ra ghen ghét cảm xúc càng ngày càng nặng. Chờ xem, tiên môn chi địa không tranh nhất thời dài ngắn. Nông thôn đến thổ hiệu bảo cho dù 10 ngày may mắn có viễn siêu thường nhân tư chất, cũng sớm muộn bộc lộ ra tự thân không đủ. Cố Nhất Hàng không hề biết chỉ là ngoại môn sư minh thân cận liền để cho hắn trở thành người khác ghen ghét đối tượng, bất quá dù cho biết hắn cũng sẽ không quan tâm. Ta tuyển chọn cái kia tòa nhà đi. Hắn chỉ vào chân núi chỗ sát bên rừng cây một gian nhà gỗ nói. Gian kia phòng ở khoảng cách khác nhà gỗ khoảng cách đều không gần, lưng tựa đại sơn phía trước có nước suối, là cái thuận tiện lại không làm cho người chú mục vị trí. Hắn chọn xong, những người khác cũng lần lượt định tốt nhà của mình. Vệ Minh sư minh nói lần nữa, tốt, hiện tại thời gian cũng không sớm, hôm nay liền đến cái này, đại gia có thể trở về riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Ngày mai giờ thìn ba khắc ở đây tập hợp chương 111, Long Tượng Đại Lực Quyết, 2, chương 111, Long Tượng Đại Lực Quyết, 2, đi tới thuộc về mình nhà gỗ nhỏ, Cố Nhất Hàng phát hiện bên trong bàn ghế vẫn rất đầy đủ. Tổng cộng 2 cái gian phòng, một cái xem như là phòng khách thêm phòng bếp, còn có một cái là phòng ngủ, bên trong có một tấm giường gỗ cùng một cái tủ treo quần áo. Trong ngoài xoay một vòng, hắn trở lại phòng ngủ ngồi xuống, bắt đầu xem xét tiến vào tông môn phía sau thu hoạch. Đầu tiên chính là đạo bảo cùng pháp kiếm. Dùng chiếu hư nhìn thoáng qua, cấp thấp pháp bảo, do thiếu lượng tiên tẩm ti dệt thành mà thành. Ở trong chứa tam trọng địa sát cấm chế, kiên cố, tụ linh, vệ sinh cấp thấp pháp kiếm, huyền thiết chế tạo, ở trong chứa tam trọng địa sát cấm chế, kiên cố, phong nhuệ, sinh phong giống như vệ sư mình nói, không có gì quá kinh hài thích. Đem chân khí chậm rãi đưa vào đạo bào màu xanh bên trong, chỉ thấy y phục mặt ngoài quang mang nhàn nhạt lóe lên. Hắn nhạy cảm phát ra được, rơi vào đạo bào bên trên cho bụi tựa hồ cũng bị xua đuổi đi, đạo bào trở nên chân bóng đổi mới hoàn toàn. Thì ra đây chính là vệ sinh cấm chế công năng, lần này không cần giặt quần áo. Thử nghiệm xong vệ sinh công năng, Cố Nhất Hàng lại thay đổi đạo bào, nhắm mắt lại, cảm thụ thân thể một cái xung quanh linh khí phân bố tình huống. Đạo bào xung quanh linh khí tựa hồ đề cao một điểm, bất quá trình độ quá thấp, vẫn chưa tới một thành, nếu không phải ta cảm giác nhạy cảm đều không phát hiện được. Tụ linh công năng xem như là có chút ít còn hơn không đi. Lấy ra thanh phong kiếm, cùng chính mình dùng hơn 2 năm du long so sánh một chút. Cho dù là pháp khí cấp thấp, tại cứng rắn, sắc bén bên trên cũng muốn hơn xa xem như giang hồ thần binh lợi khí du long. Yên lặng đem du long thu hồi không gian tùy thân. Hắn cảm thấy thanh này làm bạn chính mình hơn 2 năm bảo kiếm về sau sợ rằng lại không có sử dụng cơ hội. Đưa vào tiên thiên chân khí, tùy ý vung vẩy mấy lần cảm thụ một chút thanh phong kiếm phong nhuệ cùng sinh phong hiệu quả, âm thầm so sánh một chút. Dùng thanh này thanh phong kiếm thi triển thanh phong thập tam thức uy lực tối thiểu nhất lớn 3 thành. Đây vẫn chỉ là pháp khí cấp thấp. Hơn nữa nghe vệ sư minh ý tứ, không quản là thanh phong kiếm vẫn là pháp bảo, đối với ngoại môn đệ tử đến nói, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn nhiều so với ý nghĩa thực tế. Cũng chính là nói thật lúc chiến đấu, tỷ lệ lớn không có người sẽ dùng thanh này thanh phong kiếm, khẳng định sẽ có càng tốt pháp khí. Nghĩ đến cái này, Cố Nhất Hàng trong giang hồ không có gì bất lợi, tiên tiên giết tông sư tích lũy nạo khí cùng tự đắc tiêu tán không ít. Âm thầm khuyên bảo chính mình, nơi này là Thượng Thanh Huyền Nguyệt Kiếm Tông, tất cả mọi người là tu tiên, pháp khí, đạo thuật, phù lục, có quá nhiều chính mình không rõ ràng uy lực cường lực thủ đoạn. Khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ, Cố Nhất Hàng bắt đầu tiến vào tông môn phía sau lần thứ nhất tu hành. Hai mắt khép kín, vũ tâm hướng thiên, mở ra hai loại gia trì trạng thái, lập tức cảm nhận được không gian xung quanh bên trong dày đặc linh khí. Cái này so với phàm tục hoàn cảnh sát thực thật tốt hơn nhiều. Cố Nhất Hàng lại lần nữa cảm thán một câu, chậm rãi vận chuyển ngũ hành luyện khí quyết, quanh thân linh khí không ngừng bị hút vào trong cơ thể, sau đó bị tiên thiên chân khí luyện hóa. Cảnh giới tiên thiên sau vốn là có thể cảm nhận được không gian xung quanh bên trong linh khí, lại có khải trí gia trì, ta đã có thể phân biệt ra được thuộc tính khác nhau linh khí. Ta vận công lúc, không gian xung quanh bên trong kim linh khí nhất chủ động mà bát, cơ hồ là tâm thần khẽ động liền sẽ bị hút vào trong cơ thể, thứ nhì là thủy hỏa linh khí. Công trình bằng gỗ linh khí thì chậm chậm nhất, hấp thu số lượng ít nhất. Bất chi bất giác, Cố Nhất Hàng đã tu luyện nhập thần, lại mở mắt đã là trăng lên giữa trời. Liếc nhìn trạng thái bản thân, ngũ hành luyện khí quyết, tầng thứ nhất 23, 100, phàm tục tu luyện hơn 1 năm, ngũ hành luyện khí quyết tầng thứ nhất tiến độ mới đến 1/5, mà vừa mới gần nửa ngày tu luyện một chút liền tăng 100 tiến độ. Cố Nhất Hàng âm thầm đánh giá một chút, trong tông môn tốc độ tu luyện đại khái là phàm tục bên trong 5 lần tả hữu. Trên lệch này cũng quá khoa trương. Chắc không được tông môn yêu cầu tại 40 tuổi phía trước đột phá đến cảnh giới tự phụ, là thật trong tông môn tu luyện hoàn cảnh quá tốt. Suy nghĩ một chút, Cố Nhất Hàng vươn tay, chân thủy linh châu chống rông xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trên. Có linh châu tụ linh công năng, linh khí xung quanh mật độ lại lần nữa từ từ đi lên. Có tốt, cái này linh châu tụ linh tốc độ 10 phần chậm chạp, phạm vi cũng không lớn, nguyên lai lúc ở nhà cơ bản chỉ có hắn phòng ngủ lớn nhỏ, bây giờ cũng kém không nhiều là cái này nhà gỗ phạm vi. Hắn cũng không sợ bị người phát hiện. Cảm nhận được xung quanh linh khí mật độ lại tăng lên một nửa, Cố Nhất Hàng lại lần nữa nhắm mắt tu luyện. Một lát sau, hắn chậm rãi thổ khí, mở to mắt, chân mày hơi nhíu lại. Không đúng, dùng linh châu tụ tập linh khí về sau, xung quanh linh khí mật độ rõ ràng lại để thăng không ít, nhưng tốc độ tu luyện lại không có đề cao, vẫn là tương đối tại phạm tục 5 lần tả hữu tốc độ. Suy nghĩ một hồi, Cố Nhất Hàng đem chân thủy linh châu thu hồi, lặp đi lặp lại tu luyện, đồng thời tỉ mỉ quan sát tu luyện bên trong từng cái chi tiết. Thì ra như vậy, trải qua nhiều lần thí nghiệm cùng tỉ mỉ nhập vi quan sát, hắn cuối cùng phát hiện tốc độ tu luyện không cách nào tăng lên nguyên nhân. Cùng ngoại giới linh khí mật độ không có quan hệ, mà là Cố Nhất Hàng bản thân luyện hóa linh khí tốc độ đã đạt tới cực hạn. Bình thường tu luyện, linh khí nhập thể sau không phải trong nháy mắt biến thành trong cơ thể tiên thiên chân khí, mà là cần người tu hành đem luyện hóa thành tự thân chân khí. Ở trong quá trình này, công pháp, tâm thần, chân khí thậm chí tinh khí đều đối với luyện hóa linh khí hiệu suất có ảnh hưởng. Đánh cái so sánh, cơ thể người tự thân tinh khí thần thật giống như một cái cối xay, mà công pháp chính là đẩy mạnh cối xay chuyển động lực lượng. Tại cái này bốn người cộng đồng cố gắng bên dưới, cơ thể người phương này cối xay không ngừng chuyển động, đem ngoại giới linh khí mài nhỏ luyện hóa trở thành tự thân lực lượng, dùng cái này lại trả lại tinh khí thần trưởng thành. Đây là cái đang hướng tuần hoàn quá trình, cũng là luyện hóa linh khí tu luyện bản chất. Bất quá, cối xay bị giới hạn phần cứng điều kiện, đơn vị thời gian bên trong có thể mài nhỏ luyện hóa linh khí số lượng có hạn. Vốn là ngoại giới cho linh khí không đủ, tới bao nhiêu luyện hóa bao nhiêu. Nhưng vào tông môn về sau, linh khí xung quanh quá mức đầy đủ, dù cho không có linh châu tụ tập linh khí, trong tông môn bình thường linh khí mật độ cũng đã vượt qua cối xay đơn vị thời gian luyện hóa hạn mức cao nhất. Cho nên nói, 5 lần tại phàm tục tốc độ tu luyện là cực hạn của ta, mà không phải tông môn cực hạn. Các ngoại môn đệ tử chỉ sợ cũng gặp phải loại này tình hình. Bọn hắn tinh khí thần các hạng thuộc tính cũng không bằng ta, tốc độ tu luyện có lẽ còn muốn chậm một chút. Khó trách cho dù tông môn tu luyện hoàn cảnh như thế ưu việt, vẫn như cũ có số lớn ngoại môn đệ tử không có cách nào đột phá tiên tiên tiến vào tự phụ. Nghĩ thông suốt trong này mấu chốt, Cố Nhất Hàng thu hồi linh châu. Cái này bảo bối tạm thời phái không lên quá lớn công dụng. Hắn không có lại đi suy nghĩ làm sao để cao mình luyện hóa linh khí hiệu suất, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Lấy bây giờ 5 lần tại phàm tục tốc độ tu luyện, hắn từ tiên tiên đột phá đến tông sư, không cần thời gian 1 năm, sau đó tông sư đến đại tông sư đến tự phụ, cho dù tu luyện độ khó có chỗ gia tăng, chỉ sợ cũng không cần tới 10 năm. Hắn năm nay mới 17 tuổi. Khoảng cách 40 tuổi còn có 23 năm, thời gian vô cùng dư dả. Tu tiên nha, cũng không muốn làm chính mình rất mệt mỏi. Bất quá tiên môn bên này hình như không gọi tông sư đại tông sư, mà là tiên tiên sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Suy nghĩ một chút cũng là, một cái nho nhỏ tiên tiên liền muốn kêu tông sư, cái kia phía sau tử phủ, đạo cơ làm sao bây giờ, đêm đã rất sâu, ngày mai còn muốn dậy sớm nghe vệ sư minh an bài, Cố Nhất Hàng cũng không có lại xem xét mới được đến long tượng đại lực quyết mà là cùng áo ngủ. Chương 112, giảng đạo cùng chặt cây chương 112, giảng đạo cùng chặt cây sáng sớm hôm sau. Giờ thìn ba khắc, Quảng Tông quận 14 vị nhập môn đệ tử đúng giờ xuất hiện tại ngày hôm qua hẹn xong địa điểm. Đại gia không hẹn mà cùng mặc vào đạo bào màu xanh, cầm trong tay thanh phong kiếm, ngoại trừ thoạt nhìn còn có chút non nớt, cùng bình thường ngoại môn đệ tử không có gì khác nhau. Rất tốt, tất cả mọi người rất đúng giờ, trạng thái cũng không tệ, ta rất hài lòng. Vệ sư Minh đầu tiên là khích lệ một câu, sau đó tiến vào chính đề. Hôm nay chủ yếu là mang mọi người bắt đầu nhập môn đệ tử tông môn nhiệm vụ, thuận tiện giảng giải một chút tông môn quy tắc cùng các ngoại môn đệ tử có thể hưởng thụ được một chút phúc lợi. Vệ sư Minh nói một tiếng, mang theo mọi người hướng trong núi đi đến, vừa đi vừa nói. Hắn nói một hồi nâng lên ngoại môn đệ tử 40 tuổi nếu như không đột phá tử phủ liền sẽ bị quên lưu chuyện. Đầu này quy tắc không ít người đã sớm biết, nhưng cũng có không biết. Trong đám người mấy vị tuổi tác 25 tuổi mới tiến đệ tử nghe cái này quy tắc sắc mặt lập tức trở nên không dễ nhìn. Bọn hắn khoảng cách 40 còn có 15 năm thời gian, nếu muốn ở ngắn ngủi 15 trong năm liên tiếp đột phá tông sư, đại tông sư hai cái cảnh giới đến tự phụ, nói nghe thì dễ. Cho dù số tuổi so với bọn họ nhỏ một chút mấy người cũng sinh ra cảm giác cấp bách. Vệ sư Minh hiển nhiên nhìn ra mọi người ý nghĩ, an ủi, chắc hẳn không ít sư đệ sư muội tại tối hôm qua đã tu luyện qua, có thể cảm giác được trong tông môn tu luyện hoàn cảnh ưu việt. Tại loại này dưới điều kiện, đại gia chỉ cần siêng năng luyện công, tiến bộ sẽ phi thường nhanh. Quảng Tông quận Hồng sư Minh năm đó chính là 25 hàng năm cửa, đến tiếp sau một đường đột phá tiên tiên tiến vào cảnh giới tử phủ, bây giờ đã là tử phủ hậu kỳ cao thủ, đang tại hướng chân truyền đệ tử phát động xung kích hắn an ủi tựa hồ lên không ít tác dụng, mấy vị tuổi tác khá lớn đệ tử sắc mặt khá hơn một chút. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, có thể tại 25 tuổi phía trước đột phá tiên tiên, tham dự vị kia không phải bị coi là thiên tài một đường trưởng thành. Cho dù bởi vì vào tiên môn thấy được rộng lớn hơn thiên địa, nhìn thấy không ít so với mình ưu tú người đồng lứa, loại này tự ngạo có chỗ thu lại, nhưng trong nội tâm nhiều năm dưỡng thành cố kia ta nhất định đi tự tin lại không có dễ dàng như vậy tiêu tán. Tại trong tông môn, ngoại trừ chính mình tu luyện, còn có một loại tương đối nhanh tăng lên tu vi phương pháp, chính là dùng đối ứng cảnh giới đan dược. Chỉ bất quá, linh đan cần dùng thiện công tới hối đoái. Cho nên đại gia nhất định muốn nhiều tích lũy thiện công, để phòng có một ngày tiến bộ chậm chạp, hoặc là gặp phải bình cảnh, liền có thể dùng thiện công tới hối đoái tăng lên tu vi hoặc là đột phá bình cảnh đan dược. Đi qua một mảnh chiếm diện tích khổng lồ phong cách phiêu giật lầu các, vệ sư Minh dừng bước lại. Nơi này kêu truyền đạo lâu là chuyên môn cách nói truyền đạo địa phương. Bên trong mỗi ngày đều sẽ có nội môn sư Minh thậm chí chân truyền sư thúc đi qua mở khóa giảng đạo. Giảng đạo nội dung đa dạng, từ công pháp tu hành, từng cái cảnh giới tu luyện giảng giải, pháp thuật tu luyện, đến phụ lục, luyện đan, luyện khí các loại toàn bộ bao gồm. Còn có giảng giải thiên văn địa lý, long chương phượng triện, yêu văn vân triển thường xuyên đi nghe đạo không những đối với tu vi vô cùng hữu ích, còn có thể tăng thêm kiến thức, chống trải tầm mắt, cho nên vô cùng chịu các đệ tử hoan nghênh. Sư Minh, những thứ này giảng đạo đều là miễn phí sao? Lý Phượng Kiều hỏi. Đệ tử mới nhập môn có 10 lần miễn phí nghe đạo cơ hội, sau đó mỗi tháng nhiều ra một lần, có thể tích lũy. Nếu như miễn phí nghe giảng bài số lần dùng xong còn muốn nghe, liền muốn hoa thiệt công. Bình thường đều là nghe một lần giảng đạo một thiệt công. Truyền đạo lâu bên ngoài có khối ngọc bích, phía trên sẽ trước thời hạn đem giảng đạo sư Minh tính danh, giảng đạo nội dung cùng với thời gian hiện ra, có thể căn cứ tin tức phía trên lựa chọn chính mình muốn nghe nội dung. Mọi người nhao nhao gật đầu, loại này nghe đạo cơ hội tốt người nào cũng sẽ không lãng phí. Cố Nhất Hàng càng là trong lòng vui vẻ, ngày hôm qua đi tàng kinh các nhìn thấy nhiều như vậy cùng tu hành tương quan công pháp đạo thuật hắn liền mười phần trông mà thèm, bây giờ nghe được có loại này cùng loại lớp học dạy học địa phương, liền càng động tâm. Nơi này phải thường xuyên đến, chỉ có tích góp càng nhiều cùng tu hành tương quan tri thức mới có thể ở trên con đường này càng tốt đi xuống. Hơn nữa, nghe giảng bài ngoại trừ học tập bên ngoài, có lẽ còn có cơ hội cùng cảnh giới cao sư minh sư thúc giao lưu, nghĩ đến cái này Cố Nhất Hàng cũng không nhịn được có chút phát sầu. Thiện công a thiện công, thật đúng là trọng yếu. Trong tông môn phàm là đồ tốt đều cần thiện công. Tại vệ sư Minh dẫn đầu xuống, một đoàn người đi vào một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Bên trong không có người nào, thậm chí liền tiểu động vật đều không nhìn thấy, khắp nơi là đen nhánh cao lớn cây cối, thoạt nhìn tựa hồ cũng là một cái chủng loại. Mới nhập môn đệ tử, 3 tháng đầu cần hoàn thành một chút quy định tông môn nhiệm vụ. Đốn củi, gánh nước, nhổ cỏ, nhóm lửa các loại. Chúng ta chỗ ở cách đây mảnh rừng ô thiết thụ không xa, ta liền giúp các ngươi chọn đốn củi nhiệm vụ. Vệ sư Minh chỉ vào trước mặt liên miên màu đen đại thụ nói, trong này cây kêu ô thiết thụ là một loại tính chất cứng rắn linh mục, chẳng những chịu lửa lại hỏa diễm uy lực lớn, là luyện đan cùng luyện khí tốt nhiên liệu. Đệ tử mới nhập môn cần đốn củi 3 tháng, mỗi người mỗi ngày chặt cây đủ số lượng ô thiết mục liền có thể. Vệ sư Minh nói xong đã làm mẫu, hắn rút ra bên hông bảo kiếm, phía trên cuốn theo sắc bén cương khí, một kiếm chạm tại bên cạnh to hơn một người ô thiết thụ bên trên. Không như trong tưởng tượng một kiếm hai đoạn, nhọn hoắt pháp kiếm một chút thế mà chỉ chém đi vào tấp hơn chiều sâu. Hắn hiển nhiên đối với loại này tình hình có chỗ dự liệu, một chút cũng không có kinh ngạc, tiếp tục một chút chém cây. Từ hắn bắt đầu chặt cây đến đem cây chém ngã, sau đó đem thân cây cắt thành từng đoạn tiêu chuẩn lớn nhỏ của gỗ. Đại khái đi qua một khắc đồng hồ thời gian. Dựa theo ta vừa mới chặt xuống cái này cây ô thiết thụ lớn nhỏ, mỗi người mỗi ngày đại khái chém 10 khỏa cây như vậy đủ rồi. Sau khi hoàn thành có thể tự mình hoạt động, đi truyền đạo các nghe giảng bài cũng tốt, trở về tu luyện cũng được, hoặc là đi công đức đường tiếp nhiệm vụ mới, toàn bằng các vị tự nguyện. Nhập môn nhiệm vụ cũng có thiện công có thể cầm, mỗi tháng 10 thiện công, chỉ cần hoàn thành cùng tháng quy định ô thiết một số lượng liền có thể tìm ta nhận lấy. Hắn nói xong, những người khác đã phân tán ra, riêng phần mình chọn tốt mục tiêu hành động. Thanh phong kiếm cuốn theo các loại thuộc tính khác nhau chân khí chạm tại ô thiết thụ bên trên, kết quả lại không như ý muốn, đại gia chặt cây hiệu suất kém xa vệ sư Minh. Bọn hắn chỉ là tiên tiên sơ kỳ, mà vệ sư Minh là 10 năm trước nhập môn đệ tử, bây giờ đã là tiên tiên hậu kỳ tu vi, so ra kém đối phương rất bình thường. Sư Minh, chặt cây có lẽ dùng đũa thích hợp nhất đi. Lý Vượng Kiều dù sao cũng là cái nữ sinh, mặc dù tu vi không thể so những người khác kém, nhưng thể lực bên trên cuối cùng yếu một chút, một gốc ô thiết thụ chặt tới 1/3 liền có chút thở hổn hển, dừng lại hoãn một chút. Bình thường đũa cũng không như trong tay các người thành phong kiếm. Vệ sư Minh cười nói, chuyên môn chặt cây pháp khí bữa tông môn cũng có, bất quá phải tốn thiện công mua hoặc là thuê. Người có thiện công sao? Nghe nói như thế Lý Phượng Tiểu cũng không nói nữa, tiếp tục túi đầu chặt cây. Vệ sư Minh đi lên phía trước mấy bước, lớn tiếng khích lệ nói, tông môn cho nhập môn đệ tử an bài nhập môn nhiệm vụ nhưng thật ra là phúc lợi tính chất, vì chính là để đại gia mau chóng dung nhập tông môn đồng thời cầm tới đệ nhất bút thiện công. Nếu như đi công đức đường nhìn xem liền có thể biết, thu thập ô thiết một nhiệm vụ một mực có, bất quá đối với ô thiết một số lượng yêu cầu càng nhiều, thù lao thì càng ít. Đại gia nếu như tiếp những nhiệm vụ khác liền sẽ phát hiện, thiện công còn lâu mới có được nghĩ dễ dàng như vậy lấy được đi đến bên cạnh cố nhất hàng. Vệ Minh phát hiện hắn chặt cây tiến độ muốn viễn siêu những người khác, gần như không thể so chính mình vừa mới làm mẫu chậm bao nhiêu. Chắc không được sư đệ muốn tuyển chọn công pháp luyện thể, khí lực thật là lớn. Tốt sắc bén kiếm cương. Sư Minh quá khen. Đang lúc nói chuyện cố nhất hàng cuối cùng một kiếm đã chém ra, cao lớn tráng kiện ô thiết thụ chậm rãi ngã xuống nền ở một bên trên đất trống. Chỗ này tình huống cũng hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Làm sao có thể? Hắn làm sao chém đến nhanh như vậy? Lý Vượng Kiều nhìn mình trước mặt mới chém 1/3 ô thiết thụ một mặt không thể tin. Một bên Tạ Linh Quân có thể mau một chút, chém chừng phân nửa. Hắn hướng cố nhất hàng cái hướng kia quan sát, xem ra vị này cố sư đệ không những tốc độ tu luyện nhanh, thực lực cũng không thể khinh thường. Một bên khác, tiểu hầu gia Mạnh Phàm Bằng cũng ngừng lại trong tay động tác, lau mồ hôi, hắn tiến độ còn nhanh hơn Lý Vượng Kiều điểm không nhiều. Hắn từ nhỏ cầm ý ngọc thực, cái kia làm qua chặt cây loại này sống, cũng không phải sợ chịu khổ, có đôi khi luyện công muốn so cái này bất bả, chỉ là đối với chặt cây không có kinh nghiệm gì, cho nên vừa mới bắt đầu tài năng chậm một chút. Hai cái khoảng cách Mạnh Phàm Bằng không xa đồng bạn dựa đi tới, một cái cao gầy, một cái khôn ngô. Bọn hắn đều là Quảng Tông quận thế gia xuất thân, từ nhỏ cùng Mạnh Phàm Bằng nhận biết, vào tiên đoạn đường này cũng lúc nào cũng tập hợp một chỗ. Thế tử, vị tiên nông thôn đến tiểu thiên tài xem ra thực lực rất mạnh a. Nam tử khôn ngô nói, có lẽ là từ nhỏ đốn tuổi, có kinh nghiệm, chờ chúng ta quen thuộc cũng có thể nhanh hơn không ít. Nam tử cao gầy phân tích nói, Mạnh Phàm Bằng nhíu mày, ta nói qua, vào tiên môn cũng không cần kêu thế tử, kêu sư minh. Hắn nhìn qua bên kia đang cùng vệ sư minh cười nói chuyện trời đất cố nhất hàng, các ngươi cũng chém nửa ngày cây, rõ ràng cái này ô thiết linh thụ đến cùng cứng rắn tới trình độ nào. Chúng ta dùng đều là tông môn phát thanh phong kiếm, tốc độ kém nhiều như thế không phải một chút đốn tuổi kỹ xảo có thể bù đắp. Chuyện này chỉ có thể nói rõ vị kia cố sư đệ lực lượng cùng tu vi đều tại chúng ta bên trên trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng Mạnh Phàm Bằng chúng vi là tiếp thu tinh anh giáo dục trưởng thành hầu phủ thế tử, còn không đến mức bị ghen ghét che đậy tâm thần, nhìn không ra cái này trên lệch rõ ràng. Nam tử cao gầy chậm rãi gật đầu, đề nghị, muốn hay không thử lôi kéo một chút. Lấy hắn thiên phú tương lai phát triển tốt có lẽ sẽ đối với chúng ta có chỗ trợ lực. Mạnh Phàm Bằng suy nghĩ một chút, đem nội tâm cũ kia ghen ghét cảm xúc gắt xuống, gật đầu nói, thử xem đi. Trước tiên có thể tiếp xúc một chút, xem hắn là cái gì thái độ chém ngã một gốc ô thiết thụ. Cố nhất hàng học vệ sư minh vừa mới phương pháp đem mảnh chi lá cây đều bỏ đi, đem chủ cột tu thành cố định lớn nhỏ của gỗ. Làm xong những thứ này hắn ngẩng đầu nhìn một chút những người khác tiến độ. Dựa theo mỗi ngày 10 cây yêu cầu, những người khác đại khái cần khoảng 3 canh giờ có thể hoàn thành, mà ta chỉ cần một nửa thời gian, thậm chí có thể càng nhanh. Cố nhất hàng âm thầm đoán chừng một chút. Sư minh, ta hoàn thành mỗi ngày quy định chặt cây số lượng sau nhiều chặt đi xuống ô thiết một có hay không tiện công cầm. Vệ Minh nghe được hắn vấn đề sau cười nói, đương nhiên không có. Đều nói là tông môn chiếu cố đệ tử mới phúc lợi nhiệm vụ, quy định mỗi người chặt cây số lượng, nhiều chém không có đặc biệt khen thưởng. Bất quá, ngươi nếu là 15 ngày liền đem một tháng nhiệm vụ đo xong thành, ta cũng có thể trước thời hạn cho người kết thiệt công. Thời gian còn lại ngươi có thể tự mình an bài. Đứng một hồi, vệ sư Minh rời đi, cố nhất hàng suy nghĩ một chút hướng rừng cây chỗ sâu đi một khoảng cách. Không gặp được những người khác thân ảnh, hắn dự định lấy ra toàn lực thử xem mình có thể nhanh bao nhiêu. Vận lên trong cơ thể tiên tiên chân khí, thanh phong kiếm bên trên lập tức trùm lên một tầng nặng nề lại phong nhuệ kiếm cương. Ra chỉ liệu nguyên kiếm ý có nhàn nhạt hồng mang quanh quần thân kiếm, chấn kiếm thức mở ra, lưỡi kiếm biên giới trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, cho người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Dùng sức huy động thanh phong kiếm, lưỡi kiếm cùng cây lại lần nữa cảm nhận được cường đại lực cản, nhưng so với vừa mới muốn nhỏ nhiều. Bang bang bang, giang giáp, lại một gốc thô to như thùng nước ô thiết thụ nghiêng đổ. Cố nhất hàng đánh giá một chút, so với vừa mới nhanh 1/3. Ta toàn lực phía dưới so với vệ sư minh nhanh hơn. Bất quá cái này cũng không thể chứng minh ta công kích liền còn mạnh hơn vệ sư minh, hắn chỉ là cho chúng ta làm mẫu một chút, tỷ lệ lớn không dùng toàn lực. Như vậy, ta nhanh nhất dùng một tháng thời gian liền có thể hoàn thành 3 tháng chặt cây nhiệm vụ, hơn nữa còn không chậm trễ bình thường tu luyện chương 113, thuật pháp thiên tài chương 113, thuật pháp thiên tài trong mấy mắt, một tháng thời gian trôi qua. Ngày này trời vừa sáng, cố nhất hàng từ cư trú nhà gỗ đi ra, vừa đi lên mấy bước liền nghe được có người gọi mình. Cố sư minh. Quay đầu nhìn lại là tiểu mập mạp Vu Chí Kiệt, bên cạnh hắn còn đi theo một vị có chút xa lạ ngoại môn đệ tử. Cố sư minh, sớm a. Sớm sư minh hôm nay còn muốn đi truyền đạo các nghe giảng. Cố nhất hàng gật gật đầu, ngươi là đi chém ô thiết thụ. Không so được sư minh một thân nhẹ nhõm, chung quy phải trước tiên đem hôm nay chặt cây nhiệm vụ hoàn thành lại đi làm cái khác. Vu Chí Kiệt cười nói. Hắn quay đầu nhìn hướng đồng bạn bên cạnh, quên giới thiệu, vị này là đến từ thượng đảng quận Đinh gia Đinh Hạo, chúng ta nguyên bản liền nhận biết. Bọn hắn thượng đảng quận mười mấy tên đệ tử mới nơi ở ngay tại chúng ta mặt phía bắc chỗ không xa. Vị này là Cố Nhất Hàng Cố sư minh, là chúng ta Quảng Tông quận tiên phú cao nhất ngoại môn đệ tử. Nghe hắn nói như vậy, Cố Nhất Hàng cười khiêm tốn nói, Vu sư đệ quá khen. Có thể vào tiên môn liền không có tiên phú kém, lẫn nhau ở giữa sẽ không kém quá nhiều. Đinh Hạo tò mò nhìn vị bằng hữu này trong miệng tiên phú đặc biệt cao sư minh, chào hỏi nói, ngươi tốt, Cố sư minh, ta gọi Đinh Hạo. Nhà ta cùng Vu gia là thế giao, ta cùng Vu Chí Kiệt từ nhỏ liền nhận biết. So với mập mạp Vu Chí Kiệt, hắn dáng dấp liền xinh đẹp nhiều, chỉ là cái không cao, thoạt nhìn có chút văn lượng. Ngươi tốt. Cố Nhất Hàng cười lên tiếng chào hỏi. Gặp Vũ Trí Kiệt còn muốn nói nhiều cái gì, hắn vội vàng đánh gãy, ta còn muốn tiến đến nghe đạo, liền không cùng hai vị nhiều trò chuyện, đi trước một bước. Vũ sư đệ, có chuyện gì chúng ta trở lại rồi nói nói xong, hắn cùng hai người xua tay, hơi nâng một chút nhanh vận lên khinh công rời đi. Vị này cố sư huynh thoạt nhìn rất trẻ trung a, hơn nữa ta nhớ kỹ các ngươi Quảng Tông quận tiên phú tốt nhất không phải tiểu hầu gia Mạnh Phàm Băng sao? Cố Nhất Hàng đi rồi, Vũ Trí Kiệt hai người cũng hướng rừng ô thiết thụ đi đến. Trên đường, Đinh Hạo tò mò hỏi, hắn mới 17, có thể không tuổi trẻ sao? 17? Như thế nhỏ liền đột phá tiên tiên, chẳng lẽ hắn là thiên linh căn? Vũ Trí Kiệt lời nói để cho Đinh Hạo giật mình. Ta nghe tiếp dẫn tôn sư huynh nói, chúng ta giới này đệ tử mới phổ biến tiên phú không tuổi, trong đó có mấy cái thiên linh căn, hắn không phải là một trong số đó a? Nếu là như vậy, cái kia thiên phú xác thực vượt qua tiểu hầu gia không ít, đừng nói là Quảng Tông quận, tại Lương Quốc cái này hơn 200 người đệ tử bên trong đều tính toán cao nhất. Vũ Trí Kiệt lắc đầu. Linh căn tiên phú như thế chuyện riêng tư tiếp dẫn sư huynh không có khả năng lộ ra, những người khác cũng không thể ngay mặt hỏi. Bất quá cố sư huynh thiên phú xác thực cao liền đúng rồi. Ta cảm thấy cho dù là tại Lương Quốc phạm vi bên trong cũng là số 1 số 2. Đinh Hạo gật gật đầu, sau đó hơi nghi hoặc một chút, ta mấy ngày nay một mực cùng ngươi cùng nhau chặt cây, tại trong rừng ô thiết thủ cũng nhìn thấy qua một chút các ngươi Quảng Tông quận đệ tử khác, nhưng hình như cho tới bây giờ chưa từng thấy vị này cố sư huynh. Hắn vừa mới nói là muốn đi nghe đạo, chẳng lẽ là chờ buổi chiều hoặc là lúc buổi tối lại đi chặt cây. Ngươi tại rừng ô thiết thủ khẳng định không gặp được hắn, bởi vì hắn đã hoàn thành nhập môn tông môn nhiệm vụ, không cần lại đốn cây. Hoàn thành? Làm sao có thể? Đinh Hạo kinh ngạc nói. Lúc này mới một tháng, hắn liền đem 3 tháng nhiệm vụ lượng toàn bộ hoàn thành. Coi như mỗi ngày không nghỉ ngơi không ngủ được làm, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy đi. Cho nên nói nhân gia lợi hại nha, chẳng những thiên phú cao, thực lực cũng vô cùng mạnh. Một bên khác, mở rộng kinh công cố Nhất Hàng rất nhanh tới truyền đạo cát. Nơi này hắn những ngày này đã tới qua đến mấy lần, nghe mấy lần nội môn sư huynh thậm chí là chân truyền sư thúc giảng đạo, cảm giác rất có ích lợi. Chỉ bất quá nhìn xem miễn phí nghe đạo cơ hội bị lần lượt tiêu hao, trong lòng của hắn đối với thiện công khao khát càng cấp bách. Vào truyền đạo cát cố Nhất Hàng quen thuộc đi tới một gian giảng đạo đường. Vào cửa về sau, bên trong đã ngồi không ít trước thời hạn đến đệ tử. Hắn ở phía sau tìm cái trống không bồ đoàn ngồi xuống, chờ lấy giảng đạo bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, trong phòng người càng tới càng nhiều, cố Nhất Hàng trái phải trước sau rất nhanh ngồi đầy trên người mặc áo xanh ngoại môn đệ tử. Trên lệch thời gian không nhiều, một cái lão giả râu tóc bạc trắng từ ngoài cửa đi tới, ngồi đến giảng đạo đài bồ đoàn bên trên. Lão giả xuất hiện về sau, nguyên bản còn có chút huyên náo gian phòng lập tức yên tĩnh lại. Mọi người tốt, vân sư thúc tốt. Lão giả gật gật đầu, bắt đầu hắn giảng đạo. Nói là giảng đạo, kỳ thật chính là giảng bài, chỉ bất quá cùng hiện đại trường học loại kia hệ thống tính giảng bài so sánh, giảng đạo truyền thụ tri thức vô cùng mảnh vỡ hóa người hóa. Ví dụ như cố Nhất Hàng phía trước nghe hai mảnh người khác nhau nói phù lục hóa, nói đều là phù lục nguyên lý cùng cơ sở phù lục vẽ, nhưng hai vị nội môn sư huynh không quản là tại giảng bài phương thức vẫn là ở bên trong cho bên trên đều hoàn toàn khác biệt. Giảng thuật trong tri thức xen lẫn đại lượng chủ quan phỏng đoán cùng căn cứ vào tự thân kinh nghiệm phán đoán. Ta cảm thấy hẳn là chuyện gì xảy ra, ta vẽ phù thời điểm làm như thế nào, thành công xác suất liền sẽ đề cao các loại trong đó có mâu thuẫn lẫn nhau hoặc là xung đột địa phương. Muốn nói ai đúng ai sai, hai người đều là chế phù phương diện cao thủ, riêng phần mình dùng phương pháp của mình đều có thể thành công. Trường hợp này bên dưới, đối với nghe đạo người mà nói, như thế nào hấp thu, phân rõ những kiến thức này, thậm chí đến tiếp sau thông qua thực tiễn đi nghiệm chứng liền tương đối quan trọng. Cái gọi là pháp thuật, đạo thuật, chính là người tu hành lợi dụng tự thân pháp lực trói buộc cùng hấp dẫn thiên địa linh khí, từ đó chế tạo ra đủ loại bất khả tư nghị hiệu quả thủ đoạn. Ví dụ như chế tạo hàn băng, khống chế hỏa diễm, nắm giữ lôi đỉnh, lợi hại hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải, trên bản chất cũng là như thế pháp thuật thi triển chia làm bên trong cùng đơn hai bộ phận. Trong đó, bên trong là tâm thần quan tưởng cùng pháp lực vận chuyển, đơn thì là bấm niệm pháp quyết cùng niệm chú. Một môn pháp thuật thi triển không thể rời đi cái này bốn hạng. Vị này vân sư thúc hôm nay giảng chính là thuật pháp, trước tiên là nói về một chút lý luận phương diện đồ vật, sau đó bắt đầu cho đại gia làm mẫu. Chỉ thấy trong tay hắn chỉ quyết chậm chạp biến hóa, phối hợp với ngoài miệng giàu có tiết tấu chú ngữ, trên không chậm rãi xuất hiện một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu, giảng đạo đường bên trong đều trở nên nóng lên. Sư thúc rất rõ ràng là cố ý thả chậm bấm niệm pháp quyết cùng niệm chú tốc độ, vì để cho phía dưới các đệ tử có thể thấy rõ nghe rõ. Lúc này có đệ tử cũng tại phía dưới đi theo luyện tập, không sai lầm dò không ít. Có ai biết ta thi triển hỏa đạn thuật là do cái gì tạo thành? Hỏa cầu cứ như vậy yên tĩnh treo tại các đệ tử trên đầu ngừng lại, vân sư thúc hỏi. Hỏa thuộc tính linh khí. Sư thúc pháp lực cùng hỏa thuộc tính linh khí. Điểm hai người, cho ra đáp án cũng không thể để cho lão giả hài lòng. Hẳn là sư thúc thần thức, pháp lực cùng hỏa linh khí. Lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến, lão giả theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy ngồi phía sau cố Nhất Hàng. Hài lòng gật đầu, không sai, là thần thức, pháp lực cùng hỏa linh khí. Pháp thuật người, thần, khí là xương, thiên địa linh khí bổ sung là thị. Thi triển pháp thuật lúc mấu chốt nhất trình tự chính là thần thức đối với pháp thuật kết cấu quan tưởng cùng với pháp lực tại thể nội vận chuyển, bấm niệm pháp quyết niệm chú mục đích cũng là vì phụ trợ người tu hành càng tốt hoàn thành phía trước hai hạng. Nói xong hắn bung tay lên, trên không hỏa cầu trong nháy mắt tàn đi. Sau đó lại không gặp có bất kỳ động tác, một cái càng lớn hỏa cầu xuất hiện lần nữa. Vừa mới ta lại thi triển một lần hỏa đạn thuật, cũng không có bấm niệm pháp quyết niệm chú. Bởi vì ta đối với pháp thuật này nắm giữ đã quen thuộc trôi chảy, tâm niệm vừa động, pháp thuật kết cấu tự nhiên tại thức hải bên trong tạo dựng, trong cơ thể pháp lực cũng sẽ đồng thời vận chuyển, niệm động ở giữa liền có thể thi triển. Nói xong những thứ này, vân sư thúc kỹ càng từ quan tưởng cầu, pháp lực vận chuyển, chỉ quyết, chú ngữ bốn cái phương diện đem đạo này hỏa đạn thuật cho các đệ tử giảng giải một lần. Dưới đài ngoại môn đệ tử nghe thấy đều phi thường nghiêm túc, còn có lấy ra vốn nhỏ làm ghi chép. Cho dù là cấp thấp pháp thuật, muốn đi tàng kinh các hối đoái cũng cần 5 thiệt công. Mà nếu như không cần miễn phí cơ hội, nghe Vân sư thúc giảng đạo mới 1 thiệt công, trên dưới kém 4 thiệt công. Các ngoại môn đệ tử đại bộ phận qua đều xít sao ba ba, một phần thiện công hận không thể tách ra thành hai nửa dùng, có loại này cơ hội tốt đương nhiên phải bắt lấy. Pháp thuật này ta đã nói rõ, các ngươi có thể thử luyện tập một chút, nếu có thuật pháp phương diện thiên phú, thi triển ra cũng không buồn ngủ lão giả lời còn chưa dứt, liền thấy dưới đài đệ tử bên trong, một cái không quản là thể tích vẫn là nhiệt độ đều kém xa hắn thi triển hỏa cầu đang chậm rãi dâng lên. Tập trung nhìn vào, chính là mới vừa rồi trả lời vấn đề tên đệ tử kia. Cố Nhất Hàng lúc này cũng không có nghĩ đến, hắn vừa mới vì nhớ kỹ Vân sư thúc nói pháp thuật, một mực là mở ra khải trí đang nghe giảng bài. Mà đối phương để đại gia thử thi triển hỏa đạn thuật thời điểm, hắn cũng là trực tiếp thử nghiệm thi triển, thế mà lần thứ nhất liền thành công. Chỉ có thể nói khải trí đối với hắn năng lực học tập ra chỉ xác thực rất lớn. Gặp giảng đạo trong đường các đệ tử đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, Cố Nhất Hàng cũng có chút ngượng ngùng, ho nhẹ hai tiếng, tản đi trước người hỏa cầu. Người tên là gì? Vân sư thúc hỏi. Cố Nhất Hàng. Vân sư thúc thì thầm một lần, sau đó trong tay xuất hiện một cái cùng bọn hắn thẻ thân phận tiểu dáng tương tự màu trắng ngọc bài. 17 tuổi. Linh căn hắn mày trắng vẩy một cái, tu hành tiên phú không tồi. Càng hiếm thấy hơn thuật pháp phương diện thiên phú càng tốt hơn. Thả xuống ngọc bài, hắn trầm ngâm một lát. Ta lại dạy đại gia một môn hàn băng tiễn, giống như hỏa đạn thuật, cũng là một môn cấp thấp pháp thuật. Vân sư thúc nói xong, văn đạo đường bên trong, tất cả ngoại môn đệ tử đều trở nên hưng phấn. Bình thường loại này thuật pháp loại giảng đạo, giảng sư bình thường sẽ chỉ dạy một môn pháp thuật, mà Vân sư thúc hôm nay phá lệ dạy môn thứ hai, làm sao có thể không cho đại gia cao hứng. Hai môn pháp thuật nếu là đều học xong, lần này giảng đạo nghe thấy cũng quá kiếm được. Khu cụ lão giả ho nhẹ hai tiếng, trong gian phòng lập tức yên tĩnh lại, hắn cũng bắt đầu giải thích hàn băng tiễn tương quan tri thức. Lại một lát sau, Vân sư thúc nói xong, ánh mắt nhìn về phía Cố Nhất Hàng. Đều nghe hiểu sao? Cố Nhất Hàng suy nghĩ một lát, gật gật đầu. Thử thi triển một chút. Tại Vân sư thúc chờ đợi ánh mắt cùng đệ tử khác nhìn kỹ, Cố Nhất Hàng bấm niệm pháp quyết niệm chú, động tác ngôn ngữ phảng phất như trên đài lão giả thi triển hàn băng tiễn lúc phục khắc. Theo chú ngữ cùng chỉ quyết hoàn thành, Vân sư thúc có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt pháp thuật ba động từ tên đệ tử này trên thân phát ra, hắn biết hàn băng tiễn có lẽ muốn thi triển thành công. Quả nhiên, một đạo tản ra hàn ý tiễn loại hình nhũ băng lúc này đã treo tại trước mặt Cố Nhất Hàng trên không. Thật sự thành công. Lợi hại a, cho dù là cấp thấp pháp thuật, nhưng vừa học liền biết, cái này thiên phú cũng quá mạnh đi. Ta liền quan tưởng cầu đều không có nhớ kỹ, càng đừng đề cập thi triển, trên lệch này cũng quá lớn đi. May mắn ta làm đi chép, trở về chậm rãi luyện, một đường giảng đạo tiết kiệm 9 thiện công, hiếm lần. Người với người trên lệch xác thực quá lớn, cùng loại này thiên tài cùng là ngoại môn đệ tử, áp lực thật lớn a. Giảng đạo trong đường, bởi vì Cố Nhất Hàng lại lần nữa thi pháp thành công, tất cả nghe giảng bài đệ tử đều nghị luận lên. Lão giả mặt lộ đủ cười, hai lòng sờ lên chính mình râu bạc trắng. Không sai không sai, ngươi thuật pháp thiên phú quả nhiên không tầm thường. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, ta mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới truyền đạo các giảng đạo, dạy bảo các đệ tử thuật pháp. Ngươi có thể nhiều tới nghe một chút, tiết kiệm xuống không ít thiện công. Tại thuật pháp bên trên có vấn đề gì cũng có thể trực tiếp hỏi ta. Đa tạ Vân sư thúc. Cố Nhất Hàng đứng dậy hạ bái. Chương 114, Quảng Bình Tử Thuyết Phụ Lục 1, chương 114, Quảng Bình Tử Thuyết Phụ Lục 1, giảng đạo kết thúc, Vân sư thúc rời đi, giảng đạo trong đường các đệ tử cũng ai đi đường ấy. Có thể đến nghe loại này cơ sở thuật pháp khóa cơ bản đều là năm nay nhập môn đệ tử mới, một đường giảng đạo học hai môn cấp thấp pháp thuật, còn thấy được một cái thuật pháp thiên tài, các đệ tử rời đi sau vẫn như cũng đàm luận trên lớp chuyện phát sinh. Cố Nhất Hàng, đây là ở đâu ra thiên tài? Không nghe nói Huyền Nguyệt Thành bên trong có đại gia tộc nào họ Cố a? Chẳng lẽ là tán tu xuất thân bình dân thiên tài? Ngay tại phàm tục các đệ tử còn tại đội vàng hoàn thành tông môn nhiệm vụ lúc, Huyền Nguyệt Thành xuất thân các đệ tử phần lớn như Cố Nhất Hàng đồng dạng đã vô sự một thân nhẹ, lấy được 30 thiện công khen thưởng. Cũng không phải bởi vì bọn hắn thực lực rất mạnh, mà là Huyền Nguyệt Thành ngay tại tông môn bên ngoài không xa, bên trong đại bộ phận người cũng đều là tông môn đệ tử xuất thân, đối với nhập môn những quy tắc này đã sớm hiểu rõ thấu triệt. Lựa chọn cái gì nhập môn nhiệm vụ thoải mái nhất, như thế nào có thể lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành, đại bộ phận Huyền Nguyệt Thành đệ tử ở nhà thời lượng thế hệ đã bàn giao xong. Người kia hình như không phải Huyền Nguyệt Thành xuất thân, ta tại cái khác giảng đạo trên lớp gặp qua hắn, tựa hồ là người phàm tục. Phàm tục tới. Trên lớp nghe sư thúc nói hắn mới 17 tuổi, phàm tục kém như vậy hoàn cảnh làm sao có thể như thế nhỏ liền đột phá tiên thiên. Nhân gia thiên phú cao thôi, trên lớp tất cả mọi người nhìn thấy, liền chân truyền sư thúc cũng khen ngợi. Chẳng lẽ hắn là giới này nhập môn đệ tử bên trong mấy cái thiên linh căn một trong? Nói không tốt, mặc dù phàm tục bên kia hoàn cảnh kém, đột phá khó khăn, tiến nhập sơn môn đệ tử phổ biến số tuổi thiên đại, nhưng bên kia nhân khẩu số lượng quá nhiều, ra một chút thiên tài không thể bình thường hơn được. Cảm giác Vân sư thúc là coi trọng hắn, có bồi dưỡng hắn vào Vạn Pháp Phong ý tứ. Vạn Pháp Phong cũng liền bình thường, vào Kiếm Tông đương nhiên muốn vào Ngọc Thần Kiếm Phong. Ha ha, mới nhập môn liền nghĩ vào Kiếm Tông cựu phong chuyện, còn chướng mắt Vạn Pháp Phong. Trước hết nghĩ biện pháp đột phá đến tiên tiên trung kỳ nói sau đi. Cách vào cựu phong còn rất xa, không đột phá nổi tử phủ cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, ta nhất định đột phá tử phủ, đúc thành đạo cơ, long hổ hợp nhất vị chứng nhận kim đan, đến lúc đó ta cùng tông môn thân tỉnh làm Huyền Nguyệt Thành thành chủ, xem ai còn dám xem thường cha mụ ta là bán thịt heo. Khu khu, lòng hiếu thảo của ngươi ta mười phần lý giải, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chuyện là thanh tình điểm, biệt tổng nằm mơ một đường thuật pháp giảng đạo khóa, để cho Cố Nhất Hàng danh tự xuất hiện tại không ít nhập môn đệ tử trong miệng, xem như là nho nhỏ có một chút danh khí. Bất quá, đối với những cái kia chân chính bị đại gia biết rõ thiên tài, hắn điểm này danh khí lại không tính là cái gì. Tàng Kinh Các, người tại sao lại tới? Lần này nghi kỹ tuyển chọn cái gì bí tịch? Từ truyền đạo lâu đi ra, Cố Nhất Hàng một đường chạy thẳng tới Tàng Kinh Các. Trông coi các phong sư thúc nhìn thấy hắn sau khi đi vào, thả ra trong tay đang nhìn xem sách, mở miệng hỏi: "Nghĩ kỹ, mời sư thúc vì ta mở cửa." Cố Nhất Hàng trả lời: "Đệ tử mới có 2 lần lựa chọn công pháp cơ hội, hắn nhập môn lúc dùng 1 lần, còn lại 1 lần. Trải qua 1 tháng thời gian suy nghĩ, hắn cuối cùng định tốt muốn tuyển chọn cái gì. Ta nhớ kỹ hôm nay hẳn là ngươi nhập môn quyền hạn ngày cuối cùng, một bản tiên thiên kỳ bí tịch mà thôi, không đáng do dự lâu như vậy, về sau lại nghĩ học cái gì công pháp dùng thiện công hối đoái chính là phong sư thúc nói thầm đem nội các cửa lớn cùng kết giới mở ra." Cố Nhất Hàng cười thi cái lễ, đi vào. Tại quá khứ trong 1 tháng, hắn đã tới qua Tàng Kinh Các mấy lần, kết hợp hiện nay vị trí tình hình cuối cùng chọn lựa một bản thích hợp nhất hiện tại loại này thời điểm luyện tập bí tịch. Phong sư thúc không bao dài thời gian, Cố Nhất Hàng từ nội các đi ra, đem chọn tốt sách cùng thẻ thân phận đưa tới. "Ta cho rằng ngươi sẽ chọn một môn pháp thuật, kết quả chọn bản phù lục bí tịch." Trông coi các tiếp nhận bí tịch, chỉ thấy bao thư viết Quảng Bình Tử Thuyết phù lục vài cái chữ to. "Cá nhân ta tại phù lục bên sản xuất mặt có một chút nho nhỏ thiên phú, hy vọng có thể dựa vào điểm này nhiều kiếm tiện công cân nhắc rất lâu." Cố Nhất Hàng phát hiện nay chính mình thiếu cũng không phải là nào đó một bản công pháp, mà là kiếm lấy thiện công năng lực. 1 tháng thời gian đã để hắn đại khái thấy rõ kiếm tông phương thức vận chuyển. Kiếm tông chế độ thiết kế muốn hơn xa tại phàm tục quốc gia đơn vị, thậm chí so với xã hội hiện đại rất nhiều quốc gia muốn tiên tiến nhiều lắm. Tông môn bản thân có số lượng khổng lồ tài sản cố định, ví dụ như dưới chân tòa này linh khí dày đặc sơn mạch, các loại linh điển, linh dược viên cùng linh thú viên, vô số người tu hành khao khát thần công bí tịch. Theo lý mà nói, thu đệ tử vào sơn môn nên đem những vật này phát xuống đi, trợ lực đệ tử tu vi trưởng thành, nhưng làm sao phát bao nhiêu, phát xong sẽ làm thế nào trở thành vấn đề trọng yếu. Thế là tông môn làm ra thiện công vật này. Mặc dù nó chỉ là thẻ thân phận bên trên một chuỗi chữ số, nhưng bởi vì là lấy hoàn thành nhiệm vụ hình thức phát xuống đi, bản chất liền biến thành cân nhắc đệ tử đối với tông môn cống hiến nấc. Tông môn thông qua nhiệm vụ phương thức điều động các đệ tử hoàn thành các loại công tác, ví dụ như trồng trọt linh mễ, nuôi dưỡng linh cầm linh thú, luyện đan, luyện khí, vẽ phù các loại. Dùng cái này chế tạo ra đại lượng có thể bị tu tiên giả sử dụng vật tư. Sau đó lại cho phép đệ tử lấy thiện công đem những vật tư này hối đoái đi. Đệ tử cầm tới đan dược, pháp khí, tu vi để thăng, thực lực tăng cường, tông môn cũng có người có thể dùng, còn tích lũy xuống không nhỏ tài phú. Toàn bộ quy trình nghiêm cẩn chu đáo chắc chẽ, tạo thành một loại đang hướng tốt tuần hoàn. Có chút làm hết năng lực, phân phối theo lao động ý tứ. Bất quá, bộ này chế độ cũng có một cái rất mấu chốt vấn đề, nếu như xử lý không tốt, cái kia nhìn như hoàn mỹ tông môn hệ thống rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Giám sát vấn đề. Bộ này chế độ nhất định phải tại từng cái phân đoạn đều có nghiêm khắc giám sát phía dưới mới có thể thuận lợi vận hành đi xuống. Bằng không bạn nhất cái nào đó quản lý quyền lực tu sĩ vì cá nhân lợi ích tùy ý sửa đổi nhiệm vụ đối ứng thiện công số, ví dụ như rất dễ dàng nhiệm vụ cho vô cùng cao thiện công, sau đó để thân tín đến hoàn thành. Chẳng những sẽ tạo thành tông môn tài nguyên chạy vào cái dân cư túi, sẽ còn ảnh hưởng tông môn công tín lực. Hiện nay đến xem, kiếm tông bộ này chế độ vận hành còn rất tốt đẹp, tối thiểu nhất Cố Nhất Hàng không nhìn ra có vấn đề gì. Dưới loại tình huống này, thiện công đối với một tên đệ tử đến nói cũng quá trọng yếu. Pháp lữ tài địa, 4 loại đối với tu hành thứ trọng yếu nhất đều có thể dùng thiện công giải quyết. Cố Nhất Hàng hiện tại không thiếu tu luyện công pháp, mặc dù hộ thân thủ đoạn đơn nhất một chút vẫn là ban đầu giang hồ bộ kia, nhưng hiện nay đến xem hắn cũng không cần rất mạnh hộ thân pháp môn. Tông môn có hộ sơn đại trận bảo vệ, ngoại môn đệ tử gần như không có cách nào rời núi. Trong tông lại đối tư đấu có khắc nghiệt quy định, giới luật viện sư thúc cùng các sư minh không phải ăn chay. Có thể nói phương diện an toàn 10 phần có bảo đảm. Cho nên Cố Nhất Hàng cân nhắc liên tục, hiện nay trọng yếu nhất chuyện vẫn là kiếm tiền. Không đúng, kiếm thiện công. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua, tại trong tông môn làm nhiệm vụ phải thiện công hiệu dẫn đầu kỳ thật rất thấp, chỉ có tham dự vào chân chính sinh sản bên trong, ví dụ như luyện đan, luyện khí, chế phủ, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tích lũy đại lượng thiện công.